Chương 683, không dễ chọc nhân vật, cầu hoa tươi. Chương 683, không dễ chọc nhân vật, cầu hoa tươi. Dù sao Sỉ Hữu Đở cũng là có lòng tự trọng, vì thế Hỉ Cục thừa dịp Sỉ Hữu Đở không chú ý thời điểm, lặng lẽ đem những này tiền giữ lại, coi như là tận toàn lực của mình giúp hắn một chút ta. Đây cũng tính là đối với Sỉ Hữu Đở thù lao. Thầy cùng Lộ Rèn bỗng nhiên hai người bọn họ, dĩ nhiên tại trong quán rượu ngủ một đêm. Quay rượu lão bản nương Dạ Lai Hương, không có đuổi hai người bọn họ đi, bởi vì nàng hy vọng từ hai người bọn họ trong miệng hỏi thăm được Hỉ Cục tin tức. Trời đã sáng, Dạ Lai Hương bởi vì có tâm sự vẫn nhớ thương lấy Hỉ Cục, không có ngủ, cho nên nàng thật sớm đã thức dậy. Nàng đi tới quầy rượu trong đại sảnh, thấy Lộ Rèn bỗng nhiên cùng người còn nằm úp sấp ở trên bàn khò khò ngủ say. Nàng dùng sức gõ bàn một cái nói, một bên gõ cái bàn, một bên lớn tiếng hô: "Các người hai người này còn chưa tỉnh ngủ sao? Nhanh chóng rời giường a, trời sáng." Thầy cùng Lộ Rèn bỗng nhiên hai người chính ở chỗ này làm mộng đẹp, bị Dạ Lai Hương như thế một đều, sợ hết hồn. Hai người bọn họ siêu thoáng cái tất cả đều ngồi dậy. Mở mắt nhìn thấy Dạ Lai Hương đứng tại bọn họ trước mặt, hai người dường như mới, chỉ có tỉnh qua rượu tới, thật là uống quá nhiều. Nguyên lai là Dạ Lai Hương lão bản nữa a, chúng ta uống nhiều, làm sao ngủ ở chỗ này? Chúng ta lúc này đi, tuyệt không phải dối người việc buôn bán. Thầy cùng Lộ Rèn bỗng nhiên đứng dậy, một bên xoa con mắt vừa hướng đi về trước. Nhưng khi hai người bọn họ mới vừa đứng dậy, cũng tới ôm nhau, lớn tiếng hô: "Hai người các ngươi đứng lại cho ta." Nghe được Dạ Lai Hương lời nói về sau, thầy cùng Lộ Rèn bỗng nhiên hai người bọn họ lập tức ngừng lại. Bọn họ biết, Dạ Lai Hương nhưng là cái không dễ chọc nhân vật, bọn họ cũng không dám đắc tội, không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. "Lão bản nương, có chuyện gì sao?" Thầy Sỉ Sỉ xách xách đối với Dạ Lai Hương nói. Lúc này thầy cùng Lộ Rèn bỗng nhiên hai người thật là hết sức lo lắng, bởi vì làm bọn họ mở con mắt cái này phút chốc, không có thấy Hỉ Cục. Hai người bọn họ cho rằng không có giải rượu tiền, sở dĩ lão bản nương đây là đang đòi nợ đâu. Thầy cùng Lộ Rèn bỗng nhiên hai người bọn họ nghĩ thầm, cái này Hỉ Cục tuy là bang bọn họ có tiền, tuy nhiên lại thiếu tiền thưởng, đây không phải là mới vừa trả hết nợ còn nợ, lại thiếu tiền sao? "Ta hỏi hai người các ngươi, cùng các ngươi uống rượu với nhau chính là cái kia soái ca đi đâu? Các ngươi không biết ta, cái này không tỉnh ngủ hắn liền không ở tại sao? Có phải hay không rượu của chúng ta không có tiền kết nhỉ?" Lão bản nương muốn là như vậy nói, người ghi tạc chưa ngủ. "Huynh đệ chúng ta hai người, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi." Lộ Rèn bỗng nhiên ở chỗ này giống như lão bản nương làm cam đoan. Chứng kiến Lộ Rèn bỗng nhiên bộ dạng, lão bản nương phi thường tức giận nói: "Các ngươi không biết hắn, hắn vì sao giúp các ngươi trả tiền lại? Hơn nữa lại mời các ngươi uống rượu. Tiền thưởng của hắn không có thiếu, hắn đã đem tiền thưởng kết, sau đó rồi rời đi." Thầy cùng Lộ Rèn bỗng nhiên hai người bọn họ nghe được lão bản nương nói, thì cũng đã bang hai người bọn họ kết tiền thưởng mới rời khỏi. Nhất thời yên lòng, vừa rồi hai người bọn họ tâm đều đã nhắc đến cổ họng nhi. "Lão bản nương, nếu tiền thưởng cũng không thiếu ngài, cái kia huynh đệ chúng ta hai người đi trước, đêm qua ngủ ở chỗ này một đêm, thật là quấy rầy." Nghe nói như thế về sau, lão bản nương càng là vô cùng sinh khí, hắn làm sao có thể để hai người này đi đâu? Nếu như đi, đối với Hỉ Cục tin tức càng là không biết gì cả. "Hai người các ngươi đứng lại cho ta, ta có lời muốn hỏi hai người các ngươi." "Lão bản nương, ngươi có lời gì cứ nói, hai chúng ta biết đến nhất định sẽ đều nói cho ngươi biết. Ta chỉ muốn hỏi một chút hai người các ngươi là tại sao biết người kia? Hắn là từ đâu tới tới làm chi?" "Lão bản nương, chúng ta thực sự không có lừa ngươi, hai người chúng ta không biết hắn." Dạ Lai Hương nghe được Hỉ Cục Lộ Rèn bỗng nhiên lời nói về sau, nhất thời liền nổi giận. "Không biết làm sao có khả năng không biết đâu? Không quen biết người làm sao sẽ vô duyên vô cớ giúp đỡ hai người bọn họ trả tiền lại đâu? Lời nói này đi ra ngoài ai cũng sẽ không tin tưởng. Hai người này ta xem là hoạt nghị vị, dám ở chỗ này gạt ta, hai người các ngươi lừa gạt ngốc từ đâu? Không biết hắn sẽ giúp hai người các ngươi trả tiền lại, cũng xin hai người các ngươi uống rượu. Liền hai người các ngươi có thể có ích lợi gì, mau nói thế nào nhận thức? Các ngươi là quan hệ như thế nào?" Thầy cùng Lộ Rèn bỗng nhiên hai người bọn họ vô cùng bị khuất. Không có biện pháp, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem đầu đuôi sự tình, cùng Hỉ Cục thế nào nhận thức sở hữu trải qua, tất cả đều hướng lao bản nương giảng thuật một lần. Thế nhưng, hai người này lưu tâm mắt, cũng không có nói Hỉ Cục muốn tìm Sỉ Hữu Đở chuyện nhi. Dù sao Hỉ Cục giúp bọn họ, hơn nữa lại mời bọn họ uống rượu, bọn họ không biết mình nếu như đem chuyện này nói ra, có ảnh hưởng hay không Hỉ Cục. Thế nhưng Dạ Lai Hương cũng là cái người thông minh, hai người bọn họ tuy là đem chuyện đã xảy ra nói phi thường cặn kẽ. Thế nhưng, đặc còn phải không tin tưởng, nguyên nhân gì đều không có, Hỉ Cục là có thể thay bọn họ trả tiền lại. "Các ngươi hai người này, ở chỗ này lừa gạt ai đó lâu?" Chương 684, nhớ mãi không quên, cầu hoa tươi. Chương 684, nhớ mãi không quên, cầu hoa tươi. "Hai người các ngươi cướp cái kia xoái ca, nhân ra chẳng những không có đoán hai người các ngươi, vô duyên vô cớ đã giúp hai người các ngươi trả tiền lại. Lão bản nương, chúng ta thực sự không có lừa ngươi, cái này xoái ca thật chính là vô cùng phong khoáng, xem hai người chúng ta quá đáng thương, chúng ta nói thật sự nếu không đem tiền trả lại lên cũng sẽ bị đánh chết. Sở dĩ hắn cảm thấy hai người chúng ta thương cảm, liền giúp hai chúng ta trả tiền lại, khác sẽ không có gì. Chúng ta chỉ biết hắn là một cái người ngoài thôn, trùng hợp gặp phải, khác cái gì cũng không biết." Thầy cùng Lộ Rèn bỗng nhiên hai người bọn họ vẫn là vô cùng giảng nghĩa khí, cũng không có nói ra Hỉ Cục tìm kiếm Sỉ Hữu Đở chuyện. Bởi vì bọn họ cảm thấy sợ đem chuyện này nói ra, sẽ cho Hỉ Cục mang đến phiền phức. Lão bản nương cũng là ép bức vấn bất xuất tới, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là để hai người bọn họ ly khai. Lão bản nương đối với Hỉ Cục thật là nhớ mãi không quên, Hỉ Cục dáng dấp cũng quá đẹp trai à, nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dáng dấp như vậy anh tuấn nam tử. lúc này lão bản nương cũng vô cùng hối hận. Nàng thực sự đặc biệt hối hận. Hối hận lúc đó, nàng vì sao chưa có cùng lấy Hỉ Cộc cùng đi ra ngoài đâu? Từ thấy được Hỉ Cộc về sau, Dạ Lai Hương liền không có tâm tình gì ở chỗ này tiếp tục việc buôn bán. Nhưng là, nàng vừa không có từ cùng Lộ Rèn đống nhiên trên người tìm được Hỉ Cộc manh mối. Hai cái này ngu ngốc uống say cái gì cũng không biết. Hỉ Cộc sở dĩ len lén ly khai, cũng là không phải hy vọng để chuyện của mình liên lụy đến hệ cùng Lộ Rèn đống nhiên, hắn muốn một thân một mình đi hoàn thành. Dù sao hắn cũng biết, chuyện này đem phải đối mặt hậu quả là cái gì. Hắn cũng không muốn cho hệ cùng Lộ Rèn đống nhiên hai người mang đến nguy hiểm. Dạ Lai Hương không có dò thăm Hỉ Cộc tin tức, sở dĩ chỉ có thể một thân một mình ngồi trong phòng uống một ỉu. Hệ cùng Lộ Rèn đống nhiên hai người ly khai quán bar về sau, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Thật sự rất tốt hiểm a. Kém chút bị Dạ Lai Hương giữ lại, sau đó hai người bọn họ đầu óc lúc đó đặc biệt linh hoạt, không nói ra Hỉ Cộc là tới tìm Sỉ Hữu Đở. Bất quá bọn họ cũng hết sức kinh ngạc, Hỉ Cộc đi nơi nào? Hắn thực sự tìm được rồi Sỉ Hữu Đở sao? Hai người bọn họ ở chỗ này tự trách đứng lên, bất kể nói thế nào, Hỉ Cộc coi như là hai người bọn họ ân nhân cứu mạng. Hiện tại ân nhân cứu mạng giúp bọn họ, ngược lại ân nhân cứu mạng đi đâu nhi đều không biết. Sở dĩ hơi cùng Lộ Rèn đống nhiên ở trong thành, chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm Hỉ Cộc hạ lạc. Hiện tại thiên đã càng ngày càng sáng, bọn họ cảm thấy đại ban ngày tìm người hẳn là so với dạng có thể thuận tiện một ít. Hỉ Cộc đã từ Sỉ Hữu Đở nơi đó dò thăm, ở hồ quốc gia trung tâm trên đảo có thể sẽ có đủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân. Hơn nữa cô gái này cũng đem gặp phải nguy hiểm, sở dĩ Hỉ Cộc nhất định phải dành thời gian. Rất nhanh hắn liền đi tới hồ quốc gia bờ biển, bởi vì muốn đi hồ quốc gia trung tâm đảo nhất định phải ngồi thuyền đi qua. Hỉ Cộc đi tới bờ biển bến tàu, chuẩn bị ở chỗ này tìm một chiếc thuyền. Đi tới bến tàu về sau, Hỉ Cộc thấy ở cảng khẩu bên cạnh có một gian nhà, có thể nhìn ra đây cũng là gia truyền phòng ở. Hỉ Cộc đi tới cửa gõ cửa một cái, xin hỏi có ai không. Lúc này bên trong phòng truyền ra một cái trung niên giọng của nữ nhân, có người, có chuyện gì vào nói a. Cửa là mở, không có khóa. Hỉ Cộc mở cửa đi vào, thấy ngồi đối diện một cái cô gái trung niên. Hỉ Cộc phi thường có lễ phép, hắn nói ra, ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút, ở chỗ này có thể mướn được thuyền sao? Ta chuẩn bị thuê một cái thuyền đi hồ quốc gia trung tâm tiểu đảo. Cái này cô gái trung niên chứng kiến có một cái nam tử trẻ tuổi đi đến, nàng đứng dậy cẩn thận quan sát Hỉ Cộc. Cái này người thanh niên cũng quá đẹp trai a. Lúc này nàng đã quên mất trả lời Hỉ Cộc lời nói, ở chỗ này ngẩn người ra. Hắn hiện tại đã bị Hỉ Cộc đẹp trai sâu đậm hấp dẫn. Thấy nàng ở chỗ này lờ ra, Hỉ Cộc lại yếu ớt hỏi một câu, ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút nơi đây có thể mướn được thuyền sao? Lúc này cái này trung niên nữ tử mới phản ứng được, tiểu xuất ca, nhìn một cái dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, cũng biết ngươi là người bên ngoài, chúng ta nơi này người ta trên cơ bản đều biết, ngươi muốn thuê thuyền đi nơi nào nhỉ? Ta chỗ này có thuyền, nếu như ngươi đi một mình trên biển, có cần hay không mang một hướng đạo a? Người nữ nhân này không ngừng ở Hỉ Cộc trước mặt thao túng cùng với chính mình tóc, dường như đang câu dẫn lấy Hỉ Cộc. Hỉ Cộc cũng nhìn thấu nàng tâm tư, thế nhưng Hỉ Cộc lại đối nàng không có bất kỳ hảo cảm. Bất quá bây giờ Hỉ Cộc nhu cầu cấp bách lấy đến 5-9 một chiếc thuyền, vì vậy cũng không nói gì thêm để cho nàng tức giận nói. Đối với hống nữ nhân vui vẻ một khối này, Hỉ Cộc năng lực là so với ai khác đều mạnh. Vị này tỷ tỷ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Ta chính là nghĩ thuê chiếc thuyền mà thôi, nếu là có hướng đạo nói, đó là đương nhiên tốt hơn. Đương nhiên là có, ta làm sao có thể gạt người chứ? Ngươi xem ta có được hay không? Nghe nói như thế về sau, Hỉ Cộc cười cười, lắc đầu nói với nàng, không làm phiền tỷ tỷ, ta chỉ cần thuê một chiếc thuyền liền được. Vị này tiểu xuất ca, ngươi ngồi thuyền muốn đi đâu hả? Chương 685, tự mình lái thuyền, cầu hoa tươi. Chương 685, tự mình lái thuyền, cầu hoa tươi. Ngươi thuê thuyền cần vài ngày, chúng ta bây giờ đang ở làm ưu đãi hoạt động, nếu như thuê chúng ta nơi này thuyền, ta có thể tự mình làm ngươi lái thuyền. Tiểu xuất ca, ta mở cửa sổ kỹ năng vô cùng lợi hại, cam đoan sẽ không để cho ngươi say tàu. Cái này trung niên nữ tử ở chỗ này không ngừng hướng Hỉ Cộc giới thiệu cùng với chính mình lái thuyền kỹ thuật như thế nào tốt. Nàng thật là cảm thấy Hỉ Cộc quá xoáy rồi, nàng thật muốn cùng Hỉ Cộc đơn độc ở chung. Vì thế nàng cũng ở giới thiệu thuyền đồng thời hết sức đề cử cùng với chính mình năng lực, hy vọng nàng có thể cùng Hỉ Cộc cùng là thuyền. Chứng kiến bộ dáng của nàng, Hỉ Cộc không nhịn được nói, ta vừa rồi đã nói với ngươi, ta muốn đi hồ quốc gia trung tâm tiểu đảo. Nghe lời này về sau, trung niên nữ tử thật là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng lớn tiếng nói một câu, 16 ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi nơi nào làm gì? Hỉ Cộc từ nàng trên mặt thấy được một tia sợ hãi, vốn đang là mặt mày hồng hào bộ dạng, đột nhiên sắc mặt dường như biến đến trắng bệnh, cũng không có huyết sắc. Nhìn nàng kia chưa tỉnh hồn dáng vẻ, Hỉ Cộc bình tĩnh nói với nàng, ta đi nơi đó có một số việc, bất quá ta cảm thấy ta đi nơi đó làm gì không cần phải. Nói cho ngươi biết ta chính là nghĩ thuê một cái thuyền. Tiền thuê ngươi muốn bao nhiêu ta sẽ cho ngươi bao nhiêu, hơn nữa ta cũng không cần ngươi cho ta bất luận cái gì ưu đãi. Ngươi đi nhanh lên đi tiệm khác, cái này sinh ý ta không làm. Cái này đàn bà trung niên phản ứng dường như vô cùng cương liệt, nàng ở chỗ này một bên mấy tay, vừa đem Hỉ Cộc hướng ra phía ngoài thúc. Thái độ của nàng chuyển biến được nhanh như vậy, Hỉ Cộc cũng là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn nghi ngờ đối với trung niên nữ tử nói ra, thì, ngươi đây là ý gì hả? Ngươi cái này biến sắc mặt làm sao so biến thiên thay đổi còn nhanh nha. Tiểu xuất ca nói cho ngươi biết ta chỉ là nhìn ngươi dáng dấp đẹp trai, cho nên mới nguyện ý cùng ngươi trò chuyện nhiều vài câu. Cái này muốn lời của người khác, ta đều lười cùng hắn giải thích, trong lúc này tiểu đảo là không phải có thể đi địa phương, chỉ có không biết muốn sống người mới sẽ đi vào trong đó. Sở dĩ ngươi cũng không cần đi, nếu không, thật là đáng tiếc. Ngươi nói dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, chết ở nơi đó, chẳng phải là lãng phí tài liệu sao? Nghe được đàn bà trung niên nói về sau, thì cậu càng thêm ngoài ý muốn. Trong lúc này trên đảo nhỏ có cái gì chứ? Để người nữ nhân này vừa nói, dường như thật chính là vô cùng đáng sợ. Tỷ tỷ, ngươi có thể không thể cùng ta nói trên đảo này vì sao đáng sợ như vậy, chuyện gì xảy ra, đem ngươi sợ thành cái dạng này? Nghe nói như thế về sau, phụ nữ trung niên trên mặt tràn đầy sợ hãi. Nhìn lấy nàng sợ hãi dáng vẻ, thì cậu ở chỗ này thoải mái bắt đầu nằm tới. Tỷ tỷ ngươi không phải sợ, ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi, ngươi nói xem, để cho ta nghe một chút. Thì cậu đem cái này phụ nữ trung niên an trí ở tại đế trên, nàng ngồi ở chỗ này, thở hổn hển mấy cái. Sắc mặt dường như hơi hỏa hoãn một ít. Tiểu Suất ca, nhìn đến ngươi như vậy thành khẩn, ta đây liền cùng ngươi nói một chút ta, bất quá ta khuyên ngươi cũng không cần đi. Trung tâm tiểu đảo nguyên lai đúng là chúng ta Hồ quốc gia trung tâm, tiểu đảo cũng là chúng ta Hồ này quốc gia nhất náo nhiệt địa phương. Nhưng là bây giờ nó đã hoàn toàn thay đổi, cùng trước đây hoàn toàn bất động. Hiện ra tại đó đã thành một cái cự đại căn cứ thí nghiệm, các loại các dạng quái vật cùng với thông linh thú đều tại nơi đó sản sinh. Ta nghe nói những quái vật kia vô cùng tàn nhẫn, không khỏi ăn đồng loại của bọn nó, thậm chí đều đã bắt đầu ăn hiếp người. Nguyên lai ở trung tâm trên đảo nhỏ có rất nhiều đảo dân, nhưng là bây giờ đã không có bao nhiêu, đại bộ phận đều đã chạy ra ngoài. Chỉ có một phần nhỏ không có đào tẩu, bất quá hầu như đều đã thành những thứ kia ác ma vật trong túi, nơi đó hiện tại chính là địa ngục. Thì có nghe xong đàn bà trung niên nói về sau, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng thêm tin chắc hắn nhớ đi đến trung tâm đảo nhỏ lòng tin. Bởi vì hắn biết, si hữu đờ đối với lời hắn nói, chắc là thực sự. Có thể cô gái kia rất nhanh sẽ bị ma tính hóa. Thì cậu cảm thấy, nếu như chính mình nếu như đi đến nơi đó, có thể sẽ tìm được Vũ Dù Mạ Kỳ nhất tộc tộc nhân. Sở dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thì cậu cười cười 770, đối với cô gái trung niên nói ra, tỷ tỷ, ta chính là muốn đi nơi nào, ngươi còn là đem ngươi thuyền cho ta mượn à? Không được, vậy khẳng định không được, ta không thể đem thuyền cho thuê ngươi, nếu như đi, nơi đó trở về không tới. Vậy ta đây không phải đem thuyền của ta cũng đắp lên sao? Cái này dạng mua bán lô vốn, ta sẽ không làm. Trung niên nữ tử phi thường quả quyết trả lời Hỷ Cộc. Hỷ Cộc lúc này đã nghe rõ nàng ý tứ trong lời nói này. Không phải là sợ nàng thuyền cũng khoát lên nơi đó, làm thâm hụt tiền sinh ý sao? Lúc này, Hỷ Cộc từ trong túi lấy ra rất nhiều tiền đặt ở trên bàn. Tỷ tỷ, ngươi xem số tiền này có đủ hay không? Phụ nữ trung niên chứng kiến Hỷ Cộc xuất thủ thật không ngờ phong khoáng, nàng thật là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Tiểu Suất ca, ngươi có tiền như vậy, dáng dấp lại đẹp trai như vậy, vậy ngươi tại sao muốn đi vào trong đó đâu? Ngươi nghe tỷ tỷ khuyên một câu, hay là chớ đi chỗ đó, nơi đó thực sự quá nguy hiểm. Chương 686, không nghe khuyên cáo, cầu hoa tươi. Chương 686, không nghe khuyên cáo, cầu hoa tươi. Ngươi nếu như đi, thực sự không về được, sẽ chết ở nơi đó, lại có bao nhiêu người đi đều là một đi không trở lại, sở dĩ ngươi còn là nghe khuyên cáo của ta à? Hỷ Cộc có thể nhìn ra trước mặt vị này phụ nữ trung niên là ở thành tâm thành ý khuyên cáo lấy hắn. Bất quá Hỷ Cộc biết, trên người mình có chuyện trọng yếu phải làm, hắn cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Hỷ Cộc đem tiền bỏ lên bàn về sau, đi ra căn này phòng nhỏ. Bởi vì hắn biết, hắn thả ở trên bàn số tiền này có thể mua phía ngoài vài chiếc thuyền. Vì vậy, hắn một thân một mình đi tới cảng khẩu bên cạnh, nhìn lấy đầu ở chỗ này những thuyền này chỉ. Rất nhanh, Hỷ Cộc liền chọn một cái thuyền. Hắn cảm thấy, hắn đối với chiếc thuyền này dáng vẻ hắn rất hài lòng. Hỷ Cộc trực tiếp liền nhảy tới trên thuyền, nào nghĩ tới đúng lúc này, phụ nữ trung niên từ trong nhà cũng đổi tới. Thấy Hỷ Cộc đã lên thuyền, hắn lo lắng đối với Hỷ Cộc hô: "Tiểu Suất ca, ta khuyên ngươi cũng không cần đi, làm như vậy quá mạo hiểm, không bằng ngươi ở lại đây đi. Về sau hai người chúng ta cùng nhau ở chỗ này, kinh doanh những thứ này thuyền nhỏ sinh ý, sẽ kiếm rất nhiều tiền, ta cũng có thể nuôi ngươi." Nghe lời này về sau, Hỷ Cộc chỉ là cười cười, thật chính là vô cùng được cười. Chẳng lẽ Uchiha Hỷ Cộc còn dùng hắn nuôi sao? Hỷ Cộc liền cũng không quay đầu lại, một thân một mình điều khiển thuyền nhỏ bắt đầu rời bến. Thầy cùng Lộ Rèn bỗng nhiên bọn họ tìm thật lâu, cũng không có phát hiện Hỷ Cộc tung tích, hai người cũng hiện ra vô cùng thất vọng. Quầy rượu lão bản Nương Dạ Lai Hương cũng cảm thấy vô cùng thất lạc. Từ thấy rồi Hỷ Cộc về sau, nàng liền một luôn nhớ mãi không quên, đáng tiếc Hỷ Cộc cứ như vậy biến mất không thấy. Lúc này Hỷ Cộc đã một thân một mình mở ra thuyền tới đến rồi trên biển sóng gió rất lớn. Đúng lúc này, có rất nhiều hồng sắc ánh mắt hải điểu từ nơi này bay qua. Chứng kiến những thứ này kỳ quái hải điểu, Hỷ Cộc có loại cảm giác bất an. Làm sao những thứ này hải điểu ánh mắt nhan sắc đều là màu đỏ đâu? Cái này cũng quá kỳ quái a. Chắc không được cái kia trung niên nữ tử nói qua, trên đảo này vô cùng đáng sợ, càng muốn ngăn cản Hỷ Cộc đi đâu. Hải điểu từ Hỷ Cộc mạn thuyền bay qua, không ngừng phát ra gào thét tiếng kêu. Tiếng thét này nghe, dường như thật chính là vô cùng đáng sợ. Bất quá, rất nhanh những thứ này hải điểu lại bay đến vô ảnh vô tung. Trên biển cảnh sắc mỹ lệ phi thường, Hỷ Cộc một bên đi về phía trước, một bên ở chỗ này thưởng thức trên biển mỹ cảnh. Hỷ Cộc điều khiển thuyền, rất nhanh là đến Hồ Quốc gia trung tâm tiểu đảo. Hỷ Cộc từ trên thuyền nhảy xuống tới, hắn một thân một mình đi tới bên bờ, mới vừa đến bên bờ liền nghe được một ít kỳ quái tiếng kêu to. Hỷ Cộc Dương Chu Vi nhìn lại, cũng không có xem gặp người nào ảnh. Nhưng là giữa lúc hắn xoay người thời điểm, thấy ở nơi này bờ biển bên cạnh thủ sẵn một cái to lớn lồng trúc. Bên trong chứa rất nhiều hồng ánh mắt hải điểu. Những thứ này hải điểu hướng về phía Hỷ Cộc phương hướng, không ngừng ở kêu to. Bọn họ con mắt đỏ đáng sợ, dường như muốn lưu huyết nhất dạng, vì sao những thứ này chim con mắt là màu đỏ đâu?
Khi cậu đứng ở chỗ này quan sát đến trạng huống xung quanh, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thế nhưng nó có một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ những thứ này hải điểu đều bị ma hóa sao? Nhưng là ai lại đem bọn họ rót vào trong lồng tre đâu? Giữa lúc Hỉ Cọc ở chỗ này suy nghĩ thời điểm, bên cạnh chỗ rừng sâu lại phát ra cự đại tiếng gào thét. Hỉ Cọc theo bản năng hướng về sau nhìn lại, cũng không có thấy bất kỳ động vật gì hình bóng. Cái này tiếng gào thét thanh âm lớn vô cùng, Hỉ Cọc ngắt phán đoán chắc là một ít đại hình khổng lồ thú loại. Vô dụng bao lớn mất một lúc, Hỉ Cọc phía sau liền ra phát hiện những thứ này cự thú. Cái này chỉ cự thú thể chất đặc biệt khổng lồ, trên người dài màu đen lông dài, con mắt cũng mạo hiểm một tia huyết quang, đỏ rực người. Ánh mắt của hắn cùng những thứ này hải điểu ánh mắt dường như là giống nhau. Nhìn lấy con mắt đều huyết hồng, nhìn lấy bọn họ trạng thái hình như là thập phần dáng vẻ khó chịu, bằng không sẽ không phát sinh như vậy tiếng kêu thảm thiết. Cự thú thấy Hỉ Cọc về sau mở ra miệng rộng, không ngừng hướng Hỉ Cọc bắt đầu gào thét. Hỉ Cọc chứng kiến cự tuyệt thu nhận cái dạng này, nhanh chóng lui về phía sau một bước. Bởi vì hắn cũng không có muốn thương tổn người này, thế nhưng sau đó phải xem người này sẽ như thế nào đối với hắn. Cho đến bây giờ, Hỉ Cọc ở trên đảo còn không nhìn thấy bất luận kẻ nào, bởi vì nó còn không có tiến vào trung tâm đảo nhỏ nội bộ, đây chẳng qua là ở trung tâm đảo nhỏ ngoại bộ, cũng chính là bọn họ chỗ rừng sâu vật. Cái này chỉ khổng lồ cự thú, hướng về Hỉ Cọc mở ra miệng to như chậu máu. Đi qua ánh mắt của hắn, Hỉ Cọc dường như thấy được một cô đau thương biểu tình. Hỉ Cọc mới vừa chứng kiến hắn thời điểm, hắn còn hiện ra hết sức an tĩnh. Nhưng là đột nhiên, hắn dường như trở nên phiền não. Chỉ thấy không ngừng vẫy cái đuôi của hắn, sau đó nâng lên hai chân. Cả người giống như phải đứng lên giống nhau, Hỉ Cọc phương hướng bắt đầu không ngừng gào thét. Nghe được cái này khổng lồ đại thú giống lên một tiếng về sau, bên trong lồng tre những thứ kia hải điểu nhóm biến đến hoảng loạn lên. Bọn họ không ngừng tại cái kia trong lồng tre bay loạn đứng lên. Bay loạn đi loạn thời điểm, còn không ngừng đụng phải bên cạnh lồng sắt, tiếng kêu cũng là hết sức thảm liệt. Chương 687, chúng rồi ma chú, cầu hoa tươi. Chương 687, chúng rồi ma chú, cầu hoa tươi. Bọn họ một bên bay lấy, một bên phát ra tiếng kêu thảm thiết, dường như thập phần sợ dáng vẻ. Khi có bị cái này không giải thích được cục diện, khiến cho có điểm hỗn loạn lên, đây rốt cuộc là tình huống gì? Giữa lúc Hỉ Cọc ở chỗ này suy nghĩ thời điểm, cái kia lớn đại quái thú giống như Hỉ Cọc đánh tới. Hỉ Cọc theo bản năng né một cái. Thế nhưng nào nghĩ tới, cái này chỉ manh thú to lớn, biến đến càng thêm điên cuồng lên. Hắn một lần đánh về phía Hỉ Cọc, sau đó mở cái miệng rộng, đưa ra hắn thật dài lệ trảo, dường như muốn đem Hỉ Cọc thôn vẹn giống nhau. Chứng kiến trạng muốn trước mắt, Hỉ Cọc không khỏi nhất định phải sử dụng trong cơ thể trả cơ dạ. Quái thú mở ra miệng rộng, lại một lần nữa hướng Hỉ Cọc đánh tới, Hỉ Cọc cấp tốc khởi động trong cơ thể trả cơ dạ. Một cổ cường đại hỏa cầu từ Hỉ Cọc lòng bàn tay bay vọt đi ra. Nay cổ cường đại hỏa cầu đập vào đối diện quái thú trên người. Quái thú bị hỏa cầu công kích về sau, hiện ra càng thêm phẫn nộ, hắn lại một lần nữa mở cái miệng rộng, dường như muốn ăn Hỉ Cọc 653 giống nhau. Chứng kiến quái thú vẫn là đang không ngừng hướng mình khởi xướng công kích, Hỉ Cọc không chút do dự, bắt đầu sử dụng trong cơ thể trả cơ dạ. Nguyên tới thời điểm, hắn cũng không có muốn thương tổn cái này quái thú, bởi vì chứng kiến quái thú con mắt phi thường dị thường. Hắn cảm thấy, nơi đây dường như có chuyện. Bất quá đi qua trạng huống trước mắt đến xem, nếu như không nghĩ biện pháp đem quái thú tiêu diệt nói, hắn có thể sẽ thương tổn đến chính mình. Hỉ Cọc nhanh chóng đem trong cơ thể trả cơ dạ tập trung ở song trưởng của mình bên trên. Chỉ thấy Hỉ Cọc đưa hai tay ra hướng về đối diện quái thú, làm một cái thế tay công kích. Một cổ cường đại trả cơ dạ lực lượng theo Hỉ Cọc lòng bàn tay, hướng về đối diện quái thú lại một lần nữa đánh ra ngoài. Bị này cổ lực lượng cường đại trả cơ dạ tập kích về sau, quái thú dĩ nhiên ngã trên mặt đất, sau đó phát ra từng điểm yếu ớt kêu đau tiếng. Bên trong lồng tre những thứ kia hải điểu, trong nháy mắt dường như cũng trở nên yên tĩnh. Hỉ Cọc bước nhanh tới nơi này chỉ lớn đại quái thú trước mặt. Nào nghĩ tới hắn vừa xong quái thú trước mặt, vừa rồi con kia quái thú to lớn trong nháy mắt liền hóa thành hình người. Quái thú dĩ nhiên biến thành một cái cô gái xinh đẹp, lúc này cái này nữ hài mặt sắc tái nhợt, tóc thật dài đã qua vai. Tuy là cô gái này thoạt nhìn lên trạng thái đặc biệt thảm, thế nhưng cũng khó mà che đậy nàng xinh đẹp khuôn mặt. Chứng kiến quái thú đột nhiên biến thành một cô gái, Hỉ Cọc không khỏi trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ cái này chính là Si Hữu Đở nói cái kia vũ trụ ma quỷ nữ hài sao? Nữ hài nằm trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền, cả người quyện rúc vào một chỗ. Chứng kiến tình cảnh này, Hỉ Cọc lo lắng vô nàng. Nào nghĩ tới nữ hài mở hai mắt ra. Nữ hài cái này song đại con mắt, thật là rất đẹp. Chứng kiến Hỉ Cọc trước mặt mình, nàng cũng là bị sợ hết hồn. Nữ hài thất kinh, co rúm ở trên mặt đất kinh ngạc đối với Hỉ Cọc nói ra, ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hỉ Cọc nghe được nữ hài câu hỏi về sau, cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Đây chính là Hỉ Cọc muốn hỏi vấn đề của nàng. Làm sao một chỉ quái thú to lớn, đột nhiên biến thành hình người đâu? Chẳng lẽ nữ hài thực sự bị ma hóa sao? Ta là tới nơi này du lịch, vừa lúc gặp một con quái thú, hắn hướng ta khởi xướng công kích, ta liền bắt đầu đánh trả. Không nghĩ tới quái thú này làm sao biến thành dáng vẻ của ngươi đâu. Ngươi rốt cuộc là người là thú a? Nữ hài nghe được Hỉ Cọc lời nói về sau, nỗ lực muốn ngồi xuống, nhưng là hắn hiện ra vô cùng suy yếu, dường như căn bản không ngồi nổi tới. Nhìn lấy nàng muốn ngồi xuống, Hỉ Cọc ga đuổi nàng một cái. Đối nàng nói ra, ngươi bây giờ còn rất yếu đất, không cần vội vã đứng lên, có thể nói cho ta một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Nữ hài nhìn trước mắt Hỉ Cọc, nàng đối với Hỉ Cọc nói ra, cảm ơn ngươi đã cứu ta, là ngươi để cho ta biến trở về hình người. Nghe được lời của cô gái về sau, Hỉ Cọc vẫn là không hiểu ra sao, hắn không biết tận đấy là chuyện gì xảy ra nhi. Nhìn lấy Hỉ Cọc mê mang dáng vẻ, nữ hài dùng hư nhược thanh âm đối với Hỉ Cọc nói rằng, ta vốn là người, không biết bị dạng gì lực lượng ăn mòn, khi thì phát tác thời điểm sẽ biến thành manh thú. Sau đó sẽ đối với người khởi xướng công kích, ta hiện tại đều không dám trở về làng, ngươi trông xem trong nước những thứ kia hải điểu rồi sao? Bọn họ con mắt đều là màu đỏ, một ngày nếu như bắt bọn nó từ nơi đó thả ra nói, sẽ biến thành vừa rồi hình dáng của ta, bọn họ cũng sẽ hướng người khởi xướng công kích đến nơi này nói về sau, thì cậu cảm thấy suy đoán của mình quả nhiên không sai. Chắc không được những thứ này hải điểu con mắt, cùng bình thường hải điểu con mắt phải không cùng đâu. Chúng ta cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Không riêng gì ta đây, trung tâm trên đảo nhỏ rất nhiều cư dân đều giống như ta, một ngày con mắt biến thành hồng sắc, liền không chịu chính mình khống chế. Vậy các ngươi là tiếp xúc đến cái gì không? Chúng ta cũng không phải quá rõ ràng, không biết là chịu cái gì khống chế, bệnh tình của ta không tính là nghiêm trọng, sụt cho ta đánh châm. Sở dĩ, ta khi thì còn có thể khôi phục lại hình người, vừa rồi nếu không phải là ngươi. Có thể, ta đủ mất mạng, thật cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình. Nếu không, sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì nữa, ta cũng không biết. Chương 688, ân nhân cứu mạng, cầu hoa tươi. Chương 688, ân nhân cứu mạng, cầu hoa tươi. Xuân là ai? Hỷ Cọc nghi ngờ hỏi, lúc này nữ hài ngồi dậy. Nàng đối với Hỷ Cọc nói ra, một hồi ta dẫn ngươi đi thấy Xuân, bởi vì ngươi là ân nhân cứu mạng của ta à. Hiện tại Hỷ Cọc đối với nơi này cũng thật là hoàn toàn không biết gì cả, sở dĩ hắn chỉ có thể nghe, trước mắt cô gái này đối với hắn ăn bài. Ngược lại Hỷ Cọc nghĩ tại trên đảo nhỏ lưu lại, nhìn nơi đây có thể hay không có người chính mình muốn tìm. Hỷ Cọc cùng Sophia vẫn vừa hướng đi về trước, một bên ở chỗ này quan sát đến trạng huống chung quanh. Cái này trạng huống chung quanh thoạt nhìn lên thật là hết sức âm u, thoạt nhìn lên khiến người ta cảm thấy thập phần âm lãnh dáng vẻ. Lúc này Hỷ Cọc trong nháy mắt liền cảm thấy vô cùng khó chịu, hai người bọn họ vừa hướng đi về trước, cũng một bên ở chỗ này tán gẫu. Khuê nữ nhìn về phía Hỷ Cọc, cười đối với Hỷ Cọc nói ra, "Ân nhân, ta còn không có hỏi ngươi tên gì vậy, ngươi vừa liền nói cho ta biết một cái ngươi tên là gì sao?" "Không muốn ân nhân gọi ta, ta có tên, ta gọi Hỷ Cọc, ngươi trực tiếp gọi ta Hỷ Cọc liền được." Hỷ Cọc, tên này thật là dễ nghe. Nữ Hải vừa cùng Hỷ Cọc ở đi về phía trước, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Bởi vì Hỷ Cọc cứu Nữ Hải, sở dĩ Nữ Hải đối với Hỷ Cọc cảm giác đặc biệt tốt. Hai người bọn họ vừa hướng đi về trước, Nữ Hải vừa dùng chính mình dư quang nhìn về phía Hỷ Cọc. Hỷ Cọc dáng dấp thật là quá xoáy rồi, vô luận cái kia một cô gái chứng kiến hắn, dường như ở tâm lý đều sẽ sản sinh mến mộ ý. Nữ Hải đã biết rồi Hỷ Cọc tên, Hỷ Cọc cũng quay đầu đi nhìn một chút bên người Nữ Hải. Đúng rồi, ta còn không hỏi ngươi đâu, ngươi tên là gì a? Ta gọi Sophia. Ngươi đã bảo ta phỉ á liền được. Nữ hài đặc biệt ôn nhu đáp trả Hỷ Cọc vấn đề. Tên này cũng rất phù hợp khí chất của ngươi, dung mạo ngươi rất đẹp, gọi tên này thực sự rất xứng đôi. Hỷ Cọc ở chỗ này tán dương nữ hài. Cô gái này dáng dấp đúng là đẹp vô cùng, đặc biệt là nàng cặp kia con mắt, thoạt nhìn lên đặc biệt thâm thúy. Rất nhanh, nữ hài liền mang theo Hỷ Cọc đi tới đảo nhỏ dài đất trung tâm. Cái này bên trong có rất nhiều kiến trúc, thoạt nhìn lên, trước đây chắc là phi thường phồn hoa dáng vẻ. Bất quá bây giờ xem ra những kiến trúc này mặt trên, dường như đều bị hôn mê một tầng cái gì u ám đồ đạc tựa như. Hơn nữa ở trên đường phố cũng không có cái gì người, không khỏi khiến người ta cảm thấy có điểm hoang vu. Nữ hải còn dùng tay chỉ hướng trước mặt cái kia phòng ở, đối với Hỷ Cọc nói rằng. Hỷ Cọc ngươi nhìn thấy không? Xuân thì ở phía trước chính là cái kia trong phòng. Đây là chúng ta y viện, Xuân đang ở nơi đó mặt cho một những người này tiến hành trị liệu. Rất nhiều người đều giống như ta vậy quái bệnh, bất quá bọn họ bệnh trạng cũng không tính là quá nghiêm trọng. Bọn họ còn có trị liệu cơ hội, Xuân không muốn buông tha mọi người, sở dĩ hắn ở chỗ này giúp đỡ mọi người chữa bệnh đâu. Ngươi Xuân là một bác sĩ sao? Có thể nói như thế, bất quá lại không hoàn toàn đúng, Xuân là một cái đặc biệt người lợi hại, là chúng ta nơi này một cái thần nhân. Hắn đang làm các loại các dạng thử nghiệm, bất quá hắn cũng rất biết chữa bệnh, nếu là không có hắn mà nói không chừng đảo nhỏ này bên trên càng không có người nào. Bất quá bây giờ, trên đảo cũng không có người quá nhiều, chỉ có một phần nhỏ còn ở lại chỗ này. Có thể lưu lại những người này, hầu như đều có là được ta như vậy quái bệnh, mọi người chỉ cần cảm thấy, bình thường một chút nhân đều đã rời khỏi nơi này. Bọn họ đều đặc biệt sợ hãi ở chỗ này sống lâu, cũng sẽ dính vào giống như ta vậy bệnh điên. Hỷ Cọc một bên nghe Sophia nói, vừa cùng hắn hướng về trước mặt tòa kia phòng ở đi tới. Sophia mang theo Hỷ Cọc đi vào phòng bên trong, thoạt nhìn lên giống như một cái y viện giống nhau, có một gian phòng ở, bất quá trong hành lang cũng không có quá nhiều người. Đột nhiên nghe thấy phía trước trong phòng có người phát ra tiếng thét chói tai. Loại này tiếng thét chói tai hiện ra vô cùng chói tai, trong thanh âm còn để lộ ra một tia cảm giác bi thương. Có thể cảm nhận được cái này nhân loại, dường như đã là chịu đủ thống khổ gian vặt, cho nên mới phải phát sinh cái này dạng tê tâm liệt phế chói tai tiếng. Nghe được tiếng thét chói tai về sau, Sophia phi thường lo lắng hướng về bên trong gian nhà chạy tới. Chứng kiến tình cảnh này, Hỷ Cọc cũng theo sát ở phía sau. Hiện tại, Hỷ Cọc căn bản không có thời gian đi hỏi Sophia, nàng là hay không là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân. Hơn nữa Hỷ Cọc cảm thấy, chính mình đối với tình huống nơi này cũng không hiểu rõ. Hắn chuẩn bị thật tốt tìm hiểu một cái, sau đó sẽ tiến hành kế tiếp kế hoạch. Sophia vội vã chạy vào phòng, Hỷ Cọc cũng đi vào theo chạy đến trong phòng. Hỷ Cọc thấy có một người đàn ông nằm ở trên giường, hơn nữa tay chân đều bị buộc. Hắn dường như hiện ra vô cùng thống khổ, ở bên cạnh hắn còn đứng hai người. Nữ hài lo lắng nói, thế nào? Có chuyện tốt sao? Bên cạnh hai người kia lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, không có cảm giác có chuyển biến tốt đẹp, dường như càng ngày càng nghiêm trọng đâu. Nhanh đi tìm Sổn tới nhà, để hắn tới trợ giúp cái. Chương 689, ân nhân cứu mạng, cầu hoa tươi. Chương 689, ân nhân cứu mạng, cầu hoa tươi. Nghe được Sophia lời nói về sau, hai người kia vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Rất rõ ràng, thì cậu có thể nhìn ra, bọn họ cũng bây giờ là lấy trước mắt cái này nhân loại không có biện pháp. Sophia nóng nảy đi tới bên giường, sau đó dùng tay an ủi nằm ở trên giường cái này nhân loại. Thì cậu vô cùng hiếu kỳ đứng ở chỗ này, hắn cũng không biết cụ thể là tình huống gì. Thế nhưng, hắn có thể đủ cảm nhận được, nằm ở trên giường cái này nhân loại, dường như hết sức thống khổ dáng vẻ. Thì cậu đã lo lắng vừa tò mò đối với Sophia nói ra, người này là ai vậy nha? Sophia phi thường khổ sở đối với Hỉ Cộc nói ra, coi như là ân nhân cứu mạng của ta à, cũng có thể nói là thân nhân của ta. Bởi vì từ ta tới đến trung tâm tiểu đảo về sau, vẫn là hắn trợ giúp ta, nếu là không có hắn mà nói, ta cũng sống không đến hôm nay. Chắc không được Sophia đối với trên giường nằm cái này nhân loại sẽ như thế lo lắng, nguyên lai giữa bọn họ là quan hệ này. Đúng lúc này, Sôn đi đến. Hắn thấy Sophia phi thường khổ sở dáng vẻ, hắn đi ra phía trước an ủi Sophia. Sophia ngươi không muốn quá khổ sở, ta sẽ nghĩ biện pháp đem nàng trị liệu tốt. Sophia gật đầu, xoa xoa nước mắt. Hắn một bên lau nước mắt, một bên nhìn về phía Hỉ Cộc. Sau đó đối với Sồn nói ra, Sồn, đây là Hỉ Cộc, hôm nay ít nhiều hắn. Nếu không, ta khả năng đều không thể trở về gặp mọi người, ở đi hái thuốc trong quá trình, ta đột nhiên mắc bệnh. Ta thu tính quá độ, nhưng lại tập kích Hỉ Cộc, bất quá nhiều thua thiệt hắn kịp thời lựa chọn biện pháp, mới, chỉ có, ngăn lại ta hành vi. Sồn nhìn về phía Hỉ Cộc, Hỉ Cộc cũng nhìn về phía tên này cái gọi là Sồn nhân. Hắn mang một cái bạch sắc mũ mềm, mặc trên người nhất kiện nhỏ bé xanh trường bào. Sophia giới thiệu về sau, Sồn phi thường có lễ phép đối với Hỉ Cộc nói rằng: "Rất cao hứng biết ngươi Hỉ Cộc, cảm ơn ngươi cứu Sophia." "Không cần khách khí như vậy, chẳng qua là một tiện tay chuyện nhì, ta đây cũng là vừa vặn gặp." Lúc này, Sồn vừa nhìn về phía Sophia. "Sophia, chúng ta bây giờ muốn đi giải cứu bờ biển những thứ kia hải điểu, người đi không được đi." "Ta đi, ta đây liền theo ngươi đi." Nghe được Sophia nói muốn cùng với chính mình đi, Sồn nhìn về phía Hỉ Cộc. "Cái kia Hỉ Cộc nên làm cái gì bây giờ?" Lúc này, Hỉ Cộc cũng lập tức minh bạch rồi Sồn lý tứ. Hắn cũng rất vui lòng tham gia kế tiếp cứu trị hải điều hoạt động. Nếu như dễ dàng, ta cũng nguyện ý cùng các ngươi cùng đi, ta cũng muốn giúp một tay những thứ kia hải điều. Vậy được rồi, vậy chúng ta liền cùng đi a, ngược lại chúng ta bây giờ cũng rất cần người tay. Sồn lớn tiếng nói. Sồn sau khi nói xong bước nhanh chạy ra ngoài, Sophia cùng Hỉ Cộc hai người cũng theo sát phía sau. Sồn mang theo Hỉ Cộc cùng Sophia hai người bọn họ đi tới bờ biển. Bởi vì này chút hải điều đều hứng chịu tới chú ấn ma hóa, cho nên muốn giải trừ những thứ này chú ấn. Sồn còn không nghĩ tới biện pháp quá tốt. Bất quá tạm thời, hắn những thuốc này có thể ngăn chặn bọn họ, để bọn họ tạm thời khôi phục lại bình thường. Sồn một bên mang theo Hỉ Cộc cùng Sophia bọn họ đi tới bờ biển, một bên cùng bọn họ nói việc này. Những thứ này hải điểu con mắt biến đến càng ngày càng đỏ, hơn nữa hiện ra phi thường thống khổ dáng vẻ. Sồn vừa hướng Hỉ Cộc Sophia giảng thuật, một bên dạy hai người bọn họ thế nào cứu trợ những thứ này hải điểu. Hỉ Cộc cùng Sophia hai người bọn họ cũng học Sồn bộ dạng, mỗi cá nhân đều bắt một chỉ hải điểu. Sau đó dùng tay để ở hải điểu trên đầu. Ngay sau đó, Sồn lại cho Hỉ Cộc cùng Sophia bọn họ mỗi cá nhân một ít giống như hoàn trừ một dạng đồ đạc. Rất nhanh, Hỉ Cộc cùng Sophia hai người bọn họ nhanh chóng đem các loại hoàn trừ một dạng đồ đạc ghi tạc những thứ này hải điệu trên đùi trong nháy mắt, một cỗ màu đen lực lượng liền từ hải điệu trên người bay ra ngoài. Khi này cỗ màu đen lực lượng từ hải điệu trên người tản mát ra tới thời điểm, hải điệu con mắt trong nháy mắt biến thành bình thường nhan sắc. Hỉ Cộc chứng kiến hải điệu ánh mắt về tới bình thường nhan sắc, tâm lý thật là cao hứng phi thường. Không nghĩ tới, nho nhỏ này hoàn trừ, dĩ nhiên vốn có lực lượng cường đại như vậy. Sophia chứng kiến hải điệu khôi phục bình thường, hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Nàng cười đối với Hỉ Cộc nói ra, quá tuyệt vời, bọn họ rốt cuộc có thể quan trọng hơn tự do. Hỉ Cộc trong cơ thể, mặc dù có rất lớn trả cờ dạ lực lượng, thế nhưng lúc này, hắn lại không có biểu lộ không. Một đi ra, Hỉ Cộc cười đối với Sophia nói ra, đúng, ta cảm thấy bọn họ cũng không giống như là thống khổ như vậy, loại này hắc ám lực lượng từ thân thể bọn họ bên trong lấy đi về sau, dường như bọn họ biến đến thư thái rất nhiều nha. Hỉ Cộc sau khi nói xong, liền đem cái này chút hải điểu hướng về xa xa vứt ra ngoài. Hải điểu ly khai Hỉ Cộc lòng bàn tay, hướng về bầu trời bay ra rất xa. Bọn họ rốt cuộc có thể bay. Sophia cười đối với Hỉ Cộc nói rằng. Lúc này, Hỉ Cộc từ Sophia ánh mắt bên trong cũng nhìn thấu vẻ hưng phấn. Sophia thực sự rất hiền lành a. Chương 690, cứu vớt hải điểu, cầu hoa tươi. Chương 690, cứu vớt hải điểu, cầu hoa tươi. Đúng lúc này, Sồn đi tới Hỉ Cộc bên người. Hỉ Cộc bay đầu lại, đối với Sồn nói ra, ngươi phương pháp này không sai. Đúng lúc này, một chỉ hải điểu ở trên biển không ngừng bồi hồi. Nó hình như là không muốn rời đi dáng vẻ. Hỉ Cộc tò mò đối với Sồn Tư nói ra, nó vì sao không đi đâu? Có thể là bọn họ không bỏ đi được nơi này đi, ở chỗ này sinh sống quá lâu, đối với nơi này sinh ra cảm tình. Sồn hướng về phía Hỉ Cộc nói rằng, ta muốn phải không cứu lời của bọn họ sẽ không có tương lai, ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hỉ Cộc nghe xong Sồn lời nói về sau, đối với Sồn cái này nhân loại thật là cảm thấy hết sức kính nể. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại như vậy thiện lương, chắc không được Sophia đối với cảm giác của hắn sẽ như thế tốt, như vậy tín nhiệm. Sắc trời càng ngày càng đen. Sophia cùng Sol cùng với Hỉ Cộc bọn họ ngồi quanh ở rừng cây bên cạnh, bọn họ ở chỗ này điểm một đống lửa. bởi vì bọn họ còn đang vì dược phẩm 16 sự tình phát sầu, hiện tại bọn họ thuốc càng ngày càng ít. Sắc trời đã càng ngày càng chậm, Sô đối với Sophia nói ra, hôm nay liền đến chỗ này à, chúng ta chỉ có thể cứu những thứ này chim to, còn như những thứ khác những thứ kia chim to liền muốn đợi ngày mai. Vậy chúng ta bây giờ những thứ này dược phẩm, không đủ cứu trị những thứ này chim to sao? Nghe lời này về sau, thì cậu thật chính là vô cùng lo lắng. Hắn cảm thấy, Sophia đã bị Sô đánh một ít kiêng trị liệu thuốc, vốn muốn, Sophia có thể khôi phục đến cuộc sống bình thường. Không nghĩ tới, Sô lời nói, lại làm cho hỉ cậu nhất thời liền lại tràn đầy nghi hoặc. Hắn ý của lời này nói là, những thứ này dược phẩm đối với Sophia mà nói cũng không thể trị tận gốc sao. Thì có nghi ngờ đối với Sol nói ra, ngài ý của lời này là, Sophia trên người loại này kỳ quái hiệu ứng, không có khả năng bởi vì những thứ này dược phẩm tác dụng mà tiêu thất sao? Sol bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng, trên người của hắn loại này kỳ quái hiệu ứng, sẽ không bởi vì những thứ này dược phẩm tiêm vào mà nhất thời sẽ trở nên đã không có, những thứ này dược phẩm chỉ có thể kéo dài một cái những thứ này kỳ quái hiệu ứng lúc phát tác gian mà thôi. Nghe được tin tức này về sau, thì cậu cũng là vô cùng lo lắng. Hắn vô cùng sốt ruột, mặc dù bây giờ hắn đã tìm được Sophia. Hắn cảm thấy, Sophia liền chính là tua bin nhất tộc tộc nhân. Nhưng là bây giờ tình huống, bọn họ căn bản là không có cách bình thường giao lưu. Hú hồ, thì cậu đã nhìn thấu Sophia, đối với cái này trong đó tiểu đảo hết sức quyến luyến. Hiện tại trên đảo xuất hiện cái này tình trạng, Sophia tuyệt đối sẽ không bỏ lại trên cái đảo này sự tình mà không quản. Sở dĩ thì cậu cũng không có tiếp tục cùng Sophia bắt chuyện này. Hắn nhờ giúp đỡ Sophia, đội vàng đem trên đảo việc này xử lý xong hết về sau, lại tiếp tục cùng Sophia xác minh thân phận của hắn. Một lát sau, Sô rời khỏi nơi này, bây giờ chỗ này chỉ còn lại có Sophia, còn có Hỉ Cộc cùng với trong bệnh viện hai người kia. Bọn họ ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm, cứ như vậy, bọn họ chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Xuyên thấu qua ánh trăng, Hỉ Cộc thấy được Sophia tấm kia xinh đẹp mặt, nàng lớn lên thật là rất đẹp. Nếu như nàng không phát điên nói, cái này nhưng là một cái đặc biệt hiền lành cô nương. Chứng kiến hắn chuẩn bị cứu những thứ này chim to cùng trên giường bệnh người kia. Vào lúc này, Sophia từ trong túi sách của mình móc ra cái hộp, sau đó đem cái hộp này trưng bày ở tại Hỉ Cộc trước mặt. Sophia nhẹ nhàng đem hộp mở ra, Hỉ Cộc cũng nhìn về phía hộp. Làm Sophia đem hộp mở ra cái này phút chốc Hỉ Cộc xem rõ ràng. Nguyên lai trong hộp trang bị đều là một ít dược phẩm, những thứ này dược phẩm dường như chính là có thể cứu những thứ kia chim to thuốc. Cảm ơn, thuốc này có thể cứu những thứ kia chim to đúng không? Những thuốc này có thể cứu những thứ kia chim to, bất quá chỉ có bao nhiêu thôi, chúng ta cứu không được tất cả những thứ kia chim to. Trước chúng ta làm hết sức mà thôi. Hỉ Cộc bất đắc dĩ nói lấy. Bởi vì cho đến bây giờ, hắn cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn, dù sao mới vừa đến cái này trung tâm tiểu đảo. Hắn đối với hoàn cảnh của nơi này cũng không quen thuộc tất, hơn nữa đối với nơi này tình trạng cũng không phải hết sức tháng 9 năm 53 giải khai. Hắn chỉ là từ Sophia cùng Sồn đại thúc trong miệng, biết được đến nơi này một ít tin tức. Hơn nữa Hỉ Cộc đối với tốc độ ngươi đại thúc cái này nhân loại, cũng không phải là hết sức hiểu rõ. Sở dĩ cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng, nhưng là từ mặt ngoài tình trạng đến xem, hắn hình như là hết sức thiện lương, đang giúp Sophia cứu lại lấy những thứ này chim to sinh mệnh, để tránh khỏi để bọn họ ma tính hóa. Hỉ Cộc nghĩ, toàn bộ hay là chờ lấy quan sát một đoạn rồi hay nói. Hỉ Cộc hiện tại trong cơ thể có cường đại trả cơ dạ lực lượng, thế nhưng hắn cũng không có chuẩn bị sử dụng luồng sức mạnh mẽ này. Đang không có đem sự tình làm tinh tường phía trước, hắn quyết định cùng Sophia bọn họ cùng nhau liền những thứ kia chim to. Hỉ Cộc cũng biết, hắn cái này nhân loại vô cùng thiện lương, nhưng là bây giờ tình hình gần đây lại vô cùng không xong. Làm Hỉ Cộc cùng Sophia bọn họ ở chỗ này nói chuyện với nhau thời điểm, ở chung quanh rừng cây bên cạnh cất giấu mấy người, bọn họ cũng là người trong thôn. Lúc này, bọn họ đang len lén giám thị Sophia cùng Hỉ Cộc bọn họ. Chương 691, chú ấn phát tác, cầu hoa tươi. Chương 691, chú ấn phát tác, cầu hoa tươi. Bọn họ quyết định đem Hỉ Cộc cùng Sophia bọn họ nói những lời này nói cho trưởng thôn. Thật không có nghĩ đến, bọn họ dĩ nhiên tại rình coi lấy Hỉ Cộc nhất cử nhất động của bọn họ. Xem ra, chuyện này thật không có đơn giản như vậy. Cuối cùng đã tới ngày thứ hai, Hỉ Cộc bọn họ rời giường về sau lại một lần nữa đi tới bờ biển. Bọn họ đem quay vòng ở trong lồng những thứ này chim to, từng cái đem ra. Bọn họ giống như lấy ngày hôm qua dáng vẻ, đối với bọn nó tiến hành rồi cứu trị, hơn nữa Sổ cũng đến nơi này. Nhưng khi bọn họ cứu hết cuối cùng một con chim lớn thời điểm, Sôn nhất thời trở nên đặc biệt dáng vẻ khó chịu. Sôn ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, sau đó hắn đi vào gian kia, thì có bọn họ chưa từng có đi vào qua gian nhà. Gian phòng này ngay cả Sophia đều không có đi vào, mỗi một lần Sôn tinh lực dùng xong về sau, hắn sẽ đi vào gian kia màu đen gian nhà. Thì có đối với chuyện này cũng là hiếu kỳ vô cùng. Hắn hướng Sophia hỏi thăm qua, thế nhưng Sophia cho đáp án của hắn lại làm cho hắn cũng vô pháp nghi vấn. Sophia nói với Hỉ Cộc, Sôn chỉ có vào căn nhà kia về sau mới có thể để hắn thể lực khôi phục. Hơn nữa Sôn nói với Sophia bọn họ, những người khác không thể đi vào. Bởi vì căn nhà kia bên trong năng lượng, sẽ đối với đi vào nhân tạo thành tương tổn. Bằng không, Sôn cũng sẽ không thành hôm nay cái dạng này. Lại đến buổi tối, tất cả mọi người bình thường đi nghỉ, ngày thứ nhì buổi sáng thời điểm, mọi người như trước làm ngày hôm qua công tác. Nhìn lấy những thứ này được cứu chữa chim to, an tĩnh bị dạp trên mặt đất, mọi người cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sophia đi tới Sôn trước mặt, bởi vì lại đến trích thời điểm. Nếu như Sophia nếu là không lại tiếp tục tiếp thu Sôn trị liệu, nàng chẳng mấy chốc sẽ ma tính lại lớn phát. Sôn chứng kiến Sophia tới về sau, hắn đương nhiên biết Sophia ý đồ đến. Chỉ thấy hắn từ trong hộp lấy ra một cái kim tiêm, sau đó đem bên trong tràn đầy thuốc trực tiếp liền đâm vào Sophia trên cánh tay. Lại đến buổi tối, mọi người đều ở chỗ này nghỉ ngơi, đột nhiên Hỉ Cộc bọn họ nghe được từng trận chim hót. Nghe được chim hót về sau, Hỉ Cộc nhanh chóng ngồi dậy, Sophia cũng ngồi dậy. Hai người bọn họ nhanh chóng đứng dậy, hướng về bờ biển vị trí chạy tới. Nhưng khi bọn họ chạy tới thời điểm, những thứ kia chim to đột nhiên tất cả đều biến mất không thấy. Chứng kiến tình cảnh này, Hỉ Cộc cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sophia càng là đặc biệt kinh hoàng. Nàng kinh ngạc đối với Hỉ Cộc nói ra, những thứ kia bị ác ma chớ chú chim to đột nhiên đều không thấy. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế đâu? Những thứ kia chim to đi đâu vậy? Giữa lúc Hỉ Cộc cùng Sophia bọn họ ở chỗ này cảm thấy hết sức kinh ngạc thời điểm, Sôn từ đằng xa vội vã chạy tới. Hỉ Cộc cùng Sophia bọn họ chứng kiến Sôn lo lắng chạy tới, hai người bọn họ cũng lo lắng đối với Sôn nói rằng, Sôn đến cùng chuyện gì xảy ra? Những thứ kia chim to trên người chú ấn đã phát tác, bọn họ tất cả đều chạy mất, đã có người đi truy bọn họ. Hỉ Cộc bọn họ nghe được tin tức này về sau, thật là bị sợ hết hồn, nếu như muốn là như vậy nói, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hỉ Cộc nghe được tin tức này, cũng vô cùng lo lắng. Hắn biết, nếu để cho những thứ này chim to bay ra ngoài nói, như vậy trên người bọn họ chú ấn liền muốn là phát tác, sẽ có nhiều người hơn bị cái này má chú hụ thực. Bọn họ ở phương hướng nào? Sophia lo lắng hỏi. Thì ở phía trước. Xuân vội vàng nói. Mọi người nghe lời này về sau, nhanh chóng về phía trước chạy tới. Rất nhanh, bọn họ thì ở phía trước rừng cây thấy được đuổi kịp chim to nhân. Tư ngươi đạt đến chạy trước tiên, nhưng là đột nhiên đầu của hắn biến đến đặc biệt đau nhức, hắn dùng tay che cùng với chính mình đầu, hết sức thống khổ dáng vẻ. Sophia nhìn lấy Tư ngươi đạt đến thống khổ dáng vẻ, nàng đối với Hỉ Cộc nói rằng, Tư ngươi đạt đến bây giờ tình trạng phi thường không tốt, nhất định là bị chim to chú ấn ảnh hưởng, ta hiện tại nhanh chóng đi trở về lấy thuốc. Hỉ Cộc bọn họ cũng hiện ra vô cùng sốt ruột, đối mặt với trạng huống như vậy, mỗi cá nhân đều hết sức lo lắng. Thế nhưng lúc này, Sôn lại trốn ở thuận đại thụ phía sau, quan sát đến nơi đây phát sinh toàn bộ. Được rồi lục. Hỉ Cộc quay đầu đi đối với Sophia nói ra, bất quá ngươi có thể muốn cẩn thận một chút ta. Thế nhưng, ngươi động tác nhưng là phải nhanh một chút, nếu không thì không còn kịp rồi. Hỉ Cộc cùng những người khác thủ tại chỗ này, lúc này Tư ngươi đạt đến tình trạng càng ngày càng hỏng bét, bờ vai của hắn đột nhiên dài ra một cái cự đại nổi bụt. Hắn dùng tay che cùng với chính mình đầu, dường như đầu của hắn cũng muốn nổ bể ra tới, trong miệng không ngừng ở chỗ này hô, giết, giết, giết. Các ngươi đều cách ta xa một chút, ta hết sức nguy hiểm. Tình huống hết sức nguy cấp, Hỉ Cộc cũng ở nơi đây nghĩ lấy biện pháp. Nhìn lấy Tư ngươi đạt đến thống khổ dáng vẻ, Hỉ Cộc ở chỗ này an ủi hắn. Tư ngươi đạt đến ngươi đừng sốt ruột, Sophia đã trở về lấy cho ngươi thuốc, ngươi nhịn một chút. Thế nhưng, Hỉ Cộc lời nói cũng không ngăn cản được Tư ngươi đạt đến thống khổ trạng thái. Chương 692, toàn bộ đều không thấy, cầu hoa tươi. Chương 692, toàn bộ đều không thấy, cầu hoa tươi. Sophia nhanh chóng chạy trở về vừa rồi bọn họ nghỉ ngơi địa điểm, khi nàng đi tới nơi này, mở hộp ra thời điểm. Nàng dĩ nhiên phát hiện hộp là trống không, bên trong dược phẩm đã không có, toàn bộ đều không thấy. Chứng kiến thuốc bên trong không có, Sophia vô cùng sốt ruột, không có biện pháp, nàng không thể làm gì khác hơn là hướng về rừng cây phía sau gian kia thức ăn chạy tới. Tuy là bình thường, Sôn không cho bọn họ vào, thế nhưng Sophia hiện tại không có biện pháp khác. Nàng chỉ có thể lặng lẽ, lẻn vào đến phía sau gian nhà đá này bên trong. Ở trong đồ ăn cẩn thận tìm một cái, cũng không có tìm được mong muốn đồ vật, bất quá trong đồ ăn tình trạng xác thực là vô cùng quỷ dị. Để Sophia cảm thấy vô cùng đáng sợ, hiện tại nàng không có thời gian lo lắng nữa những thứ này. Nàng không thể làm gì khác hơn là quay trở lại tìm kiếm Hỉ Cộc bọn họ. Lúc này Hỉ Cộc bọn họ, ở chỗ này chờ Sophia. Mau sớm đem thuốc cầm về, nhưng là đợi rất lâu rồi, Sophia cũng chưa từng xuất hiện. Xem ra, chắc là đợi không được Sophia. Tư ngươi đạt đến hiện tại đã bắt đầu bị những thứ này chú ấn ăn mòn 103. Hắn bắt đầu từng điểm ma hóa đứng lên. Chỉ thấy bờ vai của hắn bắt đầu từng điểm biến hình biến thành quái vật dáng vẻ. Rất nhanh toàn bộ hai chân cũng thay đổi dáng dấp, ngay cả đầu của hắn đều biến thành một con quái vật bộ dạng kết hợp với nhau. Tư ngươi đạt đến đã hoàn toàn đã không có hình người, biến thành một chỉ chân chân thực thực đại quái vật đứng ở Hỉ Cộc trước mặt bọn họ. Lúc này Tư ngươi đạt đến lại có vẻ dường như vô cùng thống khổ, hắn ở chỗ này lớn tiếng đối với Hỉ Cộc bọn họ những người này hô: Các ngươi đi nhanh lên, cách ta xa một chút, cách ta xa một chút. Hỉ Cộc còn ở nơi này an ủi Tư ngươi đạt đến. Tư ngươi đạt đến ngươi đừng sốt ruột, Sophia đi lấy cho ngươi thuốc, ngươi kiên trì một hồi, rất nhanh hắn liền sẽ trở lại. Tư ngươi đạt đến tạm thời còn có chút ức chế, nhưng khi hắn nói xong những lời này thời điểm, hắn dường như hết sức thống khổ dáng vẻ. Chỉ thấy hắn dùng xong quyền đập cùng với chính mình ngực, trong nháy mắt hình thể cũng biến thành đặc biệt khổng lồ. Sau đó ngẩng đầu lên, hướng về bầu trời lớn tiếng gào thét. Ngao! Mới vừa lý trí đã biến mất hoàn toàn tìm không thấy, hắn lớn tiếng ở chỗ này nói: Giết, giết, giết! Chứng kiến hắn vẻ mặt thống khổ, Hỉ Cộc biết hắn đã hoàn toàn bị tạp tâm ma hóa. Cục diện bây giờ thật là không tốt khống chế a. Liên tại Hỉ Cộc bọn họ thập phần tiêu gấp thời điểm, Sophia bội bội vàng vàng chạy rồi trở về. Chứng kiến trước mặt Tư ngươi đạt đến, Sophia trong nháy mắt biến đến đặc biệt sợ hãi, người này đều ngẩn người ra đó. Hỉ Cộc thấy Sophia sững sờ ở nơi này, hắn lo lắng đối với Sophia nói rằng: Sophia, ngươi lấy thuốc đâu? Sophia phi thường khổ sở, một bên lắc đầu vừa hướng Hỉ Cộc nói ra: Hộp là trống không, thuốc đều biến mất không thấy, ta không biết là chuyện gì xảy ra. Hỉ Cộc nghe được Sophia lời nói về sau, cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Rõ ràng bọn họ ra tới thời điểm, trong hộp là có thuốc. Làm sao đột nhiên, muốn tất cả đều biến mất không thấy đâu. cái này bên trong nhất định là có người từ đó làm khó dễ. Nhưng là, hiện tại bọn họ căn bản không lo được nhiều như vậy. Duy nhất nên làm chính là, hẳn là nhanh chóng cách xa Tư Ngươi đặt đến. Nhưng khi nhìn Tư Ngươi đặt đến thống khổ dáng vẻ, thì cuộc bọn họ cũng không có thể ngồi xem mặc kệ a. Làm hỉ cuộc bọn họ còn ở nơi này nhìn lấy Tư Ngươi đặt đến thời điểm, bọn họ lại không có ý thức được, Xuân vẫn còn ở bên cạnh nhìn lấy đây hết thảy. Sophia thống khổ nói, Tư Ngươi đặt đến hoàn toàn bị chú ấn. Nhìn lấy Sophia lấy bộ dáng gấp gáp, thì cuộc không có khả năng ngồi xem mặc kệ, hắn phi thường kiên định đối với Sophia nói rằng, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Bởi vì lúc này hỉ cuộc nghĩ tới, mới vừa quen Sophia thời điểm, bọn họ đi đến y viện nhìn người bệnh nhân kia. Bệnh nhân nằm ở trên giường, chứng kiến Sophia muốn đi thời điểm, liền dặn dò qua Sophia, nhất định không muốn xảy ra chiến đấu. Tư Ngươi đạt đến biến đến phi thường điên cuồng, cả người thành đú ám hình dáng. Sau đó trên đầu dài ra một đoàn, giống như hỏa diễm đồ vật. Hắn dùng lực đạp mặt đất, trong nháy mắt trên mặt đất đã bị hắn dẫm ra một cái sâu đậm hố to. Hắn vừa hướng đi về trước, một bên trong miệng đang không ngừng nói: "Giết, giết, giết." Lúc này Tư Ngươi đạt đến đã hoàn toàn không chịu khống chế, nó tựa như một chỉ siêu lớn quái vật. Chỉ thấy hắn bay lên trời, hướng về hỉ cục bọn họ nơi đây liền phát khởi công kích. Sophia bị hù dọa ở chỗ này hét dầm lên. Hỉ cục lập tức làm ra phản ứng, bên cạnh cùng đi người cũng đều sợ đến thất kinh. A, Sồn chứng kiến Tư Ngươi đạt đến biến thành quái vật giáng dấp, hắn len lén rời khỏi nơi này. Chứng kiến Tư Ngươi đạt đến lực lượng cường đại đã thả ra ngoài, Hỉ cục trong nháy mắt đem trong cơ thể trả cờ dạ lực lượng vận dụng đến lòng bàn tay của mình, chỉ thấy hắn huy động cùng với chính mình cánh tay, một vệt kim quang từ Tư Ngươi đạt đến bên người sẽ qua. Tư Ngươi đạt đến bị hỉ cục một trường này đánh có chút đau, vẻ mặt của hắn phi thường thống khổ. Trong nháy mắt hắn thử nổi lên răng của mình, sau đó hướng về hỉ cộc lại một lần nữa khởi xướng công kích. Tư Ngươi đạt đến dùng sức hướng về hỉ cộc nơi đây đánh ra một trường. Bởi vì Tư Ngươi đạt đến thân thể đột nhiên biến đến đặc biệt lớn. Chương 693, xông vào thôn trang, cầu hoa tươi. Chương 693, xông vào thôn trang, cầu hoa tươi. Một trường này đập tới, xác thực là vô cùng dùng sức. Ngay cả bên cạnh cánh cây đều kèm theo một trường này mà phiêu động đứng lên. Hỉ cộc nhanh chóng núp vào, bởi vì này một trường nếu là thật bị đánh đến, hỉ cộc cũng sẽ bị đánh rất thảm. Tư Ngươi đạt đến hiện tại đã đạt tới điên trạng thái. Chứng kiến hỉ cộc hướng bên cạnh tránh đi, hắn biến đến càng thêm điên cuồng. Chỉ thấy hắn độ mạnh yếu, dường như nhất thời trở nên càng thêm cự đại. Bất quá một trường này, cuối cùng vẫn không có đập phải hỉ cộc, mà là đập vào trên mặt đất. Mặt đất lại một lần nữa bị Tư Ngươi đạt đến đập ra một cái sâu đậm hố to, kèm theo hố to xuất hiện, một cỗ màu đen bụi bặm ở chung quanh gọn di chuyển đứng lên. Tư Ngươi đạt đến lực lượng đúng là quá lớn, kéo theo trên mặt đất những cành cây này cùng mà nhỏ. Lúc này không trung cũng tràn ngập đại lượng bụi bặm cùng lá cây. Từng trận tiếng gió thổi từ nơi này thổi qua. Hỉ cộc trong nháy mắt mượn sức gió nhanh chóng nhảy lấy đà, sau đó đem tất cả trả cờ dạ lực lượng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của mình. Hỉ cộc dùng sức một quyền đập về phía Tư Ngươi đạt đến cực đại thân thể. Hỉ cộc thân thể cùng Tư Ngươi đạt bị đứng lên đơn giản là con kiến cùng voi. Hỉ cộc một trường này đúng là đưa đến tác dụng rất lớn. Bên cạnh Sophia cũng tới trợ giúp, hắn dùng lực một trường đánh về phía Tư Ngươi đạt đến. Nhưng là Tư Ngươi đạt đến dường như đối với Sophia cũng không phải là sợ hãi. Chứng kiến Sophia hướng mình phát khởi công kích, trong nháy mắt cải biến gần phương hướng, dùng sức hướng về Sophia đánh tới. Còn tốt hỉ cộc kịp thời xuất hiện, hắn vận dụng cùng với chính mình trả cờ dạ lực lượng, ngưng tụ một cái màu đen quả cầu sắt. Chỉ thấy cái này chỉ màu đen quả cầu sắt, lại một lần nữa đập về phía Tư Ngươi đạt đến. Tư Ngươi đạt đến bị cái này quả cầu sắt đập, thống khổ bi ai kêu một tiếng. A! Hỉ cộc bọn họ chứng kiến Tư Ngươi đạt đến bị chính mình đánh kêu dây lên, bọn họ nhanh chóng lui về phía sau đi qua. Nào nghĩ tới đúng lúc này, Sột dĩ nhiên xuất hiện ở Sophia bên người. Sophia núp ở trên cây, Sột cũng tới đến rồi bên cạnh nàng. Sột biểu tình cũng biến thành dường như thập phần sợ hãi dáng vẻ. Hắn đối với Sophia nói rằng, cảm ơn ngươi, ngươi nhờ có ngươi xuất thủ cứu giúp, Tư Ngươi đạt đến làm sao biến đến đáng sợ như vậy đâu. Sồn sợ hãi dáng vẻ, để Sophia căn bản không có suy nghĩ nhiều. Nàng đã quên đi rồi, vừa rồi Sồn vừa rồi căn bản không ở nơi này, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này đâu. Nhưng là giữa lúc mọi người ở chỗ này lui về phía sau thời điểm, Tư Ngươi đạt đến lại không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ bị hỉ cộc cái này một cái hắc cầu đánh tiêu thất sao? Hỉ cộc cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Sophia nghi ngờ đối với Sồn nói rằng, Sồn, thật là quá kỳ quái. Tư Ngươi đạt đến đi đâu vậy đâu? Sồn nghe xong Sophia lời nói về sau hắn kinh ngạc nói rằng, chẳng lẽ hắn là trở về thôn sao? Nghe được Sồn lời nói về sau, mọi người đều biến đến phi thường kinh hoàng. Nếu như Tư Ngươi đạt đến lúc này nếu như trở về thôn nói, người trong thôn nhưng là phải gặp tai ương. Nhưng làm sao bây giờ đâu? Sophia biến đến càng thêm lo lắng. Khi cậu vừa nghe đến Sồn lời nói, về sau lớn tiếng nói ra, đi, chúng ta nhanh đi truy hắn. Sophia nghe được hỉ cậu lời nói về sau, lập tức theo hỉ cậu hướng thôn phương hướng chạy trở về. Bọn họ hiện tại nhất định phải tìm được Tư Ngươi đạt đến Sồn, đội vàng từ trong sách nhảy xuống tới. Hắn vừa hướng trở rơi, một bên lớn tiếng đối với hỉ cộc bọn họ hô, Sophia, hỉ cộc, các ngươi cũng chờ chờ ta à. Các ngươi chớ đem ta một cái người bỏ lại nha, ta một cái người rất sợ. Lúc này Sồn, dường như hiện ra thập phần nhát gan hèn yếu dáng vẻ. Quả nhiên tất cả mọi người không có đoán sai, Tư Ngươi đạt đến thực sự quay trở về làng. Các thôn dân còn ở nơi này cuộc sống yên tĩnh, tuy là trong thôn không có bao nhiêu người. Thế nhưng vẫn có một ít người. Giữa lúc mọi người ở chỗ này bận rộn thời điểm, đột nhiên phía sau bọn họ một căn phòng trong nháy mắt liền sụp xuống trên mặt đất. Kèm theo nhà sụp xuống, từ trung gian đi ra Tư Ngươi Đạt Đến. Phòng ở sụp xuống xuống tới, mái ngói khắp nơi vẩy ra lấy. Tư Ngươi Đạt Đến từ trong phế tích đi tới về sau, hướng về các thôn dân từng điểm tới gần. Lực ở chỗ này lớn tiếng giết, giết, giết hết tất cả. Các thôn dân chứng kiến Tư Ngươi Đạt Đến biến thành cái dạng này, nhìn một cái chính là một cái quái vật. Bất quá bọn họ hiện tại đã không nhìn ra, Tư Ngươi Đạt Đến nửa điểm bộ dáng. Bọn họ cũng không biết, hướng bọn họ đi tới, con quái vật này chính là Tư Ngươi Đạt Đến thay đổi. Các thôn dân biến đến vô cùng kinh hoàng, lớn tiếng ở chỗ này hô: "Có quái vật a, có quái vật a, chạy mau a." Mọi người đều vô cùng sợ hãi, thất kinh hướng xa xa chạy, Tư Ngươi Đạt Đến ở phía sau, không ngừng đuổi theo. Nào nghĩ tới, có một mụ mụ nắm một cái hài tử tay, hướng xa xa chạy trốn. Hài tử không phải cẩn thận ngã rầm trên mặt đất. Mụ mụ xem hài tử ngã sắp xuống về sau, nhanh chóng nâng dậy hài tử lớn tiếng nói: "Mau đứng lên, mau đứng lên, chúng ta mau rời đi." Nhưng là đúng lúc này, giữa lúc cái này mụ mụ đem hài tử đỡ bắt đầu tới thời điểm, một cái bóng màu đen đã đem bọn họ nữ tử hai người bao phủ dưới. Chương 694, chuẩn bị mang đi, cầu hoa tươi. Chương 694, chuẩn bị mang đi, cầu hoa tươi. Lúc này Tư Ngươi Đạt Đến đã tới bên người của bọn họ, hắn mở ra miệng rộng ở hài tử bên cạnh gào thét: "A, chờ, các loại." Hài tử cùng mụ mụ thập phần sợ hai thời điểm, đột nhiên có một người đàn ông bật ra. Hắn cầm lên một cái gậy gỗ, hướng về Tư Ngươi Đạt Đến trên đầu liền đập một cái. Tư Ngươi Đạt Đến bị đập một cái về sau, trong nháy mắt quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông này. Hài tử cùng mụ mụ nhân cơ hội chạy trốn. Bất quá Tư Ngươi Đạt Đến lại không có buông tha người đàn ông này. Hắn đưa ra chính mình đại đại móng vuốt, bóp nổi lên cổ của người đàn ông này, đem hắn toàn lên. Chứng kiến tình cảnh này, mọi người bị dọa đến thất kinh. Mọi người một bên kêu thảm, một bên không ngừng hướng bên cạnh chạy trốn. Tất cả thôn dân chứng kiến tình cảnh này về sau, đều bị sợ đến kêu to lên. Hài tử cũng ở nơi đây lớn tiếng hô: "Ba ba, ba ba." Tư Ngươi Đạt Đến biến đến vô cùng tức giận, đưa ra chính mình thật dài móng vuốt, chỉ thấy hắn móng vuốt biến đến rất dài, hướng về nam tử này lồng ngực liền chuẩn bị đâm tới. Lúc này Hỉ Cộc cùng Sophia bọn họ cũng nhanh chóng hướng về nơi đây chạy tới. Thấy Tư Ngươi Đạt Đến chuẩn bị thương tổn cái này trung niên nam tử, chuẩn bị thương tổn trung niên nam tử thời điểm, Hỉ Cộc lớn tiếng hô: "Tư Ngươi Đạt Đến dừng tay, Tư Ngươi Đạt Đến dừng tay." Lúc này Tư Ngươi Đạt Đến đối với Hỉ Cộc lời nói cũng không giống như lưu ý dưới tình thế cấp bách, Hỉ Cộc nhanh chóng vận dụng trong cơ thể cường đại trả cơ dạ lực lượng. Sau đó trong nháy mắt liền biến hóa ra khỏi một đạo trả cơ dạ tiễn, một chỉ một con cung tiễn đâm vào Tư Ngươi Đạt Đến trên người. Làm những cung tên này đâm tới Hỉ Cộc Tư Ngươi Đạt Đến trên người thời điểm, Tư Ngươi Đạt Đến ngừng lại, hắn buông lỏng ra chính mình to lớn bàn tay. Hắn đem nam tử này buông ra thành trung niên nam tử, trung niên nam tử bị Hỉ Cộc cứu lại. Các thôn dân vội vàng đem cái này trung niên nam tử kéo tới một cái vị trí an toàn. Lúc này Tư Ngươi Đạt Đến sững sờ ở nơi này, hắn nhìn lấy trước mặt Hỉ Cộc cùng Sophia. Bọn họ trong nháy mắt dường như liền mất đi nguyên lai lực lượng. Không ai từng nghĩ tới, lúc này Tư Ngươi Đạt Đến ở Hỉ Cộc trả cờ dạ cung tên dưới tác dụng, hình như là lập tức liền mất đi lực lượng, trong nháy mắt liền sủi lơ ở trên mặt đất. Hỉ Cộc thành công ngăn trở chuyện này phát sinh. Nào nghĩ tới đúng lúc này, một đám ăn mặc đồng phục nhân đã đi tới. Bọn họ hướng về Tư Ngươi Đạt Đến phương hướng bắt đầu tới gần. Chỉ thấy đứng ở trước mặt nhất cái kia ăn mặc đồng phục nam nhân, hướng về phía sau lưng những người đó nói rằng: "Các ngươi vội vàng đem hắn trói lại." Nghe lời này về sau, người phía sau nhanh chóng hồi đáp là: "Hỉ Cộc cùng Sophia bọn họ nhìn lấy những thứ này mặc đồng phục người, chuẩn bị đem Tư Ngươi Đạt Đến mang đi." Hỉ Cộc đương nhiên sẽ không đồng ý, bởi vì Hỉ Cộc không biết bọn họ rốt cuộc là người nào, nếu như đem Tư Ngươi Đạt Đến mang đi nói, sẽ không làm thương tổn Tư Ngươi Đạt Đến đâu. Tuy là Tư Ngươi Đạt Đến hiện tại biến thành quái vật dáng dấp, thế nhưng hắn có thể không phải chân chính quái vật, bởi vì hắn là bị những thứ kia chủ ấn ăn mòn mới chỉ có biến thành cái dạng này. Vì thế Hỉ Cộc đi tới cái này ăn mặc đồng phục nam nhân trước mặt, hắn lớn tiếng đối với hắn nói ra: "Ngươi muốn làm gì đem hắn mang đi nơi nào?" "Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn tính mạng của hắn, chỉ là đem hắn mang đi mà thôi. Nếu như đem hắn ở lại chỗ này, hắn e rằng còn có thể thương tổn người khác." Những thứ này ăn mặc đồng phục nhân vừa nói vừa dùng một ít dây thừng cùng xích sắt đem Tư Ngươi Đạt Đến tay chân đều trói với nhau. Bọn họ căn bản không cho Hỉ Cộc cùng Sophia bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. "Yên tâm đi, chúng ta sở dĩ làm như vậy là vì thôn an toàn." Đúng lúc này, Sồn cũng thở hổn hển chạy nơi đây. Mặc đồng phục nam nhân đứng ở thôn dân trước mặt, đặc biệt quan tâm đối với mọi người nói ra: "Vừa rồi thật là quá nguy hiểm, tất cả mọi người không có chuyện gì à?" "Cảm ơn ngươi, chúng ta không có chuyện gì, thật là đáng sợ." Nhìn lấy trước mặt những thứ này mặc đồng phục người, Hỉ Cộc đối với Sophia nói ra: "Sophia, bọn họ đều là người nào à?" Sophia phi thường bất đắc dĩ, cũng phi thường không giúp nói ra: "Bọn họ là Sơn Chi Quốc một ít nhân viên điều tra." Nghe lời này về sau, Hỉ Cộc vô cùng ngoài ý muốn, Sơn Chi Quốc nhân tại sao lại ở chỗ này đâu? Không đợi Hỉ Cộc mở miệng, Xuân liền kinh ngạc nói rằng: "Sơn Chi Quốc nhân viên điều tra làm sao sẽ xuất hiện tại trong chúng ta trên đảo nhỏ đâu?" Lúc này đứng ở hàng trước một cái thôn dân, đối với Sồn nói rằng: "Chúng ta ủy thác Sơn Chi Quốc nhân viên điều tra đến giúp năm. Chín bội vàng, chúng ta làm như vậy cũng là vì để ngừa một phần bọn nha." Đúng lúc này Tư Ngươi Đạt Đến trên người những quái thú kia dáng dấp từng điểm ở tiêu thất, đã lộ ra hắn muốn có diện mục. Các thôn dân chứng kiến Tư Ngươi Đạt Đến bộ dạng về sau biến đến càng thêm lo lắng, bọn họ phi thường nghiêm túc hướng về phía ăn mặc đồng phục nhân nói rằng: "Là thật là đáng sợ, ta đã nói rồi, người này chính là một cái quái vật chính là do người này diễn biến mà thành, hắn đem chúng ta đều lừa thật thê thảm a. Nguyên lai chúng ta đều bị lừa rồi, vốn cho là hắn là người tốt, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là một chỉ to lớn quái vật, tới gần chúng ta chính là vì có thể tổn thương chúng ta.
Chương 695, chúng ta thuốc không thấy, cầu hoa tươi.
Chương 695, chúng ta thuốc không thấy, cầu hoa tươi. Tất cả mọi người phi thường e ngại tư ngươi đã đến. Khi có nghe lời này về sau, cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, bọn họ làm sao sẽ nói bọn họ bị đặt đâu.
Đúng lúc này, thôn dân hướng về phía Hỉ Cập cùng Sophia bọn họ lớn tiếng nói. Bọn họ đều là một phe, chẳng lẽ bọn họ cũng là quái vật sao?
Nghe nói như thế về sau, Hỉ Cập thật chính là vô cùng sự bất đắc dĩ. Làm sao chính mình hảo đoan đoan cũng bị liên lụy vào cơ chứ? Chẳng qua là muốn trợ giúp mà thôi, Sophia bị lời của thôn dân sợ đến ngậm miệng không nói gì. Hắn cũng không biết hiện tại nên thế nào cùng những thôn dân này giải thích. Nhìn lấy không nói lời nào, Hỉ Cập hướng về phía những thôn dân này nói rằng.
Các ngươi không muốn trách cứ Sophia, Sophia là muốn chờ đấy đem những này chim to chú ấn tất cả đều tiêu trừ về sau. 12 sau đó sẽ cùng các ngươi đem chuyện này nói rõ ràng. Sophia cảm thấy vô cùng áy náy.
Sophia biết chuyện này gạt mọi người cũng không đối với, nhưng là nàng làm như vậy mục đích thực sự cũng là vì bảo hộ mọi người. Nàng muốn chờ chuyện này đi qua về sau, sẽ cùng mọi người nói rõ nguyên nhân.
Không nghĩ tới, mọi người dĩ nhiên không hiểu nàng, ngược lại còn đoán giận bắt đầu nàng tới.
Còn tốt Hỉ Cộc đứng ra giúp đỡ nàng biện hộ cho, bất quá chứng kiến tình cảnh này. Mọi người thật giống như không có dự định tha thứ nàng, vẫn là ở hiểu lầm lấy Sophia.
Ăn mặc đồng phục nam nhân đối với Hỉ Cộc nói rằng,
biết các ngươi hậu quả của việc làm như vậy là cái gì không?
Chẳng những gạt trưởng thôn, nhưng lại gạt chúng ta. Ta đều đã cùng các ngươi nói, chờ đấy sự tình qua đi về sau, sẽ đem chân tướng của chuyện nói cho các ngươi, chúng ta làm như vậy, cũng là vì không cho mọi người lo lắng sao.
Hỉ Cộc còn ở nơi này giúp đỡ Sophia giải thích chuyện này.
Thế nhưng Hỉ Cộc giải thích, đối với đại gia nói, cũng không giống như bắt đầu cái gì tác dụng.
Bọn họ cũng không tin tưởng Hỉ Cộc lời nói, chỉ cảm thấy bọn họ biết rõ nơi này có quái thú.
Hơn nữa cũng biết, những thứ kia chim to bị chú bán qua, bọn họ còn phải ở chỗ này kiên trì.
Ngược lại còn ngộ nhận là, e rằng bọn họ sẽ là đồng bọn.
Mặc đồng phục nam nhân phi thường nghiêm túc đối với Hỉ Cộc bọn họ nói rằng,
thực sự không có ý tứ, đoạn thời gian này chúng ta đã đối với các ngươi lựa chọn giám thị, các ngươi chuyện làm thật là để tất cả mọi người cảm thấy vô cùng thất vọng.
Những lời này Hỉ Cộc thật là vô cùng tức giận, những người này làm sao như thế không biết tốt xấu đâu.
Rõ ràng hắn cùng Sophia là ở chợ giúp làng, trung tâm chợ giúp trên đảo nhỏ những thôn dân này.
Nào nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên ngộ nhận là Hỉ Cộc cùng Sophia là cùng những quái vật này là một phe.
Lúc này, một cái thôn dân cũng đứng dậy, hắn hướng về phía Sophia bọn họ nói rằng,
Sophia, ngươi thật là để cho ta cảm thấy phi thường thất vọng, nếu như ngươi sớm một chút đem chuyện này lời nói ra, sự tình tuyệt đối sẽ không biến thành hôm nay cái bộ dáng này.
Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không mời Sơn Chi Quốc những người này đến giúp đỡ, quỷ mới biết hiện tại sẽ biến thành cái dạng này đâu.
Rất nhiều thôn dân đều ngồi chồm hổm dưới đất, có sợ đến còn tại đằng kia lý sát sát run.
Bọn ôn cùng với chính mình ba ba mụ mụ không chịu ly khai, rất sợ ba ba mụ mụ sau khi rời đi, cũng sẽ bị quái thú ăn tươi.
Mọi người đều bị sợ đến nơi đây run rẩy, vì vậy bọn họ không muốn tin tưởng Hỉ Cộc cùng Sophia lời nói.
An mặc đồng phục người nam nhân kia đối với các thôn dân nói rằng,
chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta làm đi, chuyện còn lại các ngươi không cần phải để ý đến.
Hỉ Cộc nghe được mặc đồng phục nam nhân nói về sau, hắn đem chuyện này nếu như giao cho bọn họ để ý tới lời nói, có thể sẽ hại tư ngươi đạt đến.
Hỉ Cộc phi thường lo lắng đối với người đàn ông này nói ra, cái kia tư ngươi đạt đến làm sao bây giờ?
Đương nhiên muốn đem hắn mang đi, tuyệt đối sẽ không đem hắn ở lại chỗ này, bởi vì hắn hiện tại đã vô cùng nguy hiểm.
Nếu như tiếp tục lưu lại nơi đây, có thể đối với thôn dân sẽ sản sinh tổn thương, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy lần nữa phát sinh.
Sophia nghe được muốn đem tư ngươi đặt đến mang đi, nàng vô cùng sốt ruột.
Không đợi Hỉ Cộc mở miệng, nàng liền lớn tiếng nói ra, tại sao sẽ như vậy đâu?
Tư ngươi đặt đến chỉ là vì cứu những thứ kia chim to mà thôi.
Hắn thật là vì 180 cứu những thứ kia chim to, mới, chỉ có, hấp thu quá nhiều chú ấn, cho nên mới phải biến thành bộ dáng bây giờ.
Chỉ cần chúng ta đúng giờ, cho tư ngươi đặt đến tiêm vào một ít dược phẩm lời nói, hắn thì sẽ khôi phục đến bình thường trạng thái.
Mặc đồng phục nam nhân tại nơi đây hung tợn nhìn lấy Sophia, sau đó phi thường nghiêm túc nói với hắn.
Nếu như nói như vậy, vậy các ngươi là có thuốc, thuốc ở nơi nào chứ?
Nhanh chóng cho hắn tiêm vào lên A.
Nghe được mặc đồng phục nam nhân truy vấn về sau, Sophia cúi đầu.
Bởi vì bọn họ hiện tại căn bản không biết muốn đi nơi nào, rõ ràng thả tại bọn họ vừa rồi nghỉ ngơi địa phương, nhưng là đột nhiên thuốc của bọn họ đã không thấy tăm hơi.
Sophia bất đắc dĩ cúi đầu, một bên túi đầu một bên ấp á ấp úng nói ra, chúng ta thuốc không thấy.
Nếu như muốn là như vậy nói, cũng liền nói rõ các ngươi căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể khống chế được hắn ở chỗ này biến thành quái vật, cho nên chúng ta nhất định phải đem hắn mang đi. Vị thôn dân nghe được Sophia giải thích chương 696, không muốn tiếp nhận, cầu hoa tươi.
Chương 696, không muốn tiếp nhận, cầu hoa tươi.
Hắn lớn tiếng đối với Sophia cùng Hỉ Cộc bọn họ nói rằng,
đã như vậy lời nói, vậy cứ như vậy đi, các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi.
Từ Sophia đi tới trung tâm tiểu đảo về sau, trong thôn có rất nhiều người đối nàng liền vô cùng bài xích.
Tuy là hắn nhớ cùng mọi người hòa làm một thể, nhưng vẫn là phần lớn người đều không thích nàng, cũng không nguyện ý tiếp nhận nàng.
Sophia ở chỗ này hết sức cùng thôn dân giải thích chân tướng của chuyện,
nhưng là từ bây giờ tình trạng đến xem, những thôn dân này dường như căn bản không phải tin tưởng nàng.
Tình cảnh này thì Cộc cũng là cảm thấy vô cùng tức giận, hắn lớn tiếng đối với sở có người nói,
các ngươi không cần phải như vậy đi, chúng ta chỉ là giúp đỡ trong thôn giải quyết trắc trở mà thôi.
Thì Cộc đã nhìn thấu những thôn dân này ở bài xích Sophia, hắn thật muốn trong cơn tức giận mang theo Sophia ly khai.
Nhưng là hắn biết, Sophia nếu như không giúp trong thôn đem chuyện này giải quyết hết, nói Sophia cũng là tuyệt đối sẽ không ly khai trung tâm đảo nhỏ. Vì thế Hỉ Cộc cũng không nói gì nữa, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là lặng lặng cùng Sophia. Làm Sophia ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn sẽ đứng ra. Nếu như không giúp Sophia đem chuyện này giải quyết hết nói, Hỉ Cộc cảm giác mình khả năng liền cũng quá mất mặt. Đúng lúc này ăn mặc đồng phục nhân, đối với Sol nói ra, "Sol ngươi ở lại đây đi. Bởi vì ngươi đối với hoàn cảnh của nơi này so giải khai, hơn nữa đối với những người này tình trạng, ngươi cũng vô cùng biết, lưu lại đối với chúng ta sẽ có trợ giúp." Sophia cùng Hỉ Cộc bọn họ chuẩn bị ly khai thời điểm, Sophia đột nhiên dường như lại nghĩ tới điều gì. "Chờ chúng ta một chút, bằng hữu còn chưa có trở lại đâu, e rằng bọn họ trở về, các ngươi thì sẽ biết chân tướng." Nghe được Sophia lời nói, về sau những thứ này mặc đồng phục người cười cười. Hắn đối với Sophia cùng Hỉ Cộc bọn họ nói rằng, "Ngươi là nói đồng bạn của các ngươi sao? Vậy các ngươi sẽ chờ nhất đẳng a, chúng ta vừa rồi quá bận rộn, quên cùng ngươi nói chuyện này." Chỉ thấy cái này mặc đồng phục người vừa dứt lời, mặt khác hai cái mặc đồng phục người liền xếp hàng hai cái cáng cứu thương, từ phía sau đi ra. Trên băng ca nằm hai người, chứng kiến trên băng ca hai người kia, Sophia trong nháy mắt trở nên kích động, bởi vì đây là nàng hai người đồng bạn. Hai người bọn họ cũng là giúp đỡ Sophia cùng nhau cứu trợ những thứ này chim to, tiêu trừ trên người bọn họ chú ấn nhân. Thấy hai người bọn họ nằm ở trên băng ca hai mắt nhắm nghiền, hơn nữa bọn họ trên mặt dường như cũng bị chú ấn hộ thực, trong nháy mắt nước mắt của hắn liền chảy xuống. Khi cậu chứng kiến Sophia kích động như thế, hắn nhanh chóng đối với Sophia nói rằng, hai người bọn họ là ai? Hai người bọn họ là đồng bạn của ta, một mực tại trợ giúp ta. Thấy được, nằm trên băng ca hai người kia cũng bị chú ấn hụ thực, các thôn dân biến đến càng thêm kích động, bọn họ lớn tiếng nói, hiện tại các ngươi không lời có thể nói à, đồng bọn của các ngươi cũng là quái vật, ngươi mau rời đi à. Chứng kiến Sophia cùng Hỉ Cộc lo lắng dáng vẻ, an mặc đồng phục những người này đối với Hỉ Cộc cùng Sophia nói rằng, các ngươi hay là mau rời đi nơi này đi, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp các ngươi đem chữa xong, hơn nữa còn có sổ giúp một tay sao. Các ngươi không cần lo lắng. Lúc này các thôn dân cũng hiện ra vô cùng kích động, lớn tiếng ở chỗ này đối với Sophia cùng Hỉ Cộc nói rằng, đi nhanh lên đi, các ngươi đi nhanh lên, không muốn ở chúng ta nơi đây tiếp tục để lại. Chúng ta không cần ngươi hỗ trợ, chúng ta ở chỗ này chỉ làm cho chúng ta tăng thêm càng nhiều hơn phiền phức cùng khủng hoảng, đi nhanh lên. Không có biện pháp, Hỉ Cộc cùng Sophia hai người bọn họ chỉ có thể rời đi nơi này, bởi vì thôn dân ở chỗ này không ngừng oanh lấy bọn họ. Hỉ Cộc cùng Sophia hai người bất đắc dĩ đi tới bờ biển, chứng kiến đêm này hải điểu, Hỉ Cộc cũng là vô cùng khổ sở. Hắn muốn định bằng vào cùng với chính mình lực lượng đến giúp đỡ Sophia, nhưng là không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Tới thời điểm, Hỉ Cộc liền chuẩn bị kỹ càng, biết tìm Sophia con đường này không quá dễ dàng. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà lại gặp đến bây giờ cái này tình trạng. Nhìn lấy Sophia khổ sở dáng vẻ, Hỉ Cộc cũng thật là cảm thấy vô cùng đau lòng. Lúc này Sophia cũng một cái người ngồi ở chỗ này, không ngừng rơi lệ. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói, "Quái ta, đều là ta hại mọi người, ta không có xem trọng những thứ kia dược phẩm." Hỉ Cộc cũng ngồi ở chỗ này, suy tính chuyện này. Bất quá hắn cảm thấy chuyện này dường như là lạ ở chỗ nào bộ dạng. Thế nhưng cho đến bây giờ, hắn còn không nghĩ ra là nguyên nhân gì tới. Chứng kiến Hỉ Cộc cùng Sophia đã ly khai, Sơn Chi Quốc những người này bắt đầu nhanh chóng ở trung tâm trên đảo nhỏ xây lên, một cái lại một cái trống đồng. Bởi vì tư ngươi đạt đến còn có Sophia cái kia hai cái bằng hữu, hiện tại đều đã bị chú ấn hủ thực. Sở dĩ nhất định phải đem ba người bọn họ đơn độc tách ra, không thể để cho người khác tiếp xúc, rất sợ bọn họ lại một lần nữa phát tác hội thương tổn đến người khác. Ngược lại xây trống đồng thời điểm, mấy cái này mặc đồng phục người đối với người trong thôn nói như vậy, mọi người cũng đều nguyện ý tin tưởng bọn họ vĩ. Chương 697, Sơn Lâm vô tình gặp được, cầu hoa tươi. Chương 697, Sơn Lâm vô tình gặp được, cầu hoa tươi. Dù sao người trong thôn cảm thấy những thứ này, Sơn Chi Quốc nhân là bọn họ mời về, bọn họ mới có thể cứu vớt làng, cho nên mới đem Sophia bọn họ đuổi ra khỏi làng. Hỉ Cộc cùng Sophia hai người bọn họ lại đang bờ biển ngồi một hồi. Hỉ Cộc cảm thấy, còn như vậy làm ra đi cũng không được cái chuyện này a. Ta có thể ngồi ở chỗ này suy nghĩ khoảng khắc, hắn cảm thấy nói không chừng những người đó sẽ lưu lại đầu mối gì đâu. Hắn nhớ đem chuyện này làm tin tưởng Hỉ Cộc đứng dậy, hắn đối với Sophia nói ra, "Sophia, chúng ta đi trong rừng cây tìm một chút, xem có thể hay không lưu lại đầu mối gì à." Nghe được Hỉ Cộc lời nói về sau, Sophia cũng hiểu được cái chủ ý này không sai. Hai người bọn họ đứng dậy, hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong đi tới. Tuy là lúc này Sophia phi thường bị thương, thế nhưng nàng biết kế tiếp nàng muốn làm gì. Bây giờ không phải là khổ sở thời điểm, vẫn là mau sớm nghĩ ra biện pháp trợ giúp tư người đạt đến. Hai người bọn họ hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong đi 893 đi, đột nhiên ở một thân cây bên cạnh dường như nhìn thấy một bóng người. Hỉ Cộc cùng Sophia hai người tăng nhanh tốc độ tới nơi này cái cây trước mặt, đến nơi này về sau, thực sự để hai người bọn họ thất kinh. Nơi đây dĩ nhiên nằm một người, chứng kiến cái này nhân loại nằm ở nơi đây, Hỉ Cộc đi ra phía trước, chỉ thấy cái này nhân loại quỳ rạp trên mặt đất. Hỉ Cộc đem thân thể của nàng lật giật mình, nàng mặt lộ ra. Sophia cũng nhanh chóng đi tới trước tỉ mỉ nhìn một cái, dĩ nhiên là trong thôn Đoạ Sa Bi. Chứng kiến Đoạ Sa Bi nằm ở cây trước mặt, Sophia kinh ngạc hô, đây là trong thôn Đoạ Sa Bi, nàng làm sao biến thành bộ dáng này đâu? Nghe được, Sophia nhận thức cái này nhân loại, Hỉ Cộc cho nàng kiểm tra một chút. Nàng không có gì đáng ngại, chỉ là ngất đi, tin tưởng lập tức sẽ khá hơn. Sophia đem Đoạ Sa Bi đặt ở một cái an toàn địa phương, sau đó cẩn thận ở chỗ này chiếu cố nàng. Bởi vì bọn họ không biết, họa xạ bi đến cùng chuyện gì xảy ra. Nào nghĩ tới đúng lúc này, ạ cà sủ ký bẽn đở cùng lạc tây khắc hai người bọn họ, dĩ nhiên cũng xuất hiện ở nơi đây. Thấy nằm dưới đất họa xạ bi, lại nhìn một chút bọn họ, Sophia đặc biệt phẫn nộ. Bởi vì họa xạ bi biến thành cái dạng này, có thể là bọn họ tạo thành, Sophia chuẩn bị xông lên cùng bọn họ vật lộn. Thì có lập tức ngăn cản Sophia. Sophia, ngươi đừng xung động. Đối phương mặc dù mặc trường sang màu đen, mang đại đại mũ, thế nhưng lúc này, Hỉ Cực đã xem rõ ràng hai người bọn họ. Lạc Tây Khắc, Bender, các ngươi khỏe a? Nghe được Hỉ Cực lời nói, về sau hai người bọn họ tháo xuống trên đầu chủ mũ, Lạc Tây Khắc nhiệt tình cùng Hỉ Cực chào hỏi. Hỉ Cực có thể ở nơi đây nhìn thấy ngươi, thật là rất khéo a. Sophia vừa nghe, Hỉ Cực dĩ nhiên cùng hai người kia nhận thức, hắn thật là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng trừng lớn con mắt, ở chỗ này nhìn lấy đối diện hai người kia, lại nhìn một chút Hỉ Cực. Hỉ Cực rất nghi hoặc nhìn hai người bọn họ đối với hai người bọn họ nói ra. Hai người các ngươi làm sao có thể ở chỗ này đây? Chúng ta lần này tới là có nhiệm vụ tới. Lúc này Sophia vẫn là tỏ ra vô cùng cẩn thận, dù sao họa xạ bị nằm trên mặt đất, hơn nữa cái này hai cái hắc ý nhân đứng ở trước mặt. Sophia cảm thấy họa xạ bị biến thành cái dạng này, cùng hai người bọn họ hẳn là không thoát được quan hệ. Nhìn lấy Sophia dáng vẻ khẩn trương, thì có gã nùi nàng. Yên tâm đi, không có chuyện gì, bọn họ không phải phần tử xấu. Lạc Tây Khắc đi tới họa xạ bị trước mặt. Nàng cẩn thận cho còn khuê kiểm tra một chút, sau đó đối với Sophia nói rằng: "Ngươi cứ yên tâm đi, nàng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là bởi vì có điểm bệnh nhọc quá độ. Ngay sau đó nàng dường như bị va chạm, cho nên mới phải ngất đi, nàng không có nguy hiểm tính mạng." Nghe nói như thế về sau, Sophia mới chỉ có thả lỏng một hơi. "Vậy đơn giản là thật tốt quá, ta cho là nàng muốn chết đâu." Thì cậu quay đầu đi nhìn lấy Bender. "Bender, chuyện gì xảy ra? Nàng biến thành cái dạng này có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ?" "Thì cậu, ngươi có thể đừng nói như vậy, ta cũng là người bị hại à, là nàng đột nhiên hướng ta khởi xướng công kích, ta chỉ là bình thường phòng ngự mà thôi. Nàng đem nàng thông linh thú thả ra rồi, sau đó hướng ta phát khởi công kích, bất quá ta cảm thấy nàng khống chế cũng không tính quá tốt, hơn nữa còn là đặc biệt mới lạ. Nếu mọi người đã biết chuyện nguyên nhân, hơn nữa họa xạ bị cũng không có gì đáng ngại, sở dĩ Hỉ Cực cũng không muốn lại tiếp tục truy cứu tiếp." Hỉ Cực ngẩng đầu lên nhìn về phía Bender. "Bender, ngươi tới đây trung tâm tiểu đảo là làm gì?" "Ta là tới đem tư ngươi đặt đến mang về, đại xà đại nhân hoàn còn đang chờ đâu. Hiện tại họ Đồ Si Mạn đại nhân đã cùng hạ Cát Sủ Kỳ tiến hành rồi liên thủ." Sở dĩ nghe được tin tức này về sau, Hỉ Cực cũng không ngoại ý, nhưng là bọn họ muốn dẫn tư ngươi đạt đến trở về làm gì? Chẳng lẽ tư ngươi tặc xuân là ạ cát sủ kỳ nhân, hoặc là thuộc về họ rồ xì mà sao? Sophia nghe được tư ngươi đạt đến tên này về sau, nghi ngờ nói ra, làm sao các ngươi muốn tìm tư ngươi đạt đến? Bẽn đờ chứng kiến Sophia phản ứng, cũng biết bọn họ nhất định biết tư ngươi đạt đến ở nơi nào. Chương 698, chút nào vô ẩn lửa gạt, cầu hoa tươi. Chương 698, chút nào vô ẩn lửa gạt, cầu hoa tươi. Xem ra, các ngươi nên biết tư ngươi đạt đến ở nơi nào, đúng hay không? Ta hy vọng các ngươi mau nói cho ta biết tung tích của hắn. Thì cậu cũng chút nào vô ẩn lừa gạt, hắn đem tư ngươi đặt đến hạ lạc nói cho Bender. Hiện tại Bender đã biết rồi, tư ngươi đặt đến vì cứu những thứ này chim to, đã bị một số người bắt lại. Nghe được tin tức này về sau, hắn quyết định sẽ đi ngay bây giờ cứu tư ngươi đặt đến. Thì cậu nhìn một chút Lạc Tây Khắc. Lạc Tây Khắc, ngươi cũng muốn đi hỗ trợ sao? Không đợi Lạc Tây Khắc trả lời, Bender liền lớn tiếng nói. Hắn đương nhiên phải đi, hiện tại tư ngươi đặt đến tại cái kia chút gọi cái gì Sơn Chi Quốc đoàn điều tra những người đó trong tay, ta nhất định phải đem hắn mang về. Là ngươi nhóm đường phố mệnh lệnh sao? Hỉ Cực ngẩng đầu lên, lại một lần nữa cùng bẹn đỡ xác nhận. Đó là dĩ nhiên, tư ngươi đặt đến trên người có chú ấn, vạn nhất nếu là bị ngoại nhân phát hiện nói, nhất định sẽ ra đại sự. Hơn nữa, tư ngươi đặt đến cùng họ Rồ Si Mạn đại nhân trong lúc đó cũng có quan hệ mật thiết, chúng ta nhất định phải hoàn thành cái này nhiệm vụ. Bẹn đỡ ở chỗ này phi thường nói thật. Ngồi ở bên cạnh Lạc Tây cặt xuôi gật đầu, hắn tiếp tục đối với Hỉ Cực nói rằng: "Các ngươi biết không, chính là những thứ kia Sơn Chi quốc nhân, căn bản không có làm pháp trị liệu tư ngươi đặt đến trên người chú ấn. Nguyên lai là cái dạng này." Hiện tại Hỉ Cực đã biết rồi, nhưng là tình huống hiện tại cũng là vô cùng chắc trở. Dù sao người trong thôn đối với bọn họ vô cùng mâu thuẫn, nếu như Lạc Tây Khắc cùng Bẽn Đở đi cứu tư ngươi đạt đến lời nói, bọn họ nhất định sẽ đi ra phản đối. Sophia phi thường lo lắng đối với mọi người nói rằng, người trong thôn phi thường chán ghét chúng ta, đã đem chúng ta từ trong thôn đuổi ra ngoài. Sophia cảm thấy cái này sẽ tạo thành bọn họ vào thôn chắc trở, ảnh hưởng bọn họ đi cứu người. Nhưng là Bẽn Đở cũng không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy vô luận những thôn dân này có thể làm bộ dáng gì nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn kế hoạch, hắn cũng không để bụng ý nghĩ của những người này. Quả nhiên bẹn đỡ không để bụng những thứ này. Nếu như bọn họ thật muốn là muốn gây trở ngại ta kế hoạch nói, ta đây thực sự dám cùng bọn họ độc thủ. Bẹn đỡ cũng là phi thường quả quyết, ở chỗ này cùng mọi người nói. Sophia đối với bẹn đỡ kiến nghị vô cùng không ủng hộ. Nếu như bẹn đỡ nếu như cứng lại lời nói, trong thôn thôn dân thì sẽ theo bị thương tổn. Đây nếu là cùng những tên hư hỏng kia so với lên, lại có cái gì khác biệt đâu? Thì cọc lớn tiếng đối với bẹn đỡ nói rằng, cái này dạng là không được, như ngươi vậy đi gặp thương tổn rất nhiều người. Hơn nữa những thứ kia chim to cũng sẽ nhận dính líu, bọn họ cũng phải sẽ chết. Tư ngươi đạt đến là vì cứu những thứ kia chim to, hắn mới có thể cảm nhiễm đến những thứ kia chú ấn. Bender nghe được Hỉ Cực lời nói, về sau hắn cũng là vô cùng khó hiểu. Hỉ Cực, ngươi biết không? Ta thực sự không minh bạch, tư ngươi đạt được tận đấy ở chỗ này cụ kết cái gì? Hơn nữa ta cảm thấy, những chuyện kia vẫn là lưu đến sau này hay nói a. Kỳ Cục nghe xong Bện Đở lời nói về sau, đột nhiên biến đến vô cùng tức giận. Hắn cảm thấy Bện Đở thái độ đơn giản là thật là quá đáng rồi, những thứ kia chim to cũng là sinh mệnh, vì sao để bất kể đâu. Kỳ Cục trừng lớn con mắt, phẫn nộ nhìn lấy Bện Đở, lúc này Sophia cũng hiểu được vô cùng khổ sở. Nếu như cứ như vậy đem tư ngươi đặt đến mang đi, mặc kệ những thứ này chim to an nguy, vậy những thứ này chim to chẳng phải là đều phải chết rồi chứ? Hoặc là bị ngày đêm ăn mòn ma tính biến hóa, như vậy trung tâm tiểu đảo làm sao còn lại tiếp tục an bình a? Bện Đở, ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Thứ ngươi đặt đến là đồng bọn của các ngươi, hắn dùng sinh mệnh bảo vệ cái gì ngươi cũng không quý trọng, chẳng lẽ ngươi đem những thứ này chim to sinh mệnh đều không để vào mắt sao? Kỳ Cục, ngươi thật là có điểm rong dài, ngươi và tư ngươi đặt đến mới chỉ có nhận thức vài ngày à, ngươi cái gì cũng không biết. Bện Đở sau khi nói xong sâu đậm thở dài một hơi, chẳng lẽ cái này bên trong còn có cái gì nội mạng là Hỉ Cục bọn họ không biết sao? Bất quá Hỉ Cục cùng tư ngươi đặt đến đúng là mới quen không lâu, nếu như không biết Sophia lời nói, hắn cũng không nhận biết được tư ngươi đặt đến. Kỳ Cục, ta cảm thấy ngươi hẳn là không có tư cách gì ở chỗ này bình phán cách làm của ta. Tuy là nói như vậy, Hỉ Cục cùng tư ngươi đạt đến đúng là mới quen biết không lâu. Thế nhưng tư ngươi đạt đến chân thành biểu hiện, để Hỉ Cục vô cùng cảm động. Vì cứu những thứ này chim to, hắn đều không để ý chính mình sinh mệnh. Vì vậy, Hỉ Cục cảm thấy, Bện Đở không nên ở chỗ này nói như vậy tư ngươi đạt đến. Nói, căn bản không có thấy tư ngươi đạt đến vì tuy là ta không nhìn thấy, thế nhưng ta cảm thấy chuyện này ta cũng không sai. Lạc Tây Khắc nghe được, Hỉ Cục cùng Bện Đở hai người ở chỗ này không ngừng khắc khẩu. Nàng đi ra phía trước đối với hai người bọn họ nói ra, hai người các ngươi không nên ồn ào, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Sophia cũng tới đến rồi Hỉ Cục trước mặt. Hỉ Cục, ta biết ngươi rất lo lắng tư ngươi đã đến, nhưng là chúng ta cũng không phải là chuyên gia, lại chỉ không hết hắn. Hỉ Cục khổ sở cúi đầu, tuy là cùng tư ngươi đạt đến nhận thức không lâu ức. Chương 699, nhất trí đi qua, cầu hoa tươi. Chương 699, nhất trí đi qua, cầu hoa tươi. Thế nhưng hắn lại cảm thấy tư ngươi đạt đến là người tốt. Sở dĩ hắn nhờ giúp một tay tư ngươi đạt đến, nhưng là bây giờ tư ngươi đạt đến cái này tình trạng, hắn thật là có điểm lực bất tòng tâm. Lạc Tây Khắc thấy Bện Đở cùng Hỉ Cục hai người làm trò túi bụi, hắn cũng hiểu được Lạc Tây Khắc nói những lời này thật chính là vô cùng quá phận. Mặc kệ những thôn dân này chết sống, đây thật là có điểm quá không ra gì. Lạc Tây Khắc đứng dậy đi tới Bện Đở bên cạnh, hắn đối với Bện Đở nói rằng: Bện Đở, ngươi còn là đừng tìm Hỉ Cục xảo, chuyện này lập trường của ngươi đúng là có chuyện. Bện Đở bất đắc dĩ đối với Lạc Tây Khắc nói ra: Lạc Tây Khắc, ngươi đã cùng Hỉ Cục quan điểm giống nhau, vậy ngươi nói một chút à, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì những thứ khác địa phương tốt đáng kiện, nếu như chúng ta không phải cứng như vậy tới, còn có biện pháp khác sao? Hỉ Cục nhìn một chút, nằm dưới đất Wasabi. Bằng không, chúng ta hay là chờ lấy Wasabi tỉnh về sau rồi quyết định a. Hỉ Cục cảm thấy Wasabi nhất định biết một sự tình. Nếu không, làm sao sẽ có thể như vậy đâu? Bởi vì Sophia nói qua Wasabi cùng hắn là bạn tốt. Hơn nữa vừa rồi những thứ kia ăn mặc đồng phục nhân, cũng mang đi hai người kia cũng là Sophia bằng hữu. Mọi người nghe xong Hỉ Cục lời nói, về sau cảm thấy cũng có đạo lý, chuyện này cần phải suy nghĩ rõ ràng, đang làm dự định. Không nghĩ tới đúng lúc này, Bện Đở lại đột nhiên đối với Hỉ Cục nói rằng: Hỉ Cục, nếu quả như thật muốn đúng như vậy làm, ngươi nói chúng ta có thể có chỗ tốt gì? Mục đích chủ yếu của chúng ta chính là mang đi tư ngươi đặt đến, chuyện còn lại vốn là cũng không thuộc về chúng ta quản, như bây giờ chúng ta đáp ứng rồi ngươi lưu lại ngươi liền nói vừa nói à. Ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, họa xạ bị còn có mới vừa hai người kia đều dính vào chú ấn. Chúng ta cần phải vây quanh chú ấn chuyện này, thật tốt nghiên cứu một chút, nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết rốt cuộc là tại sao không? Đúng a, chúng ta đúng là phải biết rằng phần tình báo này. Lạc Tây Khắc ở bên cạnh gật đầu nói rằng. Thế nhưng Bện Đở lại cảm thấy Lạc Tây Khắc có điểm tự chủ trương. Dù sao bọn họ sốt ruột đem tư ngươi đặt đến mang về, họ rồ xì mà còn ở nơi đó chờ đâu. Bện Đở có điểm lo lắng, đối với Lạc Tây Khắc nói ra, nếu như muốn là như vậy nói, chúng ta lão đại có thể hay không nói chúng ta tự chủ trương đâu. Cái gì gấp, ngược lại xuất phát thời điểm, chúng ta lão đại không phải dặn dò qua ngươi sao? Chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, ngàn vạn lần không nên liền tình báo đều thu thập không đến, sau đó liền đấu đá lung tung sao? Bện Đở nghe xong Lạc Tây Khắc lời nói, về sau không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói ra, được rồi, vậy nghe lời ngươi, toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Hiện tại Bện Đở cửa ải này rốt cuộc thuyết phục, hắn cũng nguyện ý dừng lại, chờ đấy Hỏa Xạ Bì tỉnh lại. Hỉ Cục chứng kiến Bện Đở quyết định về sau, cũng là cao hứng phi thường. Bất kể nói thế nào, đây cũng tính là cho bọn họ đầy đủ thời gian. Nếu như Bện Đở nếu như sông ngang đánh thẳng sông vào làng, có thể sẽ phá hư bọn họ kế hoạch. Hơn nữa bọn họ cũng không biết, đến cùng núi khôi bọn họ gặp cái gì, mới có thể biến thành bây giờ cái dạng này. Lạc Tây Khắc đi tới Sophia bên người, an ủi Sophia: Ta cảm thấy, chuyện còn lại chính là giao cho ta cùng Sophia tới xử lý a. Các ngươi những nam sinh này vẫn là đến bên kia chờ, các loại, à, dù sao Hỏa Xạ Bị cũng là một cô gái nha, hai người chúng ta ở lại chỗ này hẳn là thuận tiện một ít. Khi có bọn họ nghe được Lạc Tây Khắc lời nói về sau, lập tức đứng dậy hắn cùng Bện Đở hai cái người đi tới bờ biển. Hắn ở chỗ này nhìn lấy trên biển những thứ này hải điểu. Hải lý còn rất nhiều hải điểu trên người chú ấn không có giải trừ. Chứng kiến những thứ này hải điểu, Khi Cục cũng hiện ra tâm sự nặng nề. Chuyện này thật là càng ngày càng phiền toái, hắn vốn chính là vì tìm kiếm vũ trụ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân. Không nghĩ tới, ở chỗ này dĩ nhiên gặp phải phiền toái. Xem ra hắn phải ở chỗ này đợi một trận, không đem chuyện nơi đây xử lý xong hết về sau, hắn chính là không cách nào trở lại Cổ Nộ Hạ thôn. Bởi vì hắn đối với chuyện nơi đây yên tâm không xuống, bất quá Cổ Nộ Hạ thôn sự tình cũng không cần lo lắng, có nhiều như vậy vợ giúp hắn xử lý đâu. Bọn họ hẳn là xử lý sẽ phải tỉnh tỉnh hữu điều. Khi có bọn họ ở bờ biển ngồi xuống, mọi người ở chỗ này chờ Hỏa Xạ Bỉ tỉnh lại. Sophia cùng Lạc Tây Khắc ở lại Hỏa Xạ Bỉ bên người, hai người dĩ nhiên hàn huyên. Không nghĩ tới, Sophia cùng Lạc Tây Khắc hai người lại vẫn rất hợp duyên. Hai người các nàng trò chuyện, cũng là phi thường vui vẻ. Này không, bốn lúc, những thứ kia sản dị nước người đã thành công thành lập tốt lắm chứng đồng. Tư Ngươi Tạt Xu bị bọn họ đặt ở trong lều, hắn nằm ở trên giường còn hôn mê. Đại khái lại một lát sau, Tư Ngươi Đạt đến rốt cuộc trận mở con mắt. Không nghĩ tới, hắn thấy Sồn đứng trước mặt mình. Tư Ngươi Đạt đến thấy Sồn đứng ở đối diện với của mình, là hắn biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn đã không phải là đệ một lần phát tác. Tư Ngươi Đạt đến khổ sở nói ra, minh bạch rồi, ta đây là lại. Tư Ngươi Đạt đến còn chưa nói hết, hắn nhớ nỗ lực làm. Chương 700, ý nguyện của mình, cầu hoa tươi. Chương 700, ý nguyện của mình, cầu hoa tươi. Nhưng là lúc này chân của hắn cùng thân thể đều bị buộc chặt ở trên giường, căn bản là không có cách nhúc nhích. Nhìn hắn cật lực dáng vẻ, Sồn đối với hắn nói ra, không phải muốn làm có mình, miễn cưỡng mình đã bị chú xạ thuốc căn thần, dược hiệu còn muốn chờ một lát mới có thể tiêu tán mất. Nghe lời này về sau, Tư Ngươi Đạt đến thực sự phi thường ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết, bọn họ nơi này dược phẩm thiếu thốn, tại sao có thể có thuốc căn thần đâu? Chứng kiến Tư Ngươi Đạt đến nghi hoặc mặt, Sồn tiếp tục nói với hắn, ngươi không cần lo lắng, hiện tại Sơn Chi Quốc đoàn điều tra đã tới nơi đây, đây đều là bọn họ chuẩn bị. Tất cả phương tiện cùng với dược phẩm đều là bọn họ mang tới, bọn họ yêu cầu chúng ta cung cấp một ít trợ giúp, sở dĩ ta mới chỉ có lưu lại. Nghe được số lời nói về sau, hắn mới ý thức tới chính mình nằm ở trong lều. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một chút tình trạng, cùng với đối diện với của mình, nơi này thiết bị xác thực là vô cùng tiên tiến. Số hướng Tư Ngươi Đạt đến cặn kẽ giới 12 triệu lấy. Nơi này thiết bị phi thường đầy đủ hết, cũng có thể chuẩn bị ra cứu trị những thứ kia hải điệu dược phẩm, Tư Ngươi Đạt đến ngươi cũng tới hỗ trợ à? Tư Ngươi Đạt đến nghe được số lời nói, về sau thật là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Sốt nói làm cái này một ít chính là vì cứu trợ những thứ kia hại được sao? Đây chính là Tư Ngươi Đạt đến hắn chính mình tâm nguyện nha. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên nguyện ý giúp trợ tự mình hoàn thành Tư Ngươi Đạt đến, thật là cảm thấy đã kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Sốt gật đầu, cười đối với Tư Ngươi Đạt đến nói ra, đúng, đây là Hỉ Cộc cùng Sophia bọn họ nhờ và ta làm, phải không? Hỉ Cộc cùng Bẽn Đờ hai người vẫn còn ở bờ biển cùng đợi Hỏa Xạ Bỉ tỉnh lại. Bẽn Đờ đi tới Hỉ Cộc bên người, dường như muốn cùng Hỉ Cộc nói cái gì, nhưng là Hỉ Cộc cũng không tính cùng Bẽn Đờ nói. Thế nhưng Bẽn Đờ nhưng ở nơi đây không ngừng quấn quýt lấy Hỉ Cộc, để Hỉ Cộc cũng không có biện pháp khác. Hỉ Cộc quay đầu đi, đặc biệt không phải hữu hảo đối với Bẽn Đờ nói ra, nói cho ngươi biết, đối với ngươi đã thương Hỏa Xạ Bỉ sự tình, ta còn không có tha thứ ngươi nghi. Bẽn Đờ lại chẳng hề để ý, vô luận Hỉ Cộc đối với hắn thái độ gì, hắn cũng không dự định ly khai. Hắn đứng ở bờ biển, hai tay ôm ở cùng nhau, đối mặt với Hỉ Cộc. Hỉ Cộc, ta cảm thấy ngươi đối với Hỏa Xạ Bỉ dường như căn bản cũng không hiểu rõ. Hỉ Cộc đối với Hỏa Xạ Bỉ đúng là không hiểu rõ lắm. Thế nhưng Sophia nói, Hỏa Xạ Bỉ là bằng hữu của nàng. Sở dĩ Hỉ Cộc nguyện ý tin tưởng Hỏa Xạ Bỉ, ta muốn cho ngươi một cái lời khuyên. Lời này của ngươi là có ý gì? Ý tứ của ta đó là Tư Ngươi Đạt đến trên người chủ ấn, chắc là từ lúc sinh ra đã mang theo, vốn là trên người của hắn thì có cái này, đây cũng là số mạng của hắn a. Nhìn tin tức này về sau, Hỉ Cộc cũng hiểu được vô cùng ngoài ý muốn. Tư Ngươi Đạt đến cái này nhân loại ưa một chỗ. Hỉ Cộc nghe Bẽn Đờ nói những thứ này, dường như nhớ lại, hắn lời này thật là có chút nguyên nhân. Bình thường thời điểm, Tư Ngươi Đạt đến đúng là cách hai người bọn họ vô cùng xa xôi, dường như rất sợ xúc phạm tới bọn họ giống nhau. Nguyên tới thời điểm Hỉ Cộc cũng không hề để ý, hắn cho là Tư Ngươi Đạt đến cùng chính mình chưa quen thuộc, cố ý tránh cùng với chính mình. Nghe được Bẽn Đờ lời nói về sau, để Hỉ Cộc nhất thời dường như cảm thấy lời này phi thường có đạo lý. Bẽn Đờ bất đắc dĩ đối với Hỉ Cộc nói ra, đều vô cùng hiểu rõ Tư Ngươi Đạt đến, trước đây chúng ta cũng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nỗ lực giúp hắn thở ra trên người chủ ấn, thế nhưng cuối cùng đều không có tìm được quá tốt phương pháp. Đã từng làm đều là phí công, Tư Ngươi Đạt đến chỉ có thể tuyển trạch đối mặt hiện thực, vì vậy hắn không thích cùng mọi người cùng một chỗ. Không nghĩ tới, đúng lúc này ngoại nhân lại tới chặn ngang một cước. Ngươi không cảm thấy làm như vậy có điểm không chịu trách nhiệm sao? Ta đã nghe được Bẽn Đờ ý của lời này, Bẽn Đờ cảm thấy Hỉ Cộc xen vào việc của người khác, vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng không sửa đổi được Tư Ngươi Đạt đến trên người số mệnh. Hỉ Cộc chính là một cái người không chịu thua, trước đây bọn họ Vũ Trí Hạ nhất tộc bị toàn tộc tàn sát, còn lại hắn thời điểm, hắn chính là không chấp nhận hiện thực. Nếu như đây nếu là đổi thành người bình thường, cũng sớm đã tiếp nhận rồi hiện thực 507 bổ nhiệm. Chính vì hắn nỗ lực, mới để cho bây giờ Vũ Trí Hạ nhất tộc lần nữa lớn mạnh, lại phát triển đến hôm nay, trở thành Cô Nô Hạ nhất tộc chủ lực. Hỉ Cộc chính là một cái người không chịu vừa, sở dĩ hắn cũng không tin tưởng Bẽn Đờ nên là như vậy số mệnh. Hỉ Cộc xoay đầu lại, nhìn lấy trước mặt Bẽn Đờ phi thường nghiêm túc nói với hắn. Ta lúc đầu cũng nhận thức một cái người, hắn đã từng cũng cùng Tư Ngươi Đạt đến giống nhau, bị qua nghiêm trọng giàn vặt, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể dựa theo ý nguyện của mình đi sinh hoạt. Sở dĩ ta cảm thấy Tư Ngươi Tạt Xu biết làm đến, hắn sẽ không lúc đó ngã xuống, ta thấy hắn trước đây thống khổ như vậy, nhưng là vì cứu những thứ này hải điệu. Hắn còn là không tiếc dùng dược vật đang liều mạng khống chế cùng với chính mình, nhưng hắn trước đây thật muốn là bỏ qua hết thảy nói. Hắn tuyệt đối sẽ không cố gắng như vậy, mạo hiểm lớn như vậy đi cứu những thứ này hải điểu. E rằng đây chỉ là ngươi ý của cá nhân đâu. Bèn ở chỗ này chất vấn cùng Hỉ Cộc nói, phản đối Hỉ Cộc thuyết pháp.
Chương 701, tỉnh lại, cầu hoa tươi. Chương 701, tỉnh lại, cầu hoa tươi.
Thế nhưng, Hỉ Cộc thái độ phi thường kiên định. Coi như ngươi nói là sự thật, ta cũng muốn nghe đến Bèn Đở chính mình chính mồm đem chuyện này nói ra. Nếu như đây là quyết định của hắn, ta tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục quấy rầy hắn. Dù sao không phải là ngươi cùng ta là có thể quyết định, đáp án này cần Bèn Đở tự mình tiến tới làm, đây mới là thành tựu đồng bạn chuyện nên làm, ngươi cảm thấy thế nào?
Bèn Đở nghe xong Hỉ Cộc lời nói về sau, dường như trong nháy mắt biến đến không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn gãi đầu một cái phát, bất đắc dĩ đối với Hỉ Cộc nói rằng:
"Các ngươi đều là một ít cố chấp gia hỏa, ngươi tuyệt không khả ái."
Đúng lúc này, Sophia đột nhiên chạy tới. Nàng lớn tiếng cùng Hỉ Cộc còn có Bèn Đở nói rằng:
"Hai người các ngươi chớ ồn ào, hoa xạ bị tỉnh."
Nghe lời này về sau, Hỉ Cộc cùng Bèn Đở hai người bọn họ nhanh chóng tiến vào rừng cây. Chứng kiến hoa xạ bị đã trợn mở con mắt, tuy là sắc mặt nàng thoạt nhìn lên có chút tiểu tụy, thế nhưng dường như đã hoàn toàn thanh tỉnh, kế tiếp bọn họ liền phải có đáp án. Bọn họ liền có thể biết hoa xạ bị tại sao phải biến thành cái dạng này, cùng với nàng ấy hai người đồng bạn là thế nào bị chú ấn ăn mòn.
Hoa xạ bị ngồi ở chỗ này cùng mọi người nhớ lại chuyện lúc ban đầu. Vốn là nàng đúng là có hai người đồng bạn, cũng chính là Hỉ Cộc cùng Sophia thấy cái kia hai cái bị chú ấn ăn mòn người.
Hoa xạ bị ba người bọn họ cùng nhau ở trong rừng cây đi, đột nhiên liền gặp hai cái trên cổ mang theo vòng cổ nhân.
Hỉ Cộc nghe được hoa xạ bị lời nói về sau lập tức phản ứng, bởi vì bọn họ vừa rồi tại trong thôn thấy Sơn Chi Quốc nhân viên công tác có hai người liền mang theo vòng cổ a.
Muốn là như vậy nói, đây chính là nguy rồi, chẳng lẽ bọn họ bị gạt sao?
Ngay cả trong thôn những thôn dân kia tất cả đều sẽ bị lừa.
Hỉ Cộc kinh ngạc nói,
chẳng lẽ là bọn họ sao?
Nếu như nói như vậy, cái kia cái gọi là đoàn điều tra cũng tất cả đều là tên lừa gạt, bọn họ là đang nói láo.
Sophia cũng kinh ngạc ở chỗ này phụ họa.
Hoa xạ bị gật đầu, sau đó hư nhược đối với mọi người nói rằng,
nếu như tập kích chúng ta là vì ngăn cản chúng ta đi trong thôn nói, như vậy bọn họ chuyện làm nhất định là không muốn bị người phát hiện.
Bèn Đờ nghe được chuyện này về sau, hắn cũng hiểu được chuyện này biến đến phức tạp. Hắn hai tay khoanh ở trước ngực, sau đó lo lắng nói,
muốn là như vậy nói, vậy chuyện này thoạt nhìn lên, khả năng liền thật không có đơn giản như vậy.
Hỉ Cộc còn ở nơi này trầm tư nghĩ lấy chuyện này.
Sophia ngẩng đầu lên, đối với Hoa Xạ Bị nói rằng,
cái kia bọn họ đến cùng cho các ngươi làm cái gì đây?
Không đợi Hoa Xạ Bị trả lời, Bèn Đờ liền giành trước một bước thay Hoa Xạ Bị trả lời.
Bởi vì lúc này, hắn đã ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, nhất định là bọn họ bị tiếng ồn ăn mòn.
Ta cũng cảm thấy vậy, nếu địch nhân sở hữu chú ấn năng lực, như vậy bọn họ liền hoàn toàn có thể, hoặc là có ý đồ gì.
Lạc Tây Cặt Su ở chỗ này lo lắng nói.
Hỉ Cộc nghe được chuyện này về sau, đột nhiên biến đến vô cùng tức giận, không nghĩ tới, những người này dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy.
Đối với một cái trong thôn trang nhỏ nhân, cũng có thể dưới như vậy ngoan thủ, bọn họ đơn giản là thật là quá đáng rồi.
Quá ghê tởm, đám này tên ghê tởm, làm sao sẽ như thế hung tàn đâu.
Hỉ Cộc tức giận ở chỗ này nói.
Nếu như muốn là như vậy nói, vậy coi như nguy rồi, bọn họ nếu là thật là địch nhân của chúng ta, như vậy người trong thôn khả năng liền sẽ gặp nạn.
Hơn nữa cho đến bây giờ, tư ngươi đạt đến còn có sồn bọn họ, đều sẽ có nguy hiểm.
Sophia cũng biến thành đặc biệt lo lắng, nàng ở chỗ này lo lắng tư ngươi đạt đến cùng sồn an toàn.
Đúng nha, cái kia người trong thôn đều sẽ có nguy hiểm.
Hỉ Cộc cũng lo lắng nói.
Chuyện này cứ quyết định như vậy, chúng ta nhất định phải trở lại làng, đem bọn họ những người này đều cứu trở về.
Hỉ Cộc phi thường kiên định đối với mọi người nói rằng.
Lạc Tây Khắc nghe được Hỉ Cộc lời nói về sau, hắn cảm giác mình cũng có thể tham gia cái này nhiệm vụ, đến giúp đỡ Hỉ Cộc bọn họ mau sớm hoàn thành cứu người hành động.
Quang hai người các ngươi làm sao có thể đi đâu?
Chúng ta cũng muốn tham gia hành động, chúng ta mọi người đoàn kết, nói như vậy sẽ có nắm chắc hơn một ít.
Lạc Tây Khắc chủ động muốn trợ giúp Hỉ Cộc bọn họ.
Nhưng là lúc này, Bèn Đờ lại đưa ra ý kiến phản đối.
Bèn Đờ, ngươi đang nói gì đấy?
Ngươi làm sao có thể không đủ không phải thương lượng với ta, liền mình làm quyết định đâu?
Ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá quá phận?
Bèn Đờ ở chỗ này, bất mãn cùng Lạc Tây Khắc tranh luận.
Bèn Đờ, ngươi biết bị bắt đi những người này có thể bị cưỡng chế dùng chú ấn, sau đó bọn họ sẽ xuất hiện bùng nổ hình thức.
Muốn là như vậy nói, bọn họ nhất định sẽ hướng chúng ta khởi xướng tập kích, sở dĩ chuyện này chúng ta nhất định phải thận trọng một ít, càng thêm coi trọng.
Bèn Đờ nghe xong Lạc Tây Khắc lời nói về sau, trên mặt xuất hiện đặc biệt vẻ không phục.
Lời này của ngươi là có ý gì?
Chẳng lẽ ngươi đây là đang coi khinh ta sao?
Ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của bọn họ sao thừa?
Chương 702, chuẩn bị cứu người, cầu hoa tươi.
Chương 702, chuẩn bị cứu người, cầu hoa tươi.
Hoặc là ngươi sợ ta kéo các ngươi chân sau sao?
Nếu như toàn thôn nếu như đều hứng chịu tới liên lụy bị hủy bỏ, sau này trở về cũng không cách nào hướng họ rổ xỉ mà báo cáo.
Đến lúc đó, nếu như bị họ rổ xỉ mà đại nhân khiển trách một trận, ngươi mới có thể cảm thấy thoải mái không?
Lạc Tây Khắc bất mãn đối với Bèn Đờ nói.
Bèn Đờ nghe xong Lạc Tây Khắc lời nói về sau, cũng thật là không lời chống đỡ.
Nói lên họ rổ xỉ mà gian dạy, hắn cũng không phải để một lần trải qua.
Sở dĩ hắn cũng không muốn lại trải qua chuyện như vậy, thế nhưng hắn đối với Hỉ Cộc mấy cá nhân thực lực, vẫn có hoài nghi.
Hắn tràn ngập nghi ngờ đối với Lạc Tây Khắc nói rằng,
chẳng lẽ bọn họ thật có thể trợ giúp chúng ta sao?
Nghe được Bèn Đờ nghi vấn về sau, Hỉ Cộc không chút do dự nói ra chính mình ý nghĩ.
Ta cảm thấy kế tiếp chúng ta hẳn là tiến hành dương công, phương thức như vậy là trực tiếp nhất nhất.
Chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi đem cái kia 2 tháng 8 năm 10 người từ trong thôn dẫn đi ra ngoài, như vậy thì có thể cứu ra tư ngươi đạt đến cùng người trong thôn.
Lạc Tây Khắc nghe xong Hỉ Cực lời nói về sau cũng biểu thị vô cùng tán thành, hắn gật đầu nói rằng: "Ta cảm thấy loại phương pháp này quả thật không tệ, chỉ cần chúng ta có thể trở lại một lần nữa đem tư ngươi đặt đến cấp về, vậy chúng ta là có thể hấp thu chú ấn, sau đó đối với hắn tiến hành trị liệu Bender, ngươi cảm thấy làm như vậy không thành vấn đề à?" Lạc Tây Khắc quay đầu đi cùng Bender xác nhận một chút trợ trận phương án, bởi vì nàng biết ở nơi này những người này ở giữa, chỉ có nàng có thể thuyết phục Bender. Bender nghe xong Lạc Tây Khắc lời nói về sau, mãn bất tại hồ nói rằng: "Coi như hết, ta mới không cần tham gia các ngươi loại này phương thức tấn công đâu, quá nhàm chán, ta cảm thấy phương thức như vậy cũng không nên, ta muốn chính mình đi." Hắn đối với Hỉ Cập cùng Sophie ạ vẫn là tràn ngập chất vấn. Sở dĩ hắn cảm thấy Hỉ Cập cùng Sophie ạ có thể gặp sự tình, vì vậy hắn không muốn cùng bọn họ hợp tác. Hỉ Cập căn bản không quản Bender là nghĩ như thế nào, ngược lại Lạc Tây Khắc đã đồng ý cùng bọn họ hợp tác rồi, hiện tại bọn họ lại thêm một người giúp đỡ. Hỉ Cập đối với Lạc Tây Khắc nói ra: "Ta và Sophie ạ đi cứu người." Lạc Tây Khắc gật đầu, cũng biểu thị tán thành. "Cái kia hai người các ngươi đi cứu người, ta phụ trách ở phía trước tiến hành đánh nghi binh." Giữa lúc Hỉ Cập bọn họ đang thương lượng kế tiếp kế hoạch thời điểm, Hoa Xạ bị đột nhiên đối với Hỉ Cập bọn họ nói ra: "Ban cầu các người, cũng mang ta lên à, ta cũng muốn đi cứu người." Mọi người nghe được Họa Xạ Bi lời nói về sau, cũng thật là cảm thấy vô cùng lo lắng. Dù sao nàng vừa rồi té xỉu, mới vừa tỉnh táo lại. Lúc này, thân thể của hắn còn hiện ra vô cùng suy yếu. Nếu để cho nàng cũng tham gia chiến đấu, có thể sẽ có nguy hiểm. Lạc Tây Khắc đi tới Họa Xạ Bi trước mặt, sau đó kiên nhẫn nói với nàng: "Thân thể của ngươi mới vừa khôi phục, ngươi còn là ở lại chỗ này chờ, các loại, chúng ta mọi người tin tức tốt ta. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể thành công, đem đồng bạn của ngươi cùng tư ngươi đạt đến bọn họ cứu ra." Hỉ Cập cũng ở bên cạnh nói ra: "Đúng à, ta cảm thấy ngươi cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe, thân thể của ngươi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục đâu." Sophie ạ cũng gật đầu, hắn cùng Hỉ Cập ý tưởng là giống nhau, nhìn lấy Hỉ Cập đối với Họa Xạ bị quan tâm như thế. Sophie ạ trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, không nghĩ tới, Hỉ Cập dĩ nhiên là một cái như thế mảnh nhỏ tâm thể dáng người. Chắc không được hắn sẽ có nhiều như vậy vợ đâu. Bất quá Hỉ Cập có rất nhiều chuyện của vợ, Sophie ạ hiện tại vẫn còn không biết rõ. Dù sao nàng và Hỉ Cập giữa bọn họ còn không hề ngồi xuống tới, thật tốt nhờ một chút riêng mình tình huống. Từ Hỉ Cập cùng Sophie ạ hai người gặp phải về sau, đều không ngừng gặp phải phiền phức. Hỉ Cập cũng là đang không ngừng giúp đỡ Sophie ạ giải quyết phiền phức. Tuy là mọi người đều ở chỗ này quên Họa Xạ Bi, thế nhưng lúc này Họa Xạ Bi trong lòng của nàng dường như đã có chủ ý của mình. "Cũng muốn tham gia các ngươi chiến đấu, ta muốn đi cứu đồng bạn của ta, chúng ta cứ yên tâm đi, ta không có vấn đề, van cầu các ngươi để cho ta cùng đi chứ." Không đợi mọi người trả lời Họa Xạ Bi, Bender ngay ở bên cạnh đối với Họa Xạ Bi nói rằng: "Bất quá chúng ta nhưng muốn nói tốt lắm, nếu như ngươi thực sự gặp phải phiền toái, trở thành gánh nặng của chúng ta lời nói, ta sẽ không đi cứu ngươi. Yên tâm đi, ta không sợ." Họa Xạ Bi ở chỗ này hướng Bender bảo đảm. Nghe được mọi người nói chuyện về sau, Hỉ Cập cảm thấy Họa Xạ Bi nhất định sẽ đi tham gia lần này nhiệm vụ. Đã như vậy, vậy không bằng liền mang theo nàng à, bằng không bỏ hắn một mình ở chỗ này cũng không nhất thiết an toàn. "Được rồi, vậy chúng ta liền mọi người cùng nhau đi, ta tin tưởng chúng ta mọi người nhất định có thể đủ đem tư ngươi đạt đến cùng người trong thôn giải cứu ra." Hỉ Cập ở chỗ này đáp ứng rồi lần trước thỉnh cầu. Họa Xạ Bi nghe được Hỉ Cập đã đáp ứng rồi thỉnh cầu của mình, nàng nhất thời cũng biến thành cao hứng phi thường cùng hưng phấn. Sắc trời dần dần tối xuống, khi các bọn họ chuẩn bị thừa dịp dạ thời điểm, hướng về trong thôn khởi xướng tiến công. Sau đó đi cứu tư ngươi đạt đến bọn họ những người này, dù sao bầu trời tối đen thời điểm, hành động sẽ dễ dàng hơn một ít. Mọi người đã tại ngoại vi làm xong chuẩn bị chú đáo. Chương 703, truyền bá phương thức, cầu hoa tươi. Chương 703, truyền bá phương thức, cầu hoa tươi. Lúc này, trong thôn những thứ kia trong lều cũng là thông hỏa thông minh. Họa Xạ Bi bằng hữu của các nàng bị bắt đi vào, sau đó mỗi cá nhân đều bị buộc chặt ở trên giường. Cái kia hai cái cổ mang theo vòng cổ người đứng ở bên cạnh, nhìn lấy các nàng tăng trưởng dáng vẻ. Lúc này vẻ mặt của bọn họ hình như là hiện ra vô cùng hưng phấn. Ngày đêm lực lượng đơn giản là quá lớn, nếu như còn như vậy truyền bá ra lời nói, vậy đơn giản là quá tuyệt vời. "Đúng nha, ca ca, loại này cảm giác thật chính là vô cùng tuyệt vời, nếu như dùng cắn người phương thức, đem tạp âm tiếp tục truyền bá ra ngoài nói, vậy thật sẽ cho người cảm thấy vô cùng hưng phấn, hơn nữa hưng phấn khiến người ta run a." Họa Xạ Bi cái này hai cái bằng hữu, một cái tỷ ạ Sở Thản, còn có một cái Chia Anna, hai người các nàng nằm ở trên giường, biểu tình hết sức thống khổ. Nghe mang theo hạng quyền lời của hai người kia về sau, hai người bọn họ biến đến vô cùng tức giận. Lúc này hai người bọn họ nghĩ nỗ lực dãy rủa, tuy nhiên lại không được một chút tác dụng. "Tỷ tỷ, hiện tại chú ấn còn không có phát huy đến cực hạn, nếu như vào lúc này dùng huyết thanh lời nói, hẳn là có hay không có thể đem loại này mặt nhăn thanh âm tiêu trừ rơi đâu." "Đương nhiên có thể đi trừ đi, nhưng là chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho bọn họ dùng." Chia Anna tức giận nói ra, "Ghê tởm, đơn giản là quá ghê tởm." Lúc này, một cái mặc đồng phục người đẩy cửa ra, hắn hướng về phía cái này hai mang vòng cổ hai chị em nói rằng: "Hiện tại đã đến thời gian làm việc, nguyên lai hai người các ngươi ở chỗ này nha. Cái gì trọng yếu công tác còn nhất định phải hai người chúng ta tự thân xuất mã đâu?" Đệ đệ không phục ở chỗ này nói, nhưng là người tiến vào này dường như cũng đầy mặt không tình nguyện. "Chuyện này là chính các ngươi chọc phiền phức, hơn nữa cái này cục diện rối rắm ta cảm thấy hẳn là chính các ngươi thu thập mới đúng chứ, chuyện kế tiếp trọng yếu phi thường, các ngươi vẫn là tự mình động thủ a." Mang theo vòng cổ tỷ đệ hai cái người đi tới trong rừng cây. Bọn họ đồng bọn lo lắng Hỉ Cập bọn họ những người này sẽ đến nghị cách cứu viện tư người đã đến, sở dĩ để hai chị em bọn hắn người đến nơi đây, đem còn dư lại phiền phức giải quyết hết. Rất nhanh, tỷ đệ hai người liền đi tới trong rừng cây, mặc dù là dạng, nhưng là bọn họ cũng có thể thấy nơi này tình trạng. Chỉ thấy hai người bọn họ mới vừa đến rừng cây, liền thấy có hai cái thân ảnh từ nơi đó xuyên qua. Đệ đệ hưng phấn đối với tỷ tỷ nói ra, vừa rồi đi qua cái kia thân ảnh, chính là chúng ta ban ngày gặp phải cô gái kia à. Lúc này, nàng khẳng định trốn không thoát. Tỷ tỷ hưng phấn ở chỗ này nói. Xem ra, ban ngày thời điểm, bọn họ là đối với họa xạ bị hành động không có đắc thủ. Lần này, bọn họ phải nhanh đưa cái này tổn thất bù đắp lại. Sau khi nói xong, tỷ đệ hai người hướng về họa xạ bị phương hướng chạy tới. Bất quá bọn họ thật là xem lầm người, cái kia hẳn không phải là họa xạ bị. Bởi vì lúc này Hỉ Cực cùng họa xạ bị hai người bọn họ cá nhân, đang ở cái khác vị trí. Bèn đợi ở tỷ đệ hai người phía sau, đã thấy được tình huống của bọn họ. Chứng kiến hai người bọn họ đã bị lừa. Bọn họ thấy cô gái kia thân ảnh, nhưng thật ra là Lạc Tây Khắc ngụy trang. Bèn đợi nhanh chóng đem tin tức này thông báo Hỉ Cực. Hắn nhanh chóng chạy tới Hỉ Cực vị trí của bọn họ. Hỉ Cực chứng kiến Bèn đợi đến nơi này, hắn lo lắng đối với Bèn đợi nói ra, tình huống bên kia như thế nào đây? Bọn họ bị lừa sao? Chúng ta đúng là bị lừa, ta nghe thấy bọn họ nói, đây chính là ban ngày thấy cô gái kia. Nghe nói như thế về sau, Hỉ Cực nở nụ cười, hắn cười đối với mọi người nói rằng, hai cái ngu xuẩn thật là bị lừa, bọn họ không biết cái kia cũng không phải là họa xạ bị, là Lạc Tây Khắc ngụy chân thành. Bắt đầu thời điểm Bẽn Đở cũng không nguyện ý cùng Hỉ Cực bọn họ hợp tác, bởi vì hắn chính là muốn cứu ra tư người đặt đến. Bất quá Hỉ Cực không đồng ý Bẽn Đở tự ý hành động, e rằng sẽ phá hư toàn bộ kế hoạch. Không có biện pháp, Bẽn Đở rốt cuộc đáp ứng rồi Hỉ Cực thỉnh cầu của bọn hắn, cùng bọn họ hành động chung. Hiện tại mọi người đã bắt đầu phân công nhau hành động, riêng phần mình đi tìm riêng mình mục tiêu. Họa xạ bị nghĩ muốn đi tìm đồng bọn của hắn, thì ạ sở thản cùng chia Anna. Hỉ Cực vẫn có chút lo lắng. Hắn quay đầu đi đối với họa xạ bị nói rằng, họa xạ bị ngươi đi một mình được không? Yên tâm đi, ta không sao. Bẽn Đở nhìn lấy họa xạ bị, không nhịn được nói, ngươi đi cứu người đương nhiên có thể, thế nhưng có thể ngàn vạn lần không nên giống như bắt đầu như vậy, bạo tẩu đứng lên thật là thật đáng sợ. Bẽn Đở ngữ khí mặc dù không tốt, thế nhưng Hỉ Cực bọn họ cũng có thể nghe ra, Bẽn Đở là ở quan tâm họa xạ bị. Hắn không phải hy vọng hắn giống như nguyên lai như vậy, chúng rồi chú ấn ăn mòn. Sau đó bắt đầu không ngừng bạo tẩu, cái dáng vẻ kia xác thực là vô cùng nguy hiểm. Chẳng những không thể cứu người, ngược lại còn có thể dính líu mọi người. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tận lực khống chế tốt chính mình. Hỉ Cực cũng không yên tâm đối với dặn dò họa xạ bị vài câu. Họa xạ bị ngươi có thể nghìn bạn muốn cẩn thận một chút, khống chế tốt tâm tình của mình, không muốn bị những thứ kia chú ấn hủ thực, hơn nữa cũng ngàn vạn lần không nên xuất hiện bùng nổ hình thức a. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ khống chế tốt. Vậy được rồi, chúng ta hiện tại bắt đầu hành động thua thiệt. Chương 704, phân công nhau hành động, cầu hoa tươi. Chương 704, phân công nhau hành động, cầu hoa tươi. Mọi người sau khi nói xong, lập tức bắt đầu hành động. Mang theo vòng cổ tỷ đệ hai người, trong rừng không ngừng đuổi theo Lạc Tây Khắc. Tỷ tỷ dường như đã nhận ra có cái gì không đúng, nàng đối với đệ đệ của mình nói rằng, ta cảm thấy tình huống có điểm không đúng nghi, cái này nhân loại dường như ở treo chúng ta khẩu vị, khoảng cách chúng ta vị trí vẫn là không gần không xa dáng vẻ đâu. Tại sao sẽ như vậy chứ? Không thể nào. Hai người bọn họ vừa nói còn vừa hướng trước đuổi theo. Lúc này, Hỉ Cực cùng Bẽn Đở hai người đã len lén lẻn vào đến, bọn họ xây dựng doanh địa ở giữa. Hỉ Cực hai người bọn họ đầu tiên là núp ở một cái đại thụ phía sau, len lén quan sát đến bên trong tình trạng. Chỉ thấy hai cái ăn mặc đồng phục nhân viên công tác từ nơi này đi qua. Hỉ Cực bọn họ thấy hai người kia từ trước cửa trải qua, biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong về sau. Hai người mới, chỉ có, len len từ đằng xa nhảy ra ngoài, vì phòng ngừa phiền phức bọn họ muốn trộm lẻn vào. Rất nhanh, Hỉ Cực cùng Bẽn Đở liền đi tới lều vải trước cửa. Hai người bọn họ đẩy cửa ra, chuẩn bị tiến nhập trứng đồng. Nhưng là mới vừa đi đến cửa miệng, vừa bạn thấy sổn. Sổn thấy Hỉ Cực kinh ngạc nói ra, Hỉ Cực. Hỉ Cực nhanh chóng lấy tay bưng bít cái miệng của hắn, rất sợ thanh âm của hắn quá lớn sẽ đưa tới những thứ kia ăn mặc đồng phục nhân. Nếu như nói vậy, bọn họ có thể gặp phiền toái. Xuân thân tình thoạt nhìn lên giường như phi thường dáng vẻ khẩn trương. Hắn dường như lặng lẽ chuẩn bị trốn đi, vừa vặn gặp Hỉ Cực cùng Bẽn Đở hai người bọn họ. Bên này họa xạ bị cũng len lén lẻn vào đến cái khác trứng đồng. Bởi vì nàng đã tra được, Chia Á Nạ cùng Tỷ Á Sở Thản hai người các nàng ở nơi này cái trong lều. Chia Á Nạ cùng Tỷ Á Sở Thản hai người bị sợi dây gắt gao buộc chặt ở trên giường, căn bản không nhúc nhích được. Chứng kiến họa xạ bị vào được, hai người các nàng thật là thật cao hứng. Họa xạ bị, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Họa xạ bị chứng kiến Chia Á Nạ cùng Tỷ Á Sở Thản hai người bị trói thành cái dạng này, tâm lý thật là đặc biệt khổ sở. Đừng có gấp, ta tới cứu các ngươi hai cái, thực sự có lỗi với các ngươi. Họa xạ bị vừa nói, vừa giúp lấy hai người bọn họ cởi ra sợi dây trên người. Đúng lúc này, Tỷ Á Sở Thản đối với họa xạ bị nói ra, vừa rồi ta nghe đến cái kia hai người xấu nói, trên bàn huyết thanh chính là có thể giải trừ chú ấn huyết thanh. Được rồi, ta đây kế tiếp liền cho hai người các ngươi tiêm bảo. Khi còn có sổ, cùng với Bẽn Đở, ba người bọn họ len lén chạy ra khỏi trứng đồng, vì không cho đối phương phát hiện bọn họ còn cố ý dùng chăn đem giường đắp kín ở bên trong lấy một cái người giả. Bọn họ quả nhiên không có đoán sai, những người này đúng là phần tử xấu. Ở sổ ly khai không lâu về sau, có một người mặc chế phục nhân viên công tác, sẽ cầm một cái to lớn ống tiêm, đi tới sổ trước mặt. Sau đó dụng lực vén chăn lên ghim ở bên trên, bởi vì trong phòng không có mở đèn, hắn cũng không có thấy rõ trên giường không ai. Nhưng là khi hắn kim đâm đi lên thời điểm, hắn dường như cảm thấy có điểm không đúng. Lúc này hắn mở đèn, vén chăn lên, mới biết được người ở bên trong đã chạy rớt. Hắn phẫn nộ nói ra, cái gia hỏa này tại sao chạy rồi đâu? Khi cục Bender còn có Sol, ba người bọn họ đứng ở lều vải bên ngoài. Khi cục cùng Bender cũng ở nơi đây, hướng Sol hỏi thăm nơi này tình trạng. Sol hết sức chăm chú đối với Hỉ cục bọn họ nói rằng, từ ta được đưa tới nơi đây về sau, ta đã cảm thấy nơi này có vấn đề, ta cảm giác cái này đoàn điều tra dường như không đúng lắm. Bender nghe lời này về sau cũng không thèm để ý, hắn đối với Sol nói ra, nhanh chóng mang chúng ta đi tìm tư ngươi đạt đến a. Được rồi, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi. Rất nhanh, Sol liền đem Bender cùng Hỉ cục hai người bọn họ dẫn tới khác trong một gian phòng. Quả nhiên bọn họ thấy Tư Ngươi Đạt Đến nằm ở trên giường, hơn nữa trên người bị sợi dây thật chặt buộc chặt. Tư Ngươi Đạt Đến cùng Bẽn Đở hai người bọn họ cũng vô cùng lo lắng, đi tới bên giường, nhanh chóng giúp đỡ Tư Ngươi Đạt Đến tới dây. Nào nghĩ tới, Sol lại lén lút chạy tới bên cạnh, hắn cầm lên trên bàn hai cái châm, dùng sức đem cái này hai chi thuốc cắm vào Hỉ cục cùng Bẽn Đở hai người bọn họ trên người. Lúc này Tư Ngươi Đạt Đến cũng nhìn thấy Sol phương pháp làm, thế nhưng dường như đã vì lúc tối mịt. Sol rốt cuộc lộ ra hắn bộ mặt thật sự, hắn cười đối với Hỉ cục nói rằng: "Hỉ cục, hoan nghênh ngươi đến bốn tham gia ta thử nghiệm." Nguyên lai Sồn mới là sau lưng hung phạm, chắc không được trong lúc này trên đảo nhỏ vẫn xuất hiện các loại các dạng chuyện lạ. Sồn đứng ở chỗ này cười đối với Hỉ cục bọn họ nói rằng: "Những thuốc này là ta từ họ Rổ Xỉ mà trong dược vật lấy ra, một ít liên quan tới chấn tĩnh dùng dược phẩm." Nghe lời này về sau, Hỉ cục rốt cuộc hiểu rõ toàn bộ, hắn nhìn lấy trước mặt Sồn lớn tiếng nói: "Nguyên lai ngươi mới là cái kia chân chính trộm thuốc người a. Vậy thì thế nào? Hiện tại các ngươi đều đã bị ta tiêm vào lên chấn tĩnh dược dụng dược phẩm." Chương 705, phía sau màn hắc thủ, cầu hoa tươi. Chương 705, phía sau màn hắc thủ, cầu hoa tươi. Sở dĩ các ngươi hiện tại căn bản không có thể cử động, cái này dược hiệu khá vô cùng a. Khi cục cùng Bẽn Đở hai người quỳ rạp trên mặt đất, lúc này hai người bọn họ đúng là không thể động đậy. Bên này tọa xạ bị đã đem Triệu A Nạ cùng Tỷ A Sở Thản hai người thành công cứu đi ra ngoài. Nhưng khi bọn họ mới vừa chạy về rừng cây thời điểm, mang theo vòng cổ đệ đệ, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hắn cười đối với tọa xạ bị bọn họ nói ra, lần này tốt lắm, các ngươi ba cái đều góp đủ rồi, vừa lúc có thể đem các ngươi ba cái đều thu thập, sớm biết các ngươi có thể như vậy. Ha ha ha. Ngay sau đó, mang vòng cổ tỷ tỷ cũng đuổi kịp Lạc Tây Khắc. Lúc này Lạc Tây Khắc cùng Sophia hai người cũng ở nơi đây hội hợp. Nhưng nhìn chỉ có một mình hắn, trong nháy mắt bọn họ dường như minh bạch rồi, nguyên lai bọn họ bị lừa. Cái này nguyên lai là một cái to lớn âm mưu, tất cả đều là Sol bày kế. Thoạt nhìn lên như thế một người thiện lương, cũng đáng Sophia tín nhiệm 12 người, hắn cũng là phía sau màn con kia hát thủ. Thì cuộc bọn họ chia ra ba đường, mỗi một đường đều gặp phải khó khăn. Lạc Tây Khắc cùng Sophia cái kia mang theo vòng cổ tỷ tỷ, ba người bọn họ bắt đầu tiến hành rồi giằng co. Hạng Quyền tỷ tỷ điên cuồng dáng vẻ, thật chính là vô cùng đáng sợ. Nàng cười đối với Lạc Tây Khắc cùng Sophia hai người bọn họ nói ra, các ngươi đều là ta lễ vật tốt nhất. Hoa Xạ bị đem Triệu Ạ Nạ còn có tỷ Ạ Sở Thản hai người bọn họ buông xuống về sau, một thân một mình đối mặt Hạng Quyền đệ đệ. An toàn đệ đệ, thấy được Hoa Xạ bị biểu hiện về sau vừa cười vừa nói, cái này là dạng gì hữu nghị nha, thật là để cho ta cảm thấy hưng phấn. Vừa nói một bên nhấn trên cổ Hạng Quyền, trong lúc đó, tướng đẹp bị khởi động về sau một đạo ánh sáng màu đỏ tại bọn họ trên cổ lóng lánh đi ra. Kèm theo hào quang màu đỏ này, xuất hiện một đạo lam sắc chú ấn. Những thứ này chú ấn đem cả người bọn họ đều đã thôi hóa, lúc này bọn họ biến đến người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Khi cuối cùng Bẽn Đở hai người còn quỷ dạp trên mặt đất, bởi thuốc mê tác dụng, hai người bọn họ vẫn không thể tự nhiên hành động. Sồn đi tới hai người bọn họ trước mặt, nhìn lấy hai người bọn họ quỷ dạp trên mặt đất, hắn cười đối với Hỉ Cục cùng Bẽn Đở hai người bọn họ nói rằng: "Các ngươi thật là quá đáng thương, bất quá quá đáng tiếc, đồng bạn của các ngươi dường như cũng sẽ không tới cứu các ngươi." Hỉ Cục vô cùng tức giận, Bẽn Đở đương nhiên cũng càng là đặc biệt phẫn nộ. Lúc này Hỉ Cục hoàn toàn rõ ràng trắng quan hệ giữa bọn họ, Sồn mới là bọn họ chân chính đồng bọn. Lâu như vậy tới nay, hắn làm bộ cùng Sophia còn có Hỉ Cục cứu vớt những thứ này bị chú ấn chim to. Nguyên lai đều là âm mưu của hắn, những thứ này chim to bị chú ấn ăn mòn, tất cả đều là Sồn kế tác. Hơn nữa cũng là Sồn đem những thuốc kia trộm đi, cho nên mới đưa tới Tư Ngươi Đạt Đến bị chú ấn ăn mòn, sở dĩ mới xuất hiện bùng nổ hình thức. Sồn chứng kiến Hỉ Cục cùng Bẽn Đở biến thành cái dạng này, hắn ở chỗ này cười đều. Hỉ Cục nhìn lấy trước mặt Sồn, hắn cảm thấy đây hết thảy chính mình phân tích hẳn không sai, bất quá hắn còn là muốn cùng Sồn xác nhận một chút. Hỉ Cục đối với Sồn nói rằng: "Việc này đều là ngươi một tay bày kế đúng hay không? Ngươi sở dĩ cùng chúng ta cùng một chỗ, chính là vì hoàn thành ngươi kế hoạch." Sồn biểu hiện vô cùng bất đắc dĩ. Hắn mở ra hai tay của mình, bất đắc dĩ đối với Hỉ Cục nói rằng: "Ta là bất đắc dĩ tham dự các ngươi cái này đồng hành, kỳ thực ta đã sớm phái người tới rồi, đáng tiếc lại bị người bắt. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ta đích thân đến, bất quá một lần này thu hoạch thật là không nhỏ. Nhưng lại có thể ở Tư Ngươi Đạt Đến bên người, đây đúng là nhất kiện cực kỳ tuyệt vời sự tình." Sồn nói tới đây thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười, hơn nữa hiện ra hết sức đắc ý xem ra, Tư Ngươi Đạt Đến đối với hắn mà nói, thật là một ngoài ý muốn kinh hỉ. "Ta có thể tiếp thân quan sát Tư Ngươi Đạt Đến tình huống, loại này cảm giác thật chính là quá tuyệt vời." Nghe nói như thế về sau, Bẽn Đở lập tức minh bạch rồi Sồn dụng ý thực sự. 537 Bẽn Đở phẫn nộ đối với Sồn nói ra: "Ngươi chính là vì chú ấn mà đến a?" Nghe nói như thế về sau, Sồn biến đến vô cùng hưng phấn. Hắn đứng dậy mở ra hai cánh tay, sau đó lớn tiếng nói ra: "Đúng vậy không sai, ta chính là vì chú ấn mà đến. Bởi vì Tư Ngươi Đạt Đến ngày đêm là nguyên thủy nhất, cũng là ban sơ ngày đêm, vì vậy cũng là cực kỳ có giá trị nghiên cứu, đặc biệt chân quý. ta đã khát vọng rất lâu rồi, ta đã sớm muốn lấy được hắn hiện tại rốt cuộc có thể. Thì cậu, ngươi cũng đã gặp tư ngươi đạt đến bị chú ấn ăn mòn sau này tình huống a, có phải hay không cũng cho là như vậy đâu. Chú ấn lực lượng đặc biệt cường đại, đơn giản là vô hạn cường đại, thoạt nhìn lên thật là thật mê người a. Hiện tại cái này chú ấn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, sở dĩ tư ngươi đạt đến đem là ta giỏi nhất đối tượng nghiên cứu. Sốn vừa nói, vừa dùng tay tại nơi đây, thắt tư ngươi đạt đến mặt. Lúc này tư ngươi đạt đến, đã bị sợi dây trói ở trên giường, hơn nữa bởi chú ấn tác dụng. Chương 706, tùy ý bài bố, cầu hoa tươi. Chương 706, tùy ý bài bố, cầu hoa tươi. Hắn đã không có gì năng lực quá lớn, hắn chỉ có thể mặc cho lấy Sôn bài bố. Bất quá tư ngươi tạt xuân là vô cùng tức giận, cho dù phẫn nộ cũng không có biện pháp gì. Khi cọp nghe được Sôn lời nói về sau, cũng biến thành vô cùng tức giận. Hắn lớn tiếng đối với Sôn nói ra, ngươi người này vì chính ngươi bản thân tư lợi, liền muốn lợi dụng lần nữa tư ngươi đã đến, ngươi đơn giản là quá tàn nhẫn. Đều đã cùng ngươi nói sao? Ngươi phải có lãng mạn. Ta lãng mạn chính là chế tạo ra mạnh nhất vũ khí, sở dĩ tư ngươi đạt đến trên người hàng mẫu là không thể thiếu. Sở dĩ, ngươi mới chỉ có nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn sao? Không phải, ta tiếp cận hắn chính là dùng mồi nhử. Khi có nghe được Sôn lời nói về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Sôn nói những thứ kia mồi nhử chính là những thứ kia chim to. Ngươi nói mồi nhử chính là những thứ kia chim to sao? Khi có phẫn nộ hỏi. Đích xác thật là những thứ kia chim to, là ta để những thứ kia chim nhỏ lây mới ngày đêm, hết thảy đều là ta làm. Chỉ có cái này dạng mới có thể làm cho tư ngươi tạt ra nguyên hình, cái này các ngươi rốt cuộc hiểu rõ nghiên cứu của ta mục đích à? Khi có biết chuyện này vô cùng tàn nhẫn, hậu quả cũng đem vô cùng nghiêm trọng. Khi có nhất định phải ngăn cản chuyện này phát sinh, nhưng là bây giờ tình trạng dường như thật là có lòng không đủ lực a. Khi cậu phẫn nộ nhìn về phía Sổ, lớn tiếng nói với hắn, làm như vậy đơn giản là quá tàn nhẫn, dĩ nhiên cầm tư ngươi đặt đến để làm đối tượng thí nghiệm, ngươi sẽ không có kết quả gì tốt. Làm sao có thể nói như vậy đâu? Phần của ta đây cần cù bù siêng năng lao động, cuối cùng là phải nhận được hồi báo, tư ngươi đặt đến hàng mẫu đem trợ giúp ta hoàn thành mạnh nhất chú ấn binh khí. Chỗ này thời điểm, Sổ biến đến vô cùng hưng phấn. Hắn kích động tựa như một cái người điên. Chỉ thấy lớn tiếng ở chỗ này nói ra, ta hiện tại rốt cuộc có thể nếm thử đến, kiến thức lực lượng có thể chi phối chú ấn. Giữa lúc Sốn ở chỗ này cực kỳ hưng phấn thời điểm, một cổ cường đại khí lưu trùng kích đến rồi tư ngươi đặt đến trên người, nhất thời để tư ngươi đặt đến thống khổ hét dầm lên. Đúng lúc này, có mấy người mặc chế phục nam tử đi đến. Bọn họ tháo xuống cái mũ của mình, sau đó phi thường nghiêm túc đối với Sốn nói rằng: "Người tốt tiên sinh, chúng ta chưa bao giờ quan tâm ngươi nghiên cứu khóa đề, chúng ta bây giờ chẳng qua là cảm thấy, người này có thể bán lấy tiền. Chúng ta đã chuẩn bị xong thuyền, hiện tại chúng ta liền muốn lập tức xuất phát. Chuyên gia, ngươi còn là đội vàng đem tư ngươi đặt đến mang đi à, thuyền của chúng ta đã chuẩn bị xong." "Được rồi, ta lập tức đem hắn dẫn đi." Sôn đáp trả. Sôn cực kỳ hưng phấn. Hắn cười đối với hỉ cọc bọn họ nói ra, nghe thấy được sao? Các ngươi hiện tại đã không có gì dùng, bất quá ta nghĩ cho các ngươi nhìn, ta cuối cùng kết quả khảo nghiệm. Hỉ cọc bọn họ thấy Sôn, cầm rồi một cái màu hồng dược phẩm, tiêm vào ở tại tư ngươi đặt đến trên người. Hỉ cọc thật muốn đi ngăn lại hắn, nhưng là lúc này, lại có vẻ bất lực. Hỉ cọc chưa từng có cảm nhận được như vậy bất lực. Bất quá, hỉ cọc cũng sẽ không cứ thế từ bỏ, hắn cũng ở nơi đây nghĩ lấy biện pháp. Và xạ bi ở chỗ này, cùng vòng cổ đệ đệ tiến hành vật lộn. Bên này, vòng cổ tỷ tỷ và Sophia các nàng cũng tiến hành vật lộn, các nàng vô cùng cẩn thận, sợ bị những thứ này người kỳ quái cắn phải, bởi vì các nàng biết, nếu như một khi bị bọn họ cắn phải lời nói, cũng sẽ bị chú ấn cảm nhiễm đến. Bất quá đối phương trả cờ dạ lực lượng, xác thực là vô cùng cường đại, thế nhưng các nàng cũng đang nỗ lực phối hợp. Sôn ở chỗ này chờ đợi kết quả. Khi cọc đối với Sôn nói ra, ngươi đến cùng cho tư ngươi đạt đến đánh cái gì? Ta cho tư ngươi đạt đến đánh mấy thứ này, đúng lúc là với các ngươi loại đồ vật này tương phản, cho các ngươi đánh là, cho các ngươi trấn tĩnh đồ đạc. Ta cho hắn đánh loại vật này là để hắn biến đến càng thêm hưng phấn, không được bao lâu, các ngươi có thể chứng kiến ta kỳ tác. Sôn biến đến càng thêm điên cuồng. Đúng lúc này, có hai cái ăn mặc đồng phục nhân đi đến. Bọn họ cầm súng, phi thường nghiêm nghị đối với Sôn nói rằng: "Tại sao còn chưa đi? Ngươi đã cải biến chúng ta kế hoạch, nhanh chóng rút lui khỏi." Nhưng là Sôn lại không cho là đúng, nhìn một chút nằm ở trên giường tư ngươi đã đến, lúc này thân thể hắn đã phát sinh biến hóa. Hắn mặt cùng thân thể phân nửa biến thành hắc sắc, phân nửa vẫn là ban đầu màu da. Hai cái này ăn mặc đồng phục nhân, thấy nằm ở trên giường tư ngươi đã đến, nhất thời cũng đổi sắc mặt. Bọn họ phi thường tức giận đối với Sôn nói ra, cái này có thể không phải ở chúng ta kế hoạch hành trình bên trong. Bọn họ cầm súng lên, nhắm ngay Sôn. Lớn tiếng nói ra, nhanh chóng rút lui khỏi. Nhưng là Sôn căn bản không nghe hai người bọn họ lời nói, cánh tay hắn trở nên đặc biệt trắng kiện. Hắn thoáng cái liền đem hai cái mặc đồng phục người đả đảo trên mặt đất. Đem hắn súng bắn ở trên mặt đất, hai người kia rất để hai người bọn họ đã hôn mê, Sôn biến đến càng thêm hưng phấn. Chương 707, chuẩn bị di chuyển, cầu hoa tươi. Chương 707, chuẩn bị di chuyển, cầu hoa tươi. Hắn cười đối với hỉ cộc bọn họ nói ra, kỳ thực nghiên cứu của ta thành quả đã sớm đã thành thục rồi, hiện tại đã thể hiện tại trên người của ta. Ha 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 ha. Hỉ cộc mặt ngoài đang cùng thúc thúc nói chuyện với nhau, kỳ thực hắn là nghĩ đến biện pháp tách ra dây trói của mình. Quả nhiên chẳng mấy chốc, hắn rốt cuộc đem dây thừng trên tay mở ra. Lúc này tư ngươi đạt đến tựa như một cái người điên, một cỗ màu đỏ lực lượng ở trên người hắn không ngừng lan tràn. Hỉ cộc nhanh chóng đi tới tư ngươi đạt đến trước mặt, nhưng là tư ngươi đạt đến cũng không ngừng dặn dò hỉ cộc để hắn cách xa một chút. Chính mình vô cùng nguy hiểm, bởi vì lúc này tư ngươi đạt đến đã không cách nào khống chế chính mình trạng thái. Hiện tại này cổ chú ấn năng lượng lại đang trong thân thể hắn không ngừng lan tràn, để hắn không cách nào khống chế chính mình, thậm chí sẽ xuất hiện bùng nổ hình thức. Đến lúc đó, hội thương tổn đến hỉ cộc bọn họ những người này. Tư ngươi đạt đến hiện tại đã nằm ở mất khống chế trạng thái, thế nhưng tạm thời hắn tư tưởng vẫn tính là bình thường. Một hồi nữa thực sự 557 không biết hắn sẽ làm ra cái gì. Hắn lúc này còn đang lo lắng hỉ cộc cùng bẽn đỡ an toàn. Bọn họ cũng thành công bỏ rơi đối phương địch nhân, nhanh chóng hướng về dũng cảm phương hướng chạy đi. Nhưng là lúc này bọn họ lại nghe được chim vo không ngừng bắt đầu kêu to đứng lên. Làm Sophia cùng Lạc Tây Khắc hai người ở nơi này dị gạ tốc độ chạy nhanh thời điểm, Sophia đột nhiên ngừng lại chứng kiến Sophia đột nhiên ngừng lại, Lạc Tây Cắt Xu là tràn đầy nghi hoặc. Nàng đối với Sophia nói ra, "Sophia, ngươi làm sao dừng lại? Vì sao không phải nhanh chóng phản hồi làng?" Sophia lập tức đối với Lạc Tây Khắc nói ra, "Những thứ này chim to đã bắt đầu di chuyển, khả năng bọn họ liền muốn lập tức bắt đầu rồi." Nghe được tin tức này về sau, Lạc Tây Cắt Xu vô cùng lo lắng. Nàng đương nhiên biết hậu quả của chuyện này. Nàng lo lắng nói ra, "Muốn là như vậy nói, vậy coi như nguy rồi." Chẳng lẽ tiêu trừ chú ấn công tác còn chưa kết thúc thật sao? Sophia gật đầu, đối với Lạc Tây Khắc nói ra, đúng, ta sẽ đi ngay bây giờ bờ sông xác nhận. Nếu như chú ấn nếu như một khi bị khuyết tán đến toàn bộ thế giới nói, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Sở dĩ ta hiện tại phải đi ngăn cản xảy ra chuyện như vậy. Sophia vừa nghĩ, vừa hướng lấy bờ biển phương hướng chạy đi, hắn nhất định phải ngăn cản những thứ kia chim to di chuyển. Những thứ này chim to trên người chú ấn vẫn chưa có hoàn toàn tiêu trừ. Lúc này Sol đã đem cái kia hai cái ăn mặc đồng phục nhân tất cả đều tiêu diệt. Nhìn lấy hai người bọn họ té trên mặt đất, Xuân mặt bên trên lộ ra biểu tình dữ tợn. Xuân ngồi ở bên cạnh, khe khe đối với hai người bọn họ nói rằng: "Để hai người các ngươi gây trở ngại ta công vụ, gây trở ngại công tác của ta thì phải chết, không phải vậy sẽ không như vậy." Khi cậu chuẩn bị giải cứu tư ngươi đạt đến thời điểm, Xuân đột nhiên đứng lên, hắn quay đầu đối với Hỉ Cục nói rằng: "Hỉ Cục, kế tiếp, ngươi có phải hay không cũng muốn thể nghiệm một cái nghiên cứu của ta thành quả đâu?" Xuân vừa nói, một bên đưa ra chính mình biến hình bàn tay. Cái này bàn tay bị chú ấn tác dụng, đã biến đến đặc biệt dài rộng hơn nữa, ngón tay lại vô cùng thấp bé. Thoạt nhìn lên thật là giống như một chỉ mập mạp như heo. Lúc này, Sốn con mắt cũng thay đổi thành hồng sắc. Hắn đã hoàn toàn đã không có dáng dấp ban đầu. Chỉ thấy hắn đưa tay ra, một trường liền đánh hướng về phía Hỉ Cộc. Giữa lúc Hỉ Cộc chuẩn bị đánh trả thời điểm, Bẹn Đỡ lại đưa ra chính mình thật dài cánh tay, dùng sức chặn Sốn một trường này. Sau đó hắn dùng hư nhược thanh âm đối với Hỉ Cộc nói rằng: "Hỉ Cộc, nhất định phải đem tư ngươi đặt đến mang đi, hai người các ngươi đi nhanh lên." Sốn chứng kiến Bẹn Đỡ đi ra ngăn trở mình, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ thấy hắn dùng khác một cánh tay lấy ra một khẩu súng. Sau đó cười đối với Bẹn Đờ nói rằng: "Thực sự không có ý tứ, ta quên rồi, ngươi còn có cái này thú vị chiêu thức đâu." Sau khi nói xong, hướng về Bẹn Đờ trên người liền nã một phát súng. Hai con giống như cung tiễn một dạng đồ đạn, từ trong nòng súng bay vụt đi ra, rơi vào Bẹn Đờ trên người. Lúc này Bẹn Đờ thân thể cảm thấy vô cùng thống khổ. Bẹn Đờ xảy ra thống khổ tiếng thét chói tai về sau, liền mất đi. Khi cục chứng kiến tình cảnh này không ngừng ở chỗ này nói: "Ghê tởm, thật là quá ghê tởm. Có buông tha tư ngươi đạt đến, hắn còn ở nơi này nghĩ hết làm tư ngươi đạt đến hiện ra vô cùng thống khổ. Hắn còn ở nơi này ngăn lại lấy Hỉ Cộc." Hắn nói cho Hỉ Cộc cách xa một chút. Chỉ thấy tư ngươi đạt đến thân thể bắt đầu xảy ra biến hình. Trong nháy mắt, hắn liền đem sợi dây trên người tất cả đều nhung đoạn. Hắn thống khổ ở chỗ này thét lên. Chứng kiến tư ngươi đạt đến thống khổ dáng vẻ, Hỉ Cộc thật chính là vô cùng sốt ruột. Nhưng là bây giờ, hắn dường như thật là không giúp được gì. Bởi vì tư ngươi đạt đến thân thể đang không ngừng biến hóa, hơn nữa càng ngày càng đáng sợ. Bắp thịt của hắn cũng đang không ngừng biến lớn, xương cốt dường như đều phát ra ken két tiếng vang. Sốn chứng kiến tình cảnh này về sau, lại biến đến vô cùng hưng phấn. Hắn lớn tiếng ở chỗ này nói: "Quả thực quá tuyệt vời." Chương 708, nhân chứng kỳ tích, cầu hoa tươi. Chương 708, nhân chứng kỳ tích, cầu hoa tươi. Xem ra ta cuối cùng chắc thí, chuẩn bị tất cả đều đã sắp xếp, lập tức phải nghiệm chứng ta thành công tác phẩm. Sophia cùng Lạc Tây Khắc hai người cùng đi đến rồi bờ biển, chứng kiến những thứ này hải điệu đã bắt đầu chuẩn bị động thân. Bởi vì trời đã sáng, lúc tờ mở sáng bọn họ liền nhất định sẽ bắt đầu lên đường. Sophia phi thường lo lắng đối với Lạc Tây Khắc nói ra: "Cái này dạng thời điểm, những thứ này hải điệu nên đi, bọn họ đến rồi gì chuyển thời gian?" Thì có bọn họ đang không ngừng làm cho này chút hải điểu tiêu trừ trên người chú ấn, chính là vì để bọn họ ở di chuyển thời điểm có thể khôi phục bình thường. Nếu như bọn họ đem những này chú ấn mang đi nói như vậy, toàn bộ thế giới đều sẽ bị những thứ này ngày đêm ăn mòn. Hơn nữa chú ấn còn mang theo chú ngữ, bọn họ một ngày muốn khuyết tán ra lời nói sẽ vô cùng nguy hiểm. Tư ngươi đạt đến đã mở ra trên người dây thừng, thống khổ tại nơi này dù rằng. Sốn chứng kiến tràng cảnh này về sau biến đến vô cùng hưng phấn, hắn lớn tiếng ở chỗ này nói: "Cuối cùng đã tới nhân chứng kỳ tích thời khắc." Sốn dáng vẻ hưng phấn, Kỳ Cộc thật chính là vô cùng tức giận. Hắn lớn tiếng nói: "Ngươi đơn giản là rất xấu rồi." Ngay sau đó tư ngươi đạt đến ngồi dậy, hắn hết sức thống khổ, thật chặt siết song quyền. Kỳ Cộc lại một lần nữa quay đầu đi, lớn tiếng đối với Sồn nói ra: "Ngươi làm như vậy rốt cuộc là mục đích gì?" Lúc này Sồn biến đến càng thêm hưng phấn, hắn lớn tiếng ở chỗ này đối với Hỉ Cộc nói rằng: "Ta muốn cùng tư ngươi đạt đến tiến hành chiến đấu, kế tiếp ta muốn kiểm nghiệm một cái ta chú ấn cường đại đến mức nào. Nếu là hắn duy trì nguyên dạng lời nói, như vậy ta thực nghiệm còn có ý nghĩa gì đâu? Ta đây những thuốc kia không phải bạch dùng sao?" Kỳ Cộc càng là đặc biệt phẫn nộ, không nghĩ tới Sồn lại tư ngươi đạt đến trên người dùng dược vật. Hắn làm sao sẽ tàn nhẫn như vậy đâu? Hiện tại tư ngươi đạt đến trạng thái đã đạt tới điên trạng thái. Tư Ngươi đặt đến trên mặt lập tức cũng thay đổi dáng dấp hắn mặt, phân nửa biến đến ngăm đen, phân nửa vẫn là vốn có diện mục. Tư Ngươi đặt đến điên cuồng đụng vỡ đối diện tường, hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài, xuống thấy được Tư Ngươi đặt đến cử động về sau, mở ra hai cánh tay, phi thường tiếc rẻ nói rằng: "Không nghĩ tới, vào lúc này, hắn còn đang kiên trì, thật là quá đáng tiếc." Khi cục chứng kiến Tư Ngươi đặt đến thống khổ dùng rằng hướng ra phía ngoài phi nước đại, hắn cũng ở phía sau đi theo. Lúc này những thứ này hải điểu nhóm cũng bắt đầu động lên rồi, bọn họ cũng chuẩn bị bắt đầu di chuyển. Sophia bọn họ đứng ở chỗ này, nhìn lấy những thứ này hải điểu chuẩn bị di chuyển, hắn cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Tiếp theo nên làm gì? Số lượng nhiều như vậy hải điểu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sophia phi thường thống khổ ở chỗ này nói. Hiện tại cục diện, thật chính là vô cùng hoảng loạn. Lạc Tây Khắc nhìn lấy Sophia ở chỗ này ngây ngô dáng vẻ, nàng lớn tiếng đối với Sophia nói rằng: "Ngươi cũng không cần đứng ở chỗ này xem náo như ta, Tư Ngươi đặt đến coi trọng như vậy những thứ này chim, ta cảm thấy ngươi cũng muốn đem bọn họ bảo vệ ta." Nghe được Lạc Tây Khắc lời nói về sau, nàng trong nháy mắt dường như thanh tỉnh lại. Hắn đi tới bờ biển nhìn lấy những thứ này hải điểu. Lớn tiếng nói: hồng con mắt, đem những này hồng ánh mắt tất cả đều tách ra." Lạc Tây Khắc nghe xong Sophia lời nói về sau, cũng nhanh chóng ở nơi này chút hải điểu bên trong, tìm kiếm hồng ánh mắt hải điểu. "Ngươi là muốn tìm hồng sắc ánh mắt hải điểu, đúng hay không?" "Tìm kiếm hồng sắc ánh mắt hải điểu." Thì cũng nói, đem bọn họ tách ra về sau, có thể phòng ngừa hắn đem những này chú ấn chuyển cho những thứ khác chim nhỏ. Rất nhanh, Lạc Tây Khắc cùng Sophia hai người bọn họ ở nơi này chút hải điểu bên trong, tìm được rồi con kia hồng sắc ánh mắt chim. Làm bọn họ chuẩn bị đem con chim này nắm lên tới, sau đó tiến hành tách ra thời điểm. Nhưng là đột nhiên cái kia chim lại không thấy. Đúng lúc này, Hoa Xạ bị mang theo Triệu Á Nạ cùng Tỷ Á Sở Thản, ba người bọn họ đi trở về. Ba người bọn họ lẫn nhau đỡ lấy đi tới bờ biển. Sophia chứng kiến bọn họ đã trở về, thật là cao hứng phi thường. Nàng nhanh chóng thắng đi lên đối với Hoa Xạ bị các nàng nói ra: "Thật tốt quá, ba người các ngươi có thể trở về, bình an vô sự. Chúng ta không có việc gì, nhưng là, các ngươi đứng ở bờ biển trong nước biển làm gì vậy? Chúng ta ở chỗ này tìm kiếm hồng ánh mắt hải điểu, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm ra, hiện tại vô cùng sốt ruột." Lúc này, Kỳ Cập cũng từ trong lều chạy ra. Hắn một đường đều ở đây đuổi theo Tư Ngươi đạt đến tung tích, nhưng là đuổi rất lâu, cũng không có tìm được Tư Ngươi đạt đến. Lúc này Kỳ Cập trên người thuốc mê vẫn chưa có hoàn toàn mất đi hiệu quả, là hắn còn đang nỗ lực chạy, hắn vừa chạy, một vừa lầm bầm lầu bầu nói: "Ta đây trên người vẫn có chút tê dại nha." Kỳ Cập dừng ở một cây đại thụ bên cạnh, muốn lấy hơi, đột nhiên ở trên không xẹt qua một bóng người. Cái này nhân loại một bên cười lớn, một bên điên cuồng bay về phía trước này lấy. Kỳ Cập ngẩng đầu lên nhìn một cái này nhân loại không là người khác, chính là Sồn. Nhìn lấy Sồn điên cuồng như vậy bộ dạng, Kỳ Cập thật là hận nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại thật muốn thoáng cái liền giết chết Tô Nhi Túc Túc sĩ. Chương 709, bắt đầu bạo tẩu, cầu hoa tươi. Chương 709, bắt đầu bạo tẩu, cầu hoa tươi. Bởi vì này chút thuốc mê tác dụng, để hắn không cách nào thi triển trong cơ thể mình trả cơ dạ. Tên lê tầm này, Kỳ Cập phẫn nộ nói. Kỳ Cập vừa nói, một bên cũng tăng nhanh bước tiến của mình. Hắn nhất định phải vội vàng đuổi theo Sồn. Hắn cái này nhân loại vô cùng nguy hiểm. Lúc này, Tư Ngươi Tạt Xu ở trong rừng cây điên cùng chạy. Hắn cảm thấy đặc biệt thống khổ. Rất nhanh Tư Ngươi Tạt Xu đi tới bờ biển. Hắn ở bờ biển thống khổ kêu to. Sophia bọn họ những người này thấy được Tư Ngươi đạt đến bộ dạng, mọi người thật là bị giật mình. Tư Ngươi đạt đến đây là thế nào? Sophia khổ sở nói. Lúc này Lạc Tây Khắc cũng hiện ra vô cùng tức giận. Bởi vì cho đến bây giờ, nàng cũng không nhìn thấy Bender. Bender đi nơi nào? Hắn đến cùng đã làm gì? Miêu đứng ở bờ biển nhìn lấy hải lý những thứ này hải điểu, hắn thật chính là vô cùng thống khổ. Hắn dùng tay che cùng với chính mình hai mắt. Hắn ở chỗ này không ngừng dùng rằng. Rất nhanh, trên lưng của hắn liền hở ra một cái to lớn bao. Bất quá, cục diện bây giờ thực sự nhất định phải có người đứng ra tới ngăn lại. Lạc Tây Khắc đối với mọi người nói ra, hiện tại nhất định phải dựa vào chúng ta mọi người cùng nhau nỗ lực tới khống chế chuyện này. Bởi vì mọi người biết năng lực của bọn họ hữu hạn, nhưng là bọn họ cũng không có thể trơ mắt nhìn Tư Ngươi đạt đến tại dạng này tiếp tục thống khổ nữa. Bởi vì lúc này Tư Ngươi đạt đến đã vô cùng nỗ lực ở khắc chế cùng với chính mình cảm xúc. Hắn không muốn thương tổn bằng hữu của mình cùng những thứ này đáng thương chim to. Hắn cũng không muốn đem mình những thứ này chú ấn đưa cho bất luận kẻ nào. Đúng lúc này, Sồn chạy tới Tư Ngươi đạt đến trước mặt. Hắn hưng phấn đứng ở chỗ này đối với Tư Ngươi đạt đến nói ra: "Tư Ngươi đạt đến, ngươi cái này nhân loại cũng quá quật cường a." Thiên lập tức phải sáng, rất nhanh những thứ này chim to sẽ đem những này chú ấn chuyển cho thế giới từng cái địa phương. Đến lúc đó, ta nhất định có thể có được càng thêm mại nhân tầm vị hàng mẫu. Ha 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 ha. Giữa lúc Sồn ở chỗ này cản rỡ thời điểm, Kỳ Cọc từ phía sau của hắn xuất hiện. Lúc này, Kỳ Cọc trong cơ thể thuốc mê dường như đã tất cả đều tiêu tán, hắn đã khôi phục được bình thường trạng thái. Kỳ Cọc lớn tiếng nộ xích lấy: "Ngươi nghĩ ngược lại thật đẹp." Nghe được cái thanh âm này về sau, Sồn quay đầu, thấy là Kỳ Cọc đã hướng mình phát khởi tiến công. Lúc này, Kỳ Cọc vận dụng trong cơ thể trả cờ dạ lực lượng, đem vô số đem trả cờ dạ kiếm hướng về tốc độ ngươi thúc thúc phương hướng liền bắn tới. Chỉ thấy những thứ này trả cờ dạ kiếm tựa như hạt mưa giống nhau, hướng về Sồn thân thể phóng ra mà đi. Trong nháy mắt, những thứ này cường đại trả cờ dạ lực lượng đều tập trung ở Sồn trên người. Sồn thân thể tựa như một cái khí cầu giống nhau, nhất thời nổ lên một đoàn đoàn sương mù màu đen từ trong thân thể của hắn phát ra. Cái này chuyện càng đáng sợ dĩ nhiên xảy ra. Kèm theo những sương mù màu đen này, Sồn dĩ nhiên thay đổi dáng dấp, tóc của hắn biến thành đen kịt dáng vẻ. sau đó con mắt cũng thay đổi thành hồng sắc, mở ra miệng rộng. Thân thể hắn biến đến to lớn hơn. Thật dài đầu lưỡi từ trong miệng của hắn hướng ra phía ngoài rũ cụt. Chứng kiến hắn dáng vẻ chán ghét, Hỉ Cọc cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Lúc này Sol cũng nhìn thấu Hỉ Cọc vẻ mặt kinh ngạc, hắn cười đối với Hỉ Cọc nói rằng: "Như thế nào đây? Ta là không phải đặc biệt lợi hại nha." Ngay sau đó, Sol phía sau vừa dài ra khỏi một cái đuôi thật dài. Hắn dùng lực triển khai chính mình đuôi to, hướng về Hỉ Cọc phương hướng liền quăng tới. Hắn dùng lực đem Hỉ Cọc cuốn lại. Sol hưng phấn ở chỗ này cùng Hỉ Cọc nói: "Ngươi liền ngồi đàng hoàng ở chỗ này, nhìn lấy kế tiếp bế mạc diễn xuất a. Tô Nhi thúc thúc này đuôi, thật chính là vô cùng kỳ quái, thậm chí có lực lượng cường đại. Một loại cường đại ràng buộc cảm giác, thật chặt siết Hỉ Cọc, để Hỉ Cọc không thở được tới. Thế nhưng, Hỉ Cọc cũng không có thể ở chỗ này ngồi chờ chết nha. Nhìn lấy đối diện tư ngươi đã đến, Hỉ Cọc có thể tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hỉ Cọc ở chỗ này nỗ lực dùng rằng, bởi vì số loại lực lượng này thật chính là vô cùng kỳ quái. Hắn cường đại trả cơ dạ lực lượng, dường như đều cầm loại lực lượng này không làm nên chuyện gì. Sộn chứng kiến Hỉ Cọc bị chính mình không chế được, hắn biến đến càng thêm vân vấn. Lúc này, hắn đổi phương hướng, đối mặt với trước mặt tư ngươi đạt đến, lớn tiếng hướng tư ngươi đạt đến phát khởi công kích. Nhưng là tư ba, bảy ngươi đạt đến che cùng với chính mình đầu, chính là không chịu đánh trả. Nhìn lấy tư ngươi đạt đến bộ dạng, Sộn biến đến tức giận vô cùng. Hắn lớn tiếng đối với tư ngươi đạt đến nói ra, đem ngươi chân thật lực lượng lấy ra, vội vàng đem ngươi chân thật lực lượng lấy ra. Nếu không, ta sẽ đánh chết ngươi, nhanh chóng thả ra ngoài a. Hắn vừa nói, vừa dùng quả đấm của mình mãnh liệt đấm vào tư ngươi đạt đến. Rất nhanh, tư ngươi đạt đến đã bị Sộn đập ra rất xa. Hỉ Cọc thấy như vậy một màn thật chính là vô cùng phẫn nộ, hắn lớn tiếng đối với Sộn nói: "Tên ghê tầm này, nhanh chóng chú đóng tư ngươi đạt đến không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, ngươi tại sao muốn bức bách hắn đâu?" Chương 710, bạo tẩu hình thức, cầu hoa tươi. Chương 710, bạo tẩu hình thức, cầu hoa tươi. Ta cảm thấy các ngươi mới có thể cười đấy. Thật là tốt ngu xuẩn, cái này kêu là làm lão hổ cùng giết hại đạo lý, ngươi căn bản cũng không hiểu. Sộn dưới sự kích thích, tư ngươi đạt đến hoàn toàn bị chọc giận trong nháy mắt hắn liền trở nên mạnh mẽ. Thân thể hắn đang không ngừng biến lớn, sau đó đứng dậy, hai tay thật chặt siết nắm tay, trong ánh mắt toát ra lửa giận, lớn tiếng ở chỗ này gào lên. Sộn chứng kiến tình cảnh này về sau, biến đến vô cùng hưng phấn. Hắn lớn tiếng đối với Hỉ Cọc nói ra, ngươi thấy được sao? Tư ngươi đạt đến bản thân cũng là muốn giết người, đây chính là hắn số mệnh, chân chính biểu diễn lập tức lại bắt đầu. Tư ngươi đạt đến nhất thời biến thành quái vật lớn mở ra miệng rộng. Hỉ Cọc nhìn lấy tư ngươi đạt đến đáng sợ dáng vẻ, hắn ở chỗ này đối với tư ngươi đạt đến nói rằng, tư ngươi đạt đến, ngàn vạn lần không nên như vậy. Sộn vô cùng hưng phấn, lớn tiếng đối với tư ngươi đạt đến nói rằng, 12 hiện tại rốt cuộc có thể chứng minh ta chú ấn là thế giới đệ nhất, trình diện à, họ rồ xì mà ngay cả ta một ngón tay cũng không sánh nổi. Sộn sau khi nói xong, dùng sức đem quả đấm của mình đập về phía tư ngươi đạt đến. Trên TV tất cả thúc thúc không có nghĩ tới là, hắn một lần này tiến công lại hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tư ngươi đạt đến hiện tại đã đạt tới bạo tẩu hình thức, cả người biến đến đặc biệt khổng lồ. Sau đó một đoàn đoàn ánh sáng màu xanh, từ tư ngươi đạt đến trong cơ thể hướng ra phía ngoài tản ra. Rất nhanh hắn liền đem Sộn đả đảo trên mặt đất, tuy là thúc thúc chứng kiến tràng cảnh này về sau, cũng thật là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không nghĩ tới, lực lượng của hắn dĩ nhiên đã không khống chế được tư ngươi đạt. Hỉ Cọc còn bị những thứ kia giống như sợi dây một dạng đồ đạc thật chặt quấn vòng quanh. Thế nhưng, tư ngươi đạt đến cùng Sộn giữa chiến đấu còn chưa kết thúc. Mắt thấy Sộn một lần cuối cùng phát lực, hắn lấy ra một chỉ đại đại ống tiêm, hướng về tư ngươi đạt đến thân thể liền đâm tới. Không nghĩ tới, châm này để tư ngươi đạt đến biến đến càng thêm hưng phấn. Bạo tẩu hình thức trở nên càng mạnh mẽ hơn, hắn mở ra miệng rộng, thống khổ sợi kêu gào đứng lên lực lượng cường đại dùng sức đập về phía Sộn. Nhất thời, Sộn bị đập thành từng khối còn giống mảnh nhỏ một dạng đồ đạc. Rất nhanh nó liền khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Ngay cả y phục đều đã bị tư ngươi đạt đến khiến cho rách nướp, hắn áo không đủ che thân quỷ dạp trên mặt đất. Chứng kiến mình bị tác phẩm của mình khiến cho thảm như vậy, Sộn cũng quỷ dạp trên mặt đất, ở chỗ này kêu thảm. Tư ngươi đạt đến lực lượng xác thực là vô cùng cường đại, ngay cả Hỉ Cọc trên người những trói buộc này nhất thời cũng bị chấn đứt. Hỉ Cọc nhanh chóng đứng dậy. Hắn nhìn lấy đối diện bùng nổ tư ngươi đạt đến lớn tiếng nói: "Tư ngươi đạt đến mau tỉnh lại, mau tỉnh lại." Là Hỉ Cọc hô hoán, đối với tư ngươi đạt đến mà nói dường như không có nổi chút tác dụng nào. Nằm dưới đất Sộn, lúc này đã vô cùng chật vật. Chứng kiến Hỉ Cọc ở chỗ này không ngừng gọi tư ngươi đạt đến, hắn cười lên ha ha. Hiện tại đều đã tự thân khó bảo toàn, hắn còn không có quên ở chỗ này cùng Hỉ Cọc nói: "Hỉ Cọc ngươi cũng không cần muốn ngươi tiểu thông minh, ta cho ngươi biết, hiện tại tư ngươi đạt đến đã xuất hiện bùng nổ hình thức. Hắn thẳng đến tử vong về sau, tài năng mới có thể đình chỉ, nếu không, hắn liền dừng không xuống, là không ngăn cản được." Hỉ Cọc tức giận nhìn về phía Sộn, lớn tiếng nói: "Ta tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tư ngươi đạt đến hiện tại đã không có ý thức của mình." Hắn chỉ là điên cuồng ở chỗ này nói: "Giết, giết, giết." Hắn vẫn nộ đến rồi cực hạn, mở ra miệng rộng không ngừng gào thét, trong ánh mắt toát ra ánh sáng màu xanh. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên hướng về Hỉ Cọc bắt đầu khởi xướng tiến công. Hỉ Cọc nhanh chóng trốn bên cạnh. Cái này đột nhiên tiến công, Hỉ Cọc thật là sợ hết hồn. Hoa Xạ bị chứng kiến tư ngươi đạt đến hướng về Hỉ Cọc khởi xướng tiến công, nàng nhanh chóng chạy tới. "Hỉ Cọc ngươi không sao chứ? Ta rất khỏe, yên tâm đi, không cần phải xen vào ta." Lần này, tư ngươi đạt đến vừa không có đánh trúng hạ giản, hắn lại một lần nữa bắt đầu tức giận. Chỉ thấy hắn nhất thời lại mở ra miệng rộng, hướng về Hỉ Cọc tập kích tới. Hỉ Cọc một tay lấy Vạ Xạ Bi đẩy tới bên cạnh, chính mình xông tới 350. Trả cờ ra lực lượng, Hoa Sạ Bi đứng ở bên cạnh, cũng là vô cùng lo lắng. Nàng không ngừng ở chỗ này nói, "Kỳ cọp ngươi muốn cẩn thận một chút." Hắn đứng ở đằng xa, chỉ thấy trên mặt đất xông lên một đạo tường thành một dạng bụi. Hai người bọn họ lực công kích đều vô cùng cường đại. Ngay cả trong rừng cây một ít ngàn năm cổ thụ đều bị Hỉ Cọc bọn họ đụng ngã trên mặt đất. Song phương sức mạnh to lớn khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Rất nhanh, Tư Ngươi đạt đến dường như không có chiếm ưu thế gì, hắn lui về. Hỉ Cọc vừa lúc cũng có một cái cơ hội thở dốc. Chứng kiến Tư Ngươi đạt đến chiến đấu giữa bọn họ ngừng lại. Hoa Xạ Bị nhanh tới đây đến rồi Hỉ Cọc bên người. Nàng đặc biệt lo lắng đối với Hỉ Cọc nói ra, "Hỉ Cọc như ngươi vậy cùng hắn cứng chọi cứng tới, thực sự rất nguy hiểm a." Hỉ Cọc nhìn lấy Hoa Xạ Bị lo lắng dáng vẻ, hắn an ủi Hoa Xạ Bị, "Ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì." Chương 711, không có biện pháp khác, cầu hoa tươi. Chương 711, không có biện pháp khác, cầu hoa tươi. Thì có biết, bọn họ hiện tại đã không có biện pháp khác. Chúng ta nhất định phải ngăn lại Tư Ngươi đạt đến, loại này điên trạng thái, chỉ cần ta và hắn chính diện công kích. Hắn lực lượng cường đại, sẽ kích thích trong cơ thể ta trả cơ dạ lực lượng. Hơn nữa ta trả cơ dạ lực lượng, cũng sẽ biến đến cường đại, ngươi không cần lo lắng ta không sao. Tuy là Hỉ Cọc nói như vậy, thế nhưng Họa Xạ Bị vẫn vô cùng lo lắng. Hỉ Cọc, bằng không ta cũng đi hỗ trợ a. Ngươi đừng qua đây, nơi đây rất nguy hiểm. Họa Xạ Bị vô cùng sốt ruột, nàng đối với Hỉ Cọc nói ra, chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ cái biện pháp ngăn lại Tư Ngươi đạt đến cái này dạng cứng trọi cứng tới, thật là quá nguy hiểm. Bò trên đất sồn, nghe được Họa Xạ Bị lời nói về sau, cười lên ha ha. Mặc dù bây giờ hắn phi thường suy yếu, nhưng nhìn đến Tư Ngươi đạt đến mạnh mẽ như vậy, hắn chính là cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dù sao Tư Ngươi đạt đến bây giờ tình trạng là hắn công lao, hắn cảm thấy Tư Ngươi đạt đến là hắn kiệt xuất tác phẩm. Các ngươi vẫn là không nên ở chỗ này uổng phí tâm tư, hắn này cổ cường đại bạo tẩu năng lực đem phá hư toàn bộ, đây mới là số mạng của hắn. Đây cũng là vận mệnh của hắn. Khi Cọc nghe được Sồn nói Tư Ngươi đạt đến những thứ này nói vậy, hắn biến đến càng thêm phẫn nộ. Hắn lớn tiếng quay đầu lại, tức giận trách cứ Sồn. Cái gì vận mệnh không phải vận mệnh, ta liền không tin tưởng cái này, ngươi nhanh chóng câm miệng cho ta. Sồn chứng kiến Hỉ Cọc vô cùng sinh khí, hắn lại ha ha cười ha hả, một bên cười vừa nói: "Tiểu tử ngươi không thừa nhận cũng không biện pháp, vô luận sinh vật gì đều không thể phản kháng vận mạng của mình, từ lúc sinh ra đã mang theo số mệnh, đây là đã định trước. Ta bất kể cái gì số mệnh không phải số mệnh đâu, ngươi không nên ở chỗ này cùng ta nói những lời nhảm chán này." Ngươi lại đang nơi đây nói lên những thứ kia xinh đẹp lời nói rồi, tuy là dung mạo ngươi rất tuấn tú, thế nhưng ngươi những lời này dường như căn bản không bắt đầu cái gì tác dụng. Lúc này Hỉ Cọc cũng tức giận vô cùng, hắn thật là hận thấu cái này Sồn. Bất quá bây giờ Hỉ Cọc không có tâm tư đối phó hắn. Hắn chủ yếu nghĩ chính là nhanh chóng khống chế tốt Tư Ngươi đạt đến, để hắn khôi phục lại bình thường trạng thái. Bởi vì Hỉ Cọc biết Tư Ngươi đạt đến vô cùng thiện lương, hắn cũng không nguyện ý thương tổn bất luận kẻ nào. Hắn đây đều là bị Sồn loại này chú ấn tàn phá, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Chú ấn lực lượng thật là quá cường đại. Hỉ Cọc cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế, ban Tư Ngươi đạt đến đem trên người của hắn những thứ này chú ấn lực lượng toàn bộ thanh trừ hết. Hỉ Cọc căn bản không phải tin tưởng cái gì vận mệnh không phải vận mệnh. Trước đây bọn họ đủ chi hạ nhất tộc bị diệt tộc thời điểm, mọi người chứng kiến tình cảnh này đều cảm thấy bọn họ tộc quần không có khả năng một lần nữa chấn hương đứng lên. Thế nhưng Hỉ Cọc liền sáng lập cái này kỳ tích, hiện tại đủ chi hạ nhất tộc đã bắt đầu không ngừng vươn mình. Hơn nữa càng đổi càng tốt, lần kia Hỉ Cọc cảm giác mình cũng có thể cải biến Tư Ngươi đạt đến vận mệnh. Hỉ Cọc tin tưởng người không khả năng vĩnh viễn bị những thứ này chớ chú trói buộc. Thế nhưng Sồn lại có vẻ vô cùng hưng phấn. Hắn biết trời muốn sáng. Hắn chế tạo những thứ này chú ấn, rất nhanh sẽ bị những thứ kia chìm to khuyết tán đến toàn bộ thế giới. Sophia cùng Lạc Tây khắc bọn họ còn canh giữ ở bờ biển, ở chỗ này tìm kiếm những thứ này hồng sắc ánh mắt chim to. Chỉ cần những thứ này chim to con mắt biến thành hồng sắc, đã nói lên hắn bị nguyền rủa thanh âm ăn mòn đến rồi. Trên mặt biển có rất rất nhiều chim to, muốn ở nơi này có chút lớn chim bên trong tìm kiếm ra bị chú ấn ăn mòn chim to. Thật là quá khó khăn. Bất quá vì phòng ngừa những thứ này chim to đem chú ấn khuyết tán ra, bọn họ hay là tại cái này bên trong nỗ lực tìm. Có người đều ở chỗ này kiên trì, bọn họ thực sự không biết có thể kiên trì bao lâu. Lạc Tây khắc nghĩ tới một cái biện pháp, thực sự không được, liền đem những thứ này bị chú ấn ăn mòn chim to tất cả đều chết cháy. Tuy là phương pháp như vậy phi thường tàn nhẫn, Sophia cũng không quá tán thành. Nhưng là bây giờ đã không có gì biện pháp khác. Rất nhanh, Tư Ngươi đạt đến trong cơ thể này của lực lượng cường đại, lại một lần nữa hiện ra tới. Hắn nhanh chóng lại bắt đầu xuất hiện bùng nổ hình thức. Rất nhanh, hắn lại đem mục tiêu tập trung vào Hỉ Cọc trên người. Hỉ Cọc lần này không có trốn tránh, mà là tuyển trạch chính diện xuất kích, hắn hy vọng dựa vào cùng với chính mình lực lượng ngăn cản Tư Ngươi đạt đến, để hắn một lần nữa tỉnh táo lại. Hỉ Cọc đối với Họa Xạ Bị nói ra, chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất chính là để Tư Ngươi đạt đến chịu đến trọng thương. Chỉ có hắn bị trọng thương mới có thể khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Bất quá Họa Xạ Bị biết, làm như vậy thật là vô cùng nguy hiểm. Hỉ Cọc, nếu như ngươi trực diện cùng Tư Ngươi đạt đến tiến hành đối kháng, lực lượng của ngươi có sự cường đại của hắn sao? Kể từ bây giờ tình trạng đến xem, trong cơ thể ta chạ cỡ dạ lực lượng, dường như thật là không có hắn những thứ này chú ấn sức mạnh to lớn. Bởi vì hắn hiện tại đã xuất hiện bùng nổ hình thức, xuất hiện mất khống chế tình trạng. Bất quá ta cùng hắn tiến hành trực diện can thiệp thời điểm, trong cơ thể ta trả cờ dạ lực lượng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sở dĩ ta sẽ mượn luồng sức mạnh mạnh mẽ này cùng hắn đối kháng rốt cuộc, ngươi yên tâm đi hắn. Giữa lúc Hỉ Cọc cùng Họa Xạ Bị nói thời điểm. Chương 712, manh thú giống nhau, cầu hoa tươi. Chương 712, manh thú giống nhau, cầu hoa tươi. Tư Ngươi đạt đến tựa như một chỉ điên cuồng manh thú giống nhau, từ không trung nhảy qua mà ra. Lúc này, trung quanh thân thể hắn phát ra một đạo ánh sáng màu xanh. Kèm theo những ánh sáng này xuất hiện, hắn còn phát ra gào thét tiếng thê. Chỉ thấy hắn thẳng đến Hỉ Cực mà đến. Hỉ Cực nhanh chóng tập trung lấy trong cơ thể trả cơ dạ lực lượng, hướng về Tư Ngươi Đạt đến trước ngực mạnh tới một trường. Tư Ngươi Đạt đến lại bị Hỉ Cực đánh lùi một bước, ngay sau đó Hỉ Cực cũng lui trở về. Trong nháy mắt, Hỉ Cực lại một lần nữa tập trung trong cơ thể trả cơ dạ lực lượng. Chỉ thấy hắn siết thật chặt song quyền, sau đó song quyền va chạm nhau một cái. Hỉ Cực lớn tiếng hô, "Vây hai chúng ta người liền tới cái nhất quyết thắng bại a. Có một số việc, vô luận ngươi như thế nào đi nữa khát vọng cũng vô pháp đạt được. Như vậy ngươi liền muốn sống ra một cái tín nhiệm tới, tuyệt đối không thể quăng đi, không nên buông tha." Hỉ Cực vừa dứt lời 890, bên người của hắn nhất thời liền bụi đất tung bay. Trong nháy mắt Hỉ Cực thân thể mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Cương đại trả cờ dạ lực lượng, kèm theo Hỉ Cực hai tay va chạm. Trong nháy mắt liền ra phát hiện một đạo ánh sáng màu vàng. Hướng về đối diện Tư Ngươi Đạt đến bắt đầu bắn thẳng đến mà đi. Hỉ Cực nặng nề một quyền, lại một lần nữa đánh vào Tư Ngươi Đạt đến trước ngực. Không nghĩ tới, lần này Hỉ Cực lực lượng cường đại, quả nhiên là phi thường có hiệu quả. Nay cổ cường đại trả cờ dạ lực lượng, ngưng tụ ở Tư Ngươi Đạt đến trước ngực. Tựa như một cái xoắn ốc hình dạng, một vòng ở chỗ này chuyển. Hỉ Cực một bên nện lấy Tư Ngươi Đạt đến, một bên ở chỗ này nói: "Tỉnh lại đi a, Tư Ngươi Đạt đến, ngươi cũng không muốn còn như vậy bất tỉnh ngủ tiếp." Hỉ Cực lực lượng cường đại, quả nhiên là rất lợi hại. Hắn hung hăng đem Tư Ngươi Đạt đến một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này đem Tư Ngươi Đạt đến nặng nề đánh về phía đối diện Hải Lý. Hỉ Cực cũng lui về. Hoa Xạ Bị đứng ở bên cạnh thấy Hỉ Cực đem Tư Ngươi Đạt đến đánh về phía Hải Lý. Tư Ngươi Đạt đến tuy là đứng lên, nhưng là hắn dường như hiện ra cũng là sức cùng lực kiệt bộ dạng. Giữa lúc Hoa Xạ Bị ở chỗ này lo lắng Hỉ Cực thời điểm, Tư Ngươi Đạt đến dĩ nhiên từ Hải Lý đi ra. Trên người của hắn những ánh sáng kia nhất thời liền biến mất không thấy. Một đoàn sương mù màu trắng từ bên trong thân thể của hắn hướng ra phía ngoài tản ra, hắn từ Hải Lý đi tới, hướng về Hỉ Cực phương hướng đã đi tới. Hoa Xạ Bị chứng kiến tình cảnh này, thật chính là vô cùng lo lắng. Hắn lớn tiếng hô: "Hỉ Cực, ngươi muốn cẩn thận một chút." Hỉ Cực vốn tưởng rằng phương pháp như vậy có thể chế phục Tư Ngươi Đạt đến. Thế nhưng, kể từ bây giờ tình trạng đến xem, không nghĩ tới dường như cũng chưa hoàn toàn đưa đến tác dụng. Tư Ngươi Đạt đến lại một lần nữa đi tới Hỉ Cực bên người. Sau đó, vươn nắm tay, nặng nghề đập về phía Hỉ Cực. Nhìn lấy Tư Ngươi Đạt đến bộ dạng, Hỉ Cực thật là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, hắn đã dùng hết lực lượng của toàn thân, vốn tưởng rằng như vậy phương pháp hội có hiệu quả, hắn bất đắc dĩ hướng về phía hướng mình đi tới Tư Ngươi Đạt đến nói rằng: "Tư Ngươi Đạt đến, ta cảm thấy ngươi." Nhưng là, không đợi Hỉ Cực nói xong, Tư Ngươi Đạt đến một quyền này cũng đã rơi xuống. Đứng ở bên cạnh Hỏa Xạ Bị thật là sợ đến quá. Nàng cho rằng Tư Ngươi Đạt đến một quyền này, nhất định sẽ đem Hỉ Cực đập không nhẹ. Nhưng là để ngoài ý liệu của mọi người là, Tư Ngươi Đạt đến một quyền này cũng không có đệm ở Hỉ Cực trên người, mà là đập vào bên cạnh trên mặt đất. Mặt đất bị Tư Ngươi Đạt đến đập ra một cái sâu đậm hố to. Chứng kiến tình cảnh này, Hỉ Cực biết mình phương pháp thật là có hiệu quả. Lúc này Tư Ngươi Đạt đến, dường như trong nháy mắt cũng thanh tỉnh lại. Nhìn lấy đối diện Hỉ Cực, hắn khẽ khẽ nói ra: "Hỉ Cực." Chứng kiến Tư Ngươi Đạt đến thanh tỉnh lại, Hỉ Cực thật là thật cao hứng. Trong nháy mắt, Tư Ngươi Đạt đến trên người những thứ kia hắc sắc tiêu chí bắt đầu tan đi. Hắn da thịt biến thành bình thường nhan sắc, nằm dưới đất sột chứng kiến tràng cảnh này về sau, ở chỗ này rên rỉ: "Không có khả năng, đây tuyệt đối không phải không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng." Không nghĩ tới, Hỉ Cực thực sự cứu vớt Tư Ngươi Đạt đến. Nhưng là đúng lúc này trời đã sáng, mặt trời mọc. Ngồi ở bờ biển Sophia cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Nàng ngồi ở chỗ này khổ sở nói ra: "Trời đã sáng." Hỉ Cực chứng kiến trời đã sáng, những thứ này chim to đã bắt đầu phát ra tiếng kêu to, rất rõ ràng bọn họ liền muốn lên đường. Hỉ Cực đỡ lấy Tư Ngươi Đạt đến, hai người đứng lên. Nhìn phía xa chuẩn bị lên đường chim to, Hỉ Cực đội vàng nói: "Trời đã sáng, những thứ này chim to muốn lên đường." Đúng lúc này, Lạc Tây Khắc chuẩn bị dùng chính mình hỏa diễm. Cái này Lạc Tây Cắt Xu cảm thấy vô cùng tự trách. Hỉ Cực cùng Tư Ngươi Đạt đến hai người bọn họ cố gắng như vậy, chính mình lại bất lực, chỉ có thể chết cháy bọn họ. Lạc Tây Khắc nội tâm cũng là vô cùng dày vò. Chim to đã bắt đầu lên đường. Giữa lúc Sophia chuẩn bị đem các loại chim to đốt chết thời điểm, Hỉ Cực bọn họ lại một lần nữa đi tới bờ biển. Hỉ Cực hướng về phía Sophia nói ra: "Sophia, ngươi đừng xung động, chuyện còn lại giao cho chúng ta à." Nghe lời này về sau, Sophia thật là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng đã không có gì biện pháp. Nàng thật không có nghĩ đến, Hỉ Cực bọn họ còn có biện pháp. Thấy lúc này, Hỉ Cực từ trong túi sách của mình lấy ra một ống dịch. Chương 713, hắn làm xong rồi, cầu hoa tươi. Chương 713, hắn làm xong rồi, cầu hoa tươi. Hắn hướng về phía Sophia bọn họ nói rằng: "Đây là có thể trung hòa ngày đêm hiệu quả dịch thể, là ta vừa rồi từ bọn họ tổng bộ lấy ra." Nghe lời này về sau mọi người đều cao hứng phi thường. Lúc này Bender cũng từ đối phương doanh địa chạy rồi trở về. Thế nhưng, hắn cũng hiện ra vô cùng tiểu tụy. Xem ra, hắn cũng đã thương không nhẹ. Cái này trọng yếu nhiệm vụ vẫn còn cần từ Bender để hoàn thành. Hỉ Cực đem chai này dịch thể giao cho Bender. Bender thoạt nhìn lên tuy là vô cùng tiểu tụy, vì có thể làm cho tất cả mọi chuyện đều thay đổi xong đứng lên, hắn còn là tiếp nhận rồi cái này nhiệm vụ. Bender đem Hỉ Cực tích cho mình dịch thể uống đi vào. Nhất thời, thân thể hắn liền phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt hắn biến thành một đoàn lam sắc thủy trụ, sau đó dung vào đại hải. Cái này cự đại thủy trụ càng ngày càng cao, trực phún phía chân trời, trong nháy mắt trên bầu trời liền trời bắt đầu mưa. Cả vùng đều bị cái này lam sắc nước mưa tới nước, cất cánh chim nhỏ cũng bị nước mưa xối. Toàn bộ thế giới dường như nhận lấy nước mưa thanh tẩy. Lạc Tây Khắc chứng kiến tình cảnh này, lấy tay cũng tiếp lấy những thứ này nước mưa. Hắn một bên tiếp lấy một bên nói ra, rốt cuộc đuổi kịp, tất cả mọi người được cứu. Tư ngươi đạt đến cùng hỉ cục bọn họ cũng đắm chìm trong nước mưa trong lúc đó. Ở hỉ cục dưới sự trợ giúp, những thứ này chim to chú ấn, thực sự tất cả đều bị giải trừ hết. Ngay cả tư ngươi đạt đến trên người chú ấn cũng tất cả đều thanh trừ hết. Rất nhanh, Thái Dương lại một lần nữa dâng lên. Thiên tình liễu, hết thảy đều thay đổi tốt hơn. Chứng kiến tình cảnh này, Sophia lộ ra nụ cười. Hỉ cục giúp đỡ Sophia ở chỗ này dọn dẹp những thứ kia. Bởi vì lúc trước vì có thể vào, những thứ kia bị chú ấn ăn mòn chim to. Bọn họ ở bờ biển, xây dựng rất nhiều lồng chim. Hiện tại bọn họ muốn đi rồi, thì cậu quyết định đem những thứ này lồng chim tất cả đều dỡ xuống. Bởi vì hắn nghe qua một câu nói, chim bay không lưu vết, người đi không lưu cha. Mọi người ở chỗ này nỗ lực tu sửa lấy nơi này toàn bộ. Thì cậu cũng rốt cuộc giúp đỡ Sophia, hoàn thành nàng tâm nguyện. Hiện tại, thì cậu có thể rốt cuộc giải quyết chuyện riêng của mình. Lúc này Sophia kỳ thực đã biết, thì cậu tìm đến mục đích của chính mình. Nàng cũng quyết tâm cùng Hỉ Cọc cùng nhau trở lại Cô Nộ Hạ thôn. Hiện tại Sol cũng bị Hỉ Cọc bọn họ chụp được, bỏ vào một cái lồng lớn bên trong. Hỉ Cọc đem bọn họ giao cho bẹn đỡ cùng Lạc Tây Khắc. Hai người bọn họ quyết định đem hắn mang về đưa cho họ Rồ Xì Mạn. Tư ngươi Tạt Su muốn cùng bẹn đỡ còn có Lạc Tây Khắc bọn họ cùng rời đi. Tư ngươi đặt đến sờ sờ bộ ngực mình không khỏi nói một câu, Hỉ Cọc tiểu tử này đúng là lợi hại, ngực của ta đến bây giờ còn đau nhức đâu. Chẳng qua nếu là không có Hỉ Cọc một quyền này nói, Tư ngươi đặt đến vẫn không thể tỉnh lại. Sophia cùng Hỉ Cọc bọn họ ngồi ở bờ sông. Sophia nhìn lấy Hỉ Cọc tràn đầy trách cứ đối với Hỉ Cọc nói rằng: "Hỉ Cọc, ngươi vừa rồi thật là có điểm làm ẩu, ngươi biết làm như vậy rất nguy hiểm sao?" Hỉ Cọc cười nhìn lấy Sophia, hắn biết Sophia là ở lo lắng cho mình. "Ta cũng là không có biện pháp sao? Nếu như không cần cái biện pháp này nói, cho đến bây giờ ta đều không biết có định sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Nếu như trễ ngăn cản hắn mà nói, hắn bạo tẩu hình thức căn bản là không khống chế được. Đến lúc đó, chúng ta đều có thể bị hắn đánh chết, những thứ kia chim to cũng sẽ đem những thứ này chú ấn truyền ra ngoài." Sophia đương nhiên minh bạch Hỉ Cọc ý tứ. Thế nhưng hắn đúng là cũng lo lắng Hỉ Cọc gan nguy, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy trách cứ Hỉ Cọc. Rốt cuộc can tính lại, Hỉ Cọc cũng có thể cùng Sophia nói một chút chính mình một lần này mục đích chủ yếu. Hỉ Cọc nhìn lấy trước mặt Sophia dáng dấp còn rất thanh tú, hiện tại Sophia trên người chú ấn cũng bị tiêu trừ rớt. Hỉ Cọc cũng không có nghĩ giấu giếm hắn, trực tiếp liền đối với Sophia đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Ngươi là ủ rũ mạ kỳ nhất tộc hậu nhân đúng hay không?" Nghe lời này về sau, Sophia cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã biết rồi Hỉ Cọc tìm đến mục đích của chính mình. Gật đầu, phi thường thẳng thắn đối với Hỉ Cọc nói ra: "Đúng, ta xác thực ta muốn đem ngươi mang về Cổ Nộ Hạ thôn, ngươi đồng ý không?" Sophia gò má mọc lên một tia hồng ý, nàng gật đầu, cười nói ra: ta nguyện ý cùng ngươi trở lại Cổ Nộ Hạ thôn." "Vậy đơn giản là thật tốt quá, chúng ta ở Cổ Nộ Hạ thôn cho các ngươi để lại các ngươi tộc địa. Từ nay về sau, ngươi có thể triệu tập càng vũ du mạ kỳ nhất tộc nhân, trở lại chúng ta Cổ Nộ Hạ, phát triển tộc nhân của các ngươi, lớn mạnh các ngươi tộc quần." Hỉ Cọc sở dĩ muốn đem Sophia mang về Cổ Nộ Hạ, sau đó cho vũ du mạ kỳ nhất tộc lưu lại tộc địa, thế nhưng hắn chính là có tư tâm của mình. Hỉ Cọc nghĩ thầm, nếu như có thể cùng vũ du mạ kỳ nhất tộc nhân đám hỏi nói, như vậy bọn họ tộc nhân tố chất sẽ trở nên tốt hơn. Sắp trời lạnh đứng lên, Hỉ Cọc cầm rồi nhất kiện áo khoác ở Sophia trên người, hai người ngồi ở bờ biển nhìn lấy cảnh sắc nơi này. Sophia dĩ nhiên tựa vào Hỉ Cọc trên vai, lúc này nàng trong nháy mắt liền cảm nhận được đặc biệt tâm áp. Sophia hiện tại đã ngầm cho phép cùng Hỉ Cọc ở cùng một chỗ. Hỉ Cọc ở chỗ này, nhìn lấy Sophia dáng vẻ hạnh phúc, hắn cũng rất vui vẻ khất. Chương 714, phản hồi Cô Nô Hạ, cầu hoa tươi. Chương 714, phản hồi Cô Nô Hạ, cầu hoa tươi. Hỉ Cọc khe khe nói với nàng: "Gả cho ta đi." Nghe xong Hỉ Cọc lời nói về sau, Sophia gò má trong nháy mắt lại đỏ lên, bất quá nàng vẫn là rất nguyện ý, bởi vì Hỉ Cọc thực sự rất tuấn tú, nhưng lại có thể bảo vệ được chính mình. Chính mình trong này trên đảo nhỏ đã đợi thật lâu, nàng vẫn muốn thoát khỏi trên người tuần ràng buộc, cuối cùng vẫn Hỉ Cọc giúp hắn giải trừ hết. Vì thế, hắn cũng hiểu được, Hỉ Cọc là người có thể phó thác trung thân. Thế nhưng Hỉ Cọc cảm thấy có một số việc cần phải cùng Sophia nói rõ ràng. Chính mình có nhiều như vậy vợ, chuyện này không thể giấu giếm. Hắn đem chuyện của mình cùng Sophia nói rõ rõ ràng ràng, Sophia nghe xong về sau, cũng không có cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Sophia phi thường lý giải Hỉ Cọc. Nàng biết Hỉ Cọc sở dĩ lấy nhiều như vậy thế tử, chính là vì có thể phục hưng bọn họ Uchiha nhất tộc. Cái này cũng không có gì có thể kỳ quái, hiện tại Hỉ Cọc bọn họ Uchiha nhất tộc không những mình đã lớn mạnh. Hơn nữa để Cổ Nộ Hạ thôn cũng biến thành càng thêm hưng vượng lên, từ nay về sau, Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc nếu như cùng Uchiha nhất tộc đám hỏi nói, như vậy Uchiha nhất tộc sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ có Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc gen, đồng thời đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc mà nói cũng là một chuyện tốt. Bọn họ cũng là đang tăng cường chính mình tộc quần. Bất kể nói thế nào, đây cũng là nhất kiện nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, vì vậy Sophia cũng không có phản đối. Hai người đều đã kinh thương số lượng tốt lắm, thì cuộc lần này đúng là không có buồn phí tới, tuy là trong lúc này gặp một chút phiền toái, nhưng là bây giờ đã không có gì chuyện. Hỉ Cọc cùng Sophia hai người chuẩn bị ly khai, thế nhưng Sophia vẫn là muốn cùng Họa Xạ Bị các nàng tiến hành cáo biệt. Hỉ Cọc cùng Sophia đi tới Họa Xạ Bị ra. Họa Xạ Bị nghe nói Sophia muốn cùng Hỉ Cọc cùng rời đi, nàng cũng cảm thấy vô cùng khổ sở. Bất quá nói thật, nàng dường như cũng phi thường luyến tiếc Hỉ Cọc. Cùng Hỉ Cọc chung đụng một đoạn này, để Họa Xạ Bị cũng thích Hỉ Cọc. Họa Xạ Bỉ nước mắt không ngừng hướng hạ lưu lấy. Lúc này, nàng cũng lấy ra thân phận của mình, nguyên lai Họa Xạ Bỉ cũng là Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc tộc nhân. Nghe được tin tức này về sau, Sophia thật là cao hứng phi thường. Từ ấy năm tới nay, nàng vẫn cho là chỉ có chính mình là Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc tộc nhân. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên tìm được rồi người đồng tộc. Cùng Họa Xạ Bỉ hai người bọn họ đã nhận thức rất lâu rồi, nhưng là ai cũng không nói ra bí mật của mình. Có thể là hai người cũng là vì bảo vệ mình, cho nên mới cái này dạng vẫn không có nói ra chính mình thân thế nguyên nhân. Nàng thật chính là vô cùng hưng phấn, đã như vậy lời nói, thì cô cũng chuẩn bị mời Họa Xạ Bỉ cùng nhau cùng hắn trở lại Cô Nô Hạ. Mọi người chuẩn bị cùng nhau khởi hành, bọn họ lại một lần nữa ngồi lên thuyền lớn. Rất nhanh, thì cô mang theo Sophia còn có Họa Xạ Bỉ, lại một lần nữa đi tới đối diện trên đảo nhỏ. Trong tiệm lão bản nương chứng kiến Hỉ Cộc dẫn theo hai vị xinh đẹp cô nương trở về, thật là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá hắn không nghĩ tới Hỉ Cộc có thể còn sống trở về, nhưng lại có thể hai vị xinh đẹp cô nương. Nàng vốn định giữ Hỉ Cộc cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt, bởi vì lão bản nương cũng nhìn chúng Hỉ Cộc. Hỉ Cộc lớn lên là quá xoái rồi, không nghĩ tới Hỉ Cộc cũng không có thích nàng. Hỉ Cộc mang theo Sophia cùng Họa Xạ Bỉ, rất nhanh liền trở về Cô Nổ Hạ thôn. Hắn ly khai thời gian quá lâu, trong nhà những thứ này thê tử nhóm thật là đối với Hỉ Cộc hết sức tưởng niệm. Bất quá biết Hỉ Cộc đã trở về, mọi người đều cao hứng phi thường, tất cả mọi người tranh cướp giành giật đến xem Hỉ Cộc. Hỉ Cộc lần này chẳng những mang về Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc tộc nhân, ngược lại lại mang về hai vị xinh đẹp thế tử. Ngon ngọt thanh tú tử cùng Xạ Cải Dù Cổ, các nàng hiện tại đều đã thành hải tử mụ mụ. Mọi người rốt cuộc có thể quá một đoạn yên ổn cuộc sống, Hỉ Cộc quyết định không đi nữa. Nghe được tin tức này về sau, mọi người cũng đều cao hứng phi thường. Hiện tại Hỉ Cộc lại lần nữa về tới Cổ Nổ Hạ thôn, kế tiếp trong thôn có rất nhiều chuyện trọng yếu, vẫn còn cần Hỉ Cộc xử lý. Hỉ Cộc cũng rốt cuộc có thể yên ổn một đoạn này thật là quá bận rộn. Hắn rời nhà lâu như vậy, cũng vô cùng tưởng niệm trong nhà những thứ này thê tử nhóm, cùng với các con của hắn. Hiện tại Uchiha nhất tộc ở Hỉ Cộc dưới sự dẫn dắt, nhân số đã càng ngày càng nhiều. Hơn nữa Uchiha Mạ Kỳ nhất tộc tộc địa, cũng bình thường phân cho Sophia cùng Họa Xạ Bỉ hai người các nàng. Kể từ cùng Hỉ Cộc kết hôn về sau, các nàng cũng bắt đầu vì Hỉ Cộc dựng dục con nối dòng. Uchiha Mạ Kỳ nhất tộc tộc nhân lưu lạc bên ngoài, đã biết tin tức này về sau, cũng rối rít hướng về Uchiha năm. Tám nhất tộc tộc địa bắt đầu phản hồi. Hiện tại, Uchiha Mạ Kỳ nhất tộc tộc nhân cũng biến thành lớn mạnh. Cổ Nộ Hạ thôn hiện tại cũng là càng ngày càng thịnh vượng. Sophia cùng Hỉ Cộc về tới Cổ Nộ Hạ về sau, hai người chung đụng cũng là vô cùng khoái trá. Không chỉ như vậy, Sophia cùng Ngon Ngọt Thanh Tú Tử, cùng với Xạ Cải Dù Cổ các nàng chung đụng cũng phi thường tốt. Mọi người vui vẻ hòa thuận địa sinh sống ở trong thôn. Chứng kiến Hỉ Cộc đã trở về, Rốt Lạn Nhi cũng là cả ngày quấn quýt lấy Hỉ Cộc. Lần trước ly khai thời điểm, nàng chính là đặc biệt luyến tiếc. Hiện tại Hỉ Cộc đã trở về, nàng hận không thể cùng Hỉ Cộc một tấc cũng không rời. Chương 715, tìm về kim cương, cầu hoa tươi. Chương 715, tìm về kim cương, cầu hoa tươi. Bất quá, Hỉ Cộc lần này trở về, giúp đỡ Jun Lạn Nhi hoàn thành trọng yếu nhiệm vụ, coi như là hiểu rõ Jun Lạn Nhi một nỗi lòng. Chứng kiến Hỉ Cộc mới ra ly khai thời điểm, mọi người cũng là nghị luận ở Mỹ, bọn họ cảm thấy Hỉ Cộc không có khả năng tìm được Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc nhân. Không nghĩ tới Hỉ Cộc thật không có cô phụ. Hỉ Cộc cư nhiên thực sự đem Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc nhân tìm trở về, nhưng lại cùng các nàng tiến hành rồi thông gia. Tôi không tin tưởng Hỉ Cộc đúng là hạo tư sáng tỏ. Chứng kiến Hỉ Cộc lần này quả nhiên không có cô phụ Jun Lạn Nhi, nàng cũng không muốn nói thêm cái gì. Trong thôn tạm thời coi như là yên ổn, nhưng là ở Hỉ Cộc trở về không lâu, đột nhiên Ngọn Ngọt Thanh Tú chết một viên kim cương vứt bỏ. Chuyện này đương nhiên phải giao cho An Ninh đại đội xử lý. Từ Hỉ Cộc sau khi trở về, Rốt Lạn Ni liền thường thường lười biếng. Hỉ Cộc cũng cảm giác mình không ở nhà mấy ngày này, Rốt Lạn Ni vô cùng khổ cực. 12 hắn hẳn là giúp nàng chia sẻ một chút. Hôm nay Hỉ Cộc cùng Họa Xạ bị các nàng đi ở trên đường, bọn họ thấy được một chỉ khả ái con mèo nhỏ. Hỉ Cộc cũng không hề để ý, trong thôn lúc nào nuôi sao? Trước đây thật không có gặp. Hỉ Cộc cũng không thích con mèo nhỏ, sở dĩ hắn cũng không có ở con mèo nhỏ trên người dừng lại quá nhiều thời gian. Hỉ Cộc cùng Họa Xạ bị các nàng bây giờ muốn đúng là vội vàng đem cái kia trộm bảo thạch người tìm được. Hai người bọn họ theo đường cái đang không ngừng đi tới. Đột nhiên, bọn họ thấy có một người ăn mặc đại đại áo choàng từ trên tường bay qua. An Ninh đại đội người ở phía sau không ngừng đuổi theo lớn tiếng nói, nhất định phải đem con chuột này bắt được. Bọn họ biết, lần này đồ thất lạc chính là Hỉ Cộc nhà Ngon Ngọt Thanh Tú Tử vứt đồ đạc. Sở dĩ An Ninh đại đội người cũng vô cùng ra sức, nghị trăm phương ngàn kế muốn đem tên tặc này bắt được. Bọn họ liều mạng đuổi theo tặc, nhưng là tên tặc này lại vô cùng giàu hoạt, bay qua trước mặt tường, lại đột nhiên không thấy bóng dáng. Bọn họ ở phía sau đuổi theo, một bên truy một bên hô, nhất định phải đem bảo thạch tìm trở về, nếu không chúng ta căn bản là không có cách hướng hồ cả đại nhân bản giao nha. Hỉ Cộc cùng Họa Xạ Bỉ cũng nhìn thấy, tên tặc này từ phía trước phòng ở bên trên bay qua. Hỉ Cộc cười cười nói ra, xem ta như thế nào bắt được ngươi, lá gan thật lớn nha, dám đến nhà của chúng ta trộm đồ. Họa Xạ Bỉ đối với Hỉ Cộc nói ra, ta nghe nói cái này con chuột vô cùng giàu hoạt, hắn mỗi lần trộm đồ vật đều không ở lại dấu vết gì. Gã rèn cũng đúng Hỉ Cộc nói ra, đúng a, chúng ta có thể không thể coi thường hắn. Chắc không được An Ninh đại đội, đến bây giờ cũng không giải quyết được vấn đề này đâu. Hỉ Cộc nghĩ thầm chẳng qua là một cái tiểu mao tặc mà thôi, lập tức để hắn biết một chút về sự lợi hại của ta. Đúng lúc này, một bóng người từ Hỉ Cộc trước mặt bọn họ hiện lên. Chứng kiến bóng người đi qua từ nơi này về sau, Hỉ Cộc lớn tiếng nói ra, đi. Nghe được Hỉ Cộc nói về sau, gã rèn cùng Họa Xạ Bỉ hai người nhanh chóng cùng Hỉ Cộc nhảy dựng lên. Bọn họ hướng về bóng người kia đuổi theo, chỉ thấy bóng người này trên đầu mang theo đại đại áo choàng, hướng về trước mặt trong ngõ hẻm liền chui vào. Hắn giảo hoạt thực sự giống như một con chuột giống nhau. Khi có bọn họ theo sát ở phía sau, nhưng khi bọn họ chuyển tới quẹo vào thời điểm, lại gặp ngạc nhiên một màn. Cái này trong ngõ hẻm trên mặt đất, nằm nhiều cái uống say kẻ tồi. Bọn họ nhấc ngang dựng thẳng tám ngã vào trên đường phố hô hô ngủ. Lúc này, an ninh đại đội người cũng chạy tới nơi này. Chứng kiến tình cảnh này về sau, mọi người cũng đều có điểm mắt tròn váng. Nhiều người như vậy, cái nào mới là vừa mới cái kia trộm đồ mao tật đâu? Thế nhưng Hỉ Cọc lúc này đã kết luận, hắn đã xen lẫn trong những người này ở giữa. Núi Quê cùng Gạ Rèn hai người các nàng chứng kiến tình cảnh này cũng mắt tròn váng. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Cái tên kia chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Hỉ Cọc bọn họ đều ngừng ở nơi này nhìn lấy nằm trên đất những người này, bọn họ mỗi người ngủ ngon giống như đều hết sức hương. Hơn nữa có người còn không ngừng ngáy khò khò, có người vẫn còn ở cầm bia tại nơi này uống. Hoa Xạ bị kinh ngạc nói ra, làm sao cái này mao tặc chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu? Hỉ Cọc khẳng định nói ra, hắn nhất định hôn ở bên trong này, đem bọn họ đều mang về. Là người nghe được cả nồng lời nói về sau, lập tức đem cái này, những thứ này tiểu quỷ nhóm ở chỗ này không tình nguyện nói ra, bắt chúng ta làm cái gì? Đi nhanh lên, hiệp trợ điều tra, ở các ngươi những người này ở giữa có một là trộm bảo thạch. Sở dĩ chúng ta nhất định phải đem các ngươi mang về, cha rõ ràng tự nhiên sẽ đem các ngươi thả. Chúng ta cũng không trộm bậc kia, tại sao muốn dẫn chúng ta đi? Đừng nói nhảm, đi nhanh lên, chỉ cần tiêu tan trừ bọn ngươi ra hiểm nghi, liền lập tức tha các ngươi đi ra. Trước đó, các ngươi nhất định phải tiếp thu điều tra của chúng ta. Những người này đều bị mang về an ninh đại đội. Thì có xác định, cái này trộm bảo thạch lúc người, khẳng định xen lẫn trong lúc này. Thì có bọn họ ở chỗ này nói thời điểm, con kia khả ái con mèo nhỏ lại một lần nữa xuất hiện ở nơi này. Hắn hướng về Hỉ Cọc liền mặt kêu lên. Hoa Xạ Bì thấy được cái này chỉ khả ái con mèo nhỏ, dường như vô cùng thích. Chương 716, nhận nuôi con mèo nhỏ, cầu hoa tươi. Chương 716, nhận nuôi con mèo nhỏ, cầu hoa tươi. Nàng ngồi trồn hổm dưới đất cùng con mèo nhỏ nói ra, con mèo nhỏ, ngươi có phải hay không cùng ngươi mụ mụ đi rời ra đâu? Gã Rèn cũng đã đi tới tò mò nói ra, thật là đáng yêu con mèo nhỏ a. Hỉ Cọc đứng ở nơi đó, cũng không có tới gần. Hắn đối với con mèo nhỏ dường như không có cảm giác gì. Hoa Xạ Bì đem con mèo nhỏ bế lên, nàng cảm thấy con mèo nhỏ bỏ ở nơi này thật chính là vô cùng thương cảm. Hơn nữa hắn dường như lạc đường, một mực tại nơi đây không ngừng run. Hoa Xạ Bì đối với Gạ Rèn nói ra, Gạ Rèn, ngươi đem con mèo nhỏ mang về trong nhà của ngươi à, ngươi xem nó đáng thương biết bao nhà. Gạ Rèn nghe xong Hoa Xạ Bì lời nói về sau, lập tức lắc đầu. Hắn quả quyết đối với Hoa Xạ Bì nói ra, không được, trong nhà của chúng ta khẳng định không thể nuôi con mèo nhỏ, ta thê tử phải không đồng ý ta nuôi tiểu động vật. Nhưng là Hoa Xạ Bì cảm thấy nó phi thường thương cảm, hắn lập tức đem con mèo nhỏ giao cho Hỉ Cọc. Hỉ Cọc, ngươi đem nó mang về, khiến nó ở nhà ngươi đợi một đêm a. Không có biện pháp, Hỉ Cọc không thể làm gì khác hơn là mang theo con mèo nhỏ, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa từng nuôi loại vật này. Hắn cũng sẽ không ôm, sở dĩ hắn chỉ dùng tay thắt con mèo nhỏ cổ đi về phía trước. Nào nghĩ tới ở trên đường, vừa lúc gặp một cái người. Cái này nhân loại xem, đến Hỉ Cọc lấy tay thắt con mèo nhỏ cổ. Hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, hắn nghiêm nghị trách cứ Hỉ Cọc. Uy, ngươi không thể ngược đãi như vậy con mèo nhỏ a. Hỉ Cọc nghe xong lời của người này về sau cảm thấy vô cùng kỳ quái, chính mình cũng không có hành hạ con mèo nhỏ a. Không có hành hạ nó nha. Ngươi xem nét mặt của nó, dường như thập phần sợ hãi dáng vẻ. Hỉ Cọc đem con mèo nhỏ xốc lên đến xem. Quả nhiên con mèo nhỏ biểu tình dường như thập phần sợ hãi dáng vẻ. Thế nhưng, Hỉ Cọc thực sự chưa từng nuôi con mèo nhỏ, hắn cũng không có kinh nghiệm gì. Hắn đối với cái này nhân loại nói ra, rất xin lỗi, ta chỉ là lâm thời nuôi nó, là bọn họ nhờ và ta nuôi cả đêm. Cho dù là như vậy nói, ngươi cũng có thể đối với nó ôn nhu một điểm a. Ý của ta là không phải nói, không thể mang theo cổ của nó, thế nhưng nét mặt của nó dường như hiện ra có điểm bất an. Ngươi còn là đem ôm a, cái này dạng e rằng sẽ khá hơn một chút. Hỉ Cọc nghe xong lời của người này về sau, đem con mèo nhỏ ôm vào trong lòng. Quả nhiên, con mèo nhỏ ở Hỉ Cọc trong lòng nhất thời dường như liền cảm nhận được rất lớn cảm giác an toàn. Nó không lại giống như vừa rồi sợ hãi như vậy. Bây giờ sắc trời đã khuya lắm rồi, Hỉ Cọc đem con mèo nhỏ mang về gian phòng của mình. Hắn cũng không có quấy nhiều hắn những thứ kia thê tử nhóm, lúc này mọi người thật giống như đều đã ngủ. Con mèo nhỏ mới vừa đến Hỉ Cọc trong nhà, dường như cũng hiện ra hết sức bất an. Hoa Xạ Bì có chút lo lắng, hắn không biết Hỉ Cọc có thể hay không đem con mèo nhỏ chiếu cố tốt. Con mèo nhỏ đi tới Hỉ Cọc trong nhà về sau, chứng kiến nơi nào đều vô cùng mới mẻ. Nó trong phòng nhảy loạn nhảy loạn, một hồi nhảy tới Hỉ Cọc trên giường, một hồi lại nhảy tới rửa tay trong chậu. Nó tiếp lấy giọt nước, tại nơi này uống lên thủy. Ngay sau đó, nó lại từ rửa tay trong chậu nhảy xuống tới. Trên người của nó quấn đầy dây điện. Trên người bị điện giật tuyến quấn quít lấy, nó mất đều. Hỉ Cọc nhìn lấy nó, tùy ý nó ở chỗ này núp đích, Hỉ Cọc cũng không nói gì thêm. Buổi tối đến nghỉ ngơi thời điểm, Hỉ Cọc đi tới trên giường, không nghĩ tới, con mèo nhỏ dĩ nhiên cũng theo Hỉ Cọc cùng nhau nhảy tới trên giường. Hỉ Cọc thật có chút không quá thích ứng, đem hắn từ trên giường buông xuống. Nhưng là con mèo nhỏ chính là không ngừng gọi. Nhìn lấy Hỉ Cọc ngủ say, nó lại len lén đi tới trên giường. Lúc này, Hỉ Cọc đã phát hiện con mèo nhỏ lại một lần nữa đi tới trên giường. Bất quá hắn cũng không muốn đuổi con mèo nhỏ xuống phía dưới, theo nó liền a. Hỉ Cọc cùng con mèo nhỏ cứ như vậy, ở trên giường thuận lợi ngủ một đêm. Ngày thứ nhì sáng sớm, Hỉ Cọc bọn họ đi tới an ninh đại đội. Nhưng là để bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn là, an ninh đại đội đồng chí nói. Bọn họ đã tại cái này bốn cái tiểu quỷ trên người lật tung rồi, cũng không có tìm được đánh mất bảo thạch, chẳng lẽ cái kia trộm đồ ra hỏa không có xen lẫn trong những thứ này tiểu quỷ ở giữa sao? Bởi vì tại bọn họ trên người không có tìm được chứng cứ, không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ bốn cái đều thả. Thì cọc nghĩ thầm nhất định tại bọn họ bốn người ở giữa. Thì cọc bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm cái này bốn người. Cửa cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, ngày thứ nhì, Hỏa Xạ bị cùng Hỉ Cọc bọn họ lại đang địa điểm ước định gặp mặt. Mọi người hỏi tới Hỉ Cọc liên quan tới con mèo nhỏ sự tình. Hỏa Xạ bị cùng Gạ Rèn hai người quyết định đem con mèo nhỏ đặt ở Hỉ Cọc trong nhà tiếp tục nuôi một đoạn nhi. Hỉ Cọc muốn tự tuyệt, nhưng là Hỏa Xạ bị cùng Gạ Rèn hai người thái độ lại phi thường kiên quyết. Hỉ Cọc không có ý tứ, không thể làm gì khác hơn là đồng ý hai người bọn họ thỉnh cầu. Hỉ Cọc thực sự không thế nào thích nuôi những thứ này tiểu động vật, hắn cũng không biết nên thế nào chiếu cố những thứ này tiểu động vật. Lúc này, Gạ Rèn đối với Hỉ Cọc nói ra, "Hỉ Cọc ngươi cho con mèo nhỏ đặt tên sao?" Nghe lời này về sau, Hỉ Cọc nói ra, "Ta đây ngẫm lại a." Hắn cũng có thể cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua cho con mèo nhỏ đặt tên sự tình. Lúc này, Hỉ Cọc đứng dậy huyện, hắn hướng về phía Gạ Rèn cùng Hỏa Xạ Bì nói ra, "Ta đi mua cái hamburger." Nghe lời này về sau, Gạ Rèn cùng Hỏa Xạ Bì hai người bọn họ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Chương 717, con mèo nhỏ bí mật, cầu hoa tươi. Chương 717, con mèo nhỏ bí mật, cầu hoa tươi. Gạ Rèn nhìn lấy Hỉ Cọc đối với cho Hỉ Cọc nói ra, "Chẳng lẽ ngươi buổi sáng chưa ăn cơm sao?" Hỉ Cọc cắn lắc đầu nói ra, "Không phải, ta là chuẩn bị đi cho con mèo nhỏ mua cái hamburger ăn." Nghe được Hỉ Cọc lời nói về sau, thật đem Gạ Rèn sợ hết hồn. Hỏa Xạ Bị càng là cảm thấy vô cùng giật mình. Hỏa Xạ Bị lớn tiếng đối với Hỉ Cọc nói ra, "Con mèo nhỏ phải không có thể ăn thịt nhân loại thức ăn à, nó có dành riêng đồ ăn cho mèo." Đối với mấy cái này, Hỉ Cọc thật là cũng không biết một tí gì. Hắn bình thường cũng không có để ý quá cái này. Bất quá ở Hỏa Xạ Bị cùng Gạ Rèn dưới sự chỉ đạo, Hỉ Cọc bây giờ biết con mèo nhỏ nên ăn cái gì đồ vật. Hỉ Cọc cho con mèo nhỏ mua về rồi đồ ăn cho mèo, Miêu Sa trả lại cho nó mua một gian xinh đẹp phòng ở về đến nhà, lại đột nhiên nhìn thấy con mèo nhỏ không thấy. Hỉ Cọc bỏ đồ xuống về sau cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng ở phía dưới gối đầu tìm được rồi con mèo nhỏ. Hắn đây là đang cùng Hỉ Cọc bịt mắt trốn tìm đâu. Trải qua Hỉ Cọc cùng con mèo nhỏ ở chung, Hỉ Cọc đối với con mèo nhỏ dường như có cảm tình. Hắn hiện tại thực sự rất yêu thích cái này tháng 9 năm 80 con mèo nhỏ. Hỉ Cọc đột nhiên nghĩ tới Gạ Rèn hôm nay hỏi vấn đề của hắn. Hỉ Cọc quyết định cho con mèo nhỏ bắt đầu một cái xinh đẹp tên khiếu nguyệt hiện ra. Nhưng lại ở trên cổ, cho hắn làm một cái xinh đẹp bằng cổ. Con mèo nhỏ cũng cao hứng phi thường. Cái kia trộm kim cương ra hỏa, lúc này đã để mắt tới rồi Hỉ Cọc ra, đặc biệt là Hỉ Cọc nhặt về cái này chỉ con mèo nhỏ. Kẻ trộm cùng những thứ kia tiểu quỷ nhóm xen lẫn trong cùng nhau, thành công trốn khỏi an ninh đại đội kiểm tra. Ngày thứ nhì sớm, Hỉ Cọc còn giống như thường ngày cho con mèo nhỏ đút đồ ăn, không biết tại sao con mèo nhỏ cũng không nguyện ý ăn cái gì. Nó quỳ rạp trên mặt đất, nhắm con mắt, thập phần khổ sở dáng vẻ. Hỉ Cọc vô cùng lo lắng, đem con mèo nhỏ mang đi tiệm thuốc. Đi tới tiệm thuốc về sau, bác sĩ nói cho Hỉ Cọc bọn họ nơi đây không có động vật ăn thuốc. Hỉ Cọc lại mang con mèo nhỏ đi tới y viện. Vào lúc này, cái kia trộm bảo thạch ra hỏa đã tại phía sau lặng lẽ theo Hỉ Cọc. Nhưng là Hỉ Cọc sốt ruột vì con mèo nhỏ chữa bệnh, vốn không có để ý những thứ này. Hỉ Cọc mang con mèo nhỏ đi tới y viện về sau, bác sĩ nói cho Hỉ Cọc, bọn họ nơi đây cũng chỉ có thể cho người ta xem bệnh, không thể cấp động vật xem bệnh. Nghe nói như thế về sau, Hỉ Cọc càng là đặc biệt sốt ruột. Hắn hẳn là mang theo con mèo nhỏ đi nơi nào xem bệnh đâu. Hỉ Cọc dường như đều có điểm hồ đồ. Người không nóng nảy, ngươi nên mang theo con mèo nhỏ đi sủng vật y viện, ngươi chờ một chút ta giúp ngươi tra một chút sủng vật bệnh viện địa chỉ. Bác sĩ phi thường tốt tâm, giúp đỡ Hỉ Cọc ở chỗ này tra tìm liên quan tới sủng vật bệnh viện vị trí. Hỉ Cọc chăm chú nhìn, bác sĩ cho hắn chỉ vị trí. Không nghĩ tới, đúng lúc này, cái kia trộm bảo thạch ra hỏa, dĩ nhiên đem con mèo nhỏ trộm đi. Hỉ Cọc tra được địa chỉ về sau, chứng kiến tiểu mễ mễ không thấy bóng dáng. Hắn nhanh chóng hướng ra phía ngoài đuổi theo. Đúng lúc này, Gạ Rèn cùng Hỏa Xạ Bị hai người bọn họ đi tìm Hỉ Cọc. Đột nhiên ở bên cạnh gặp cái kia trộm bảo thạch ra hỏa. Hắn cầm trang bị con mèo nhỏ lồng sắt, vội vã từ Gạ Rèn cùng Hỏa Xạ Bị hai người bọn họ bên cạnh trải qua. Gạ Rèn đột nhiên cảm thấy vô cùng kỳ quái, hắn thấy vừa mới cái kia người, tại sao dường như thế nhìn quen mắt đâu. Đúng lúc này, Hỉ Cọc cũng chạy tới. Gạ Rèn chứng kiến Hỉ Cọc chạy tới, hắn nghi ngờ đối với Hỉ Cọc nói ra, "Hỉ Cọc ngươi làm sao ở nơi này đây?" Hỉ Cọc phi thường lo lắng hỏi thăm, "Các ngươi có thấy hay không thấy ai dẫn theo sủng vật lồng sắt đi qua từ nơi này đâu? Người kia hướng bên kia đi." Hỏa Xạ Bị lấy tay vừa chỉ vừa nói. Không đợi Hỏa Xạ Bị lời nói xong, Hỉ Cọc hướng về Hỏa Xạ Bị phương hướng chỉ liền đuổi theo. Chứng kiến Hỉ Cọc vội vã dáng vẻ, Hỏa Xạ Bị ở phía sau lớn tiếng đối với Hỉ Cọc nói rằng: "Hỉ Cọc ngươi muốn đi làm gì? Ta ánh trang bị trộm đi, ta muốn đi đem hắn cướp về." Hỉ Cọc vừa hướng trước chạy, một bên đáp trả núi khôi vấn đề. Nghe nói như thế về sau, Gạ Rèn cùng Hỏa Xạ Bị hai người cũng từ phía sau đi theo. Trộm bảo thạch người này chạy tới đường phố một cái góc chỗ, hắn đem con mèo nhỏ từ trong lồng che đem ra. Ngay sau đó, hắn lấy ra một cây đao, cười hì hì nhìn lấy con mèo nhỏ. Trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói ra, đơn giản là dễ như trở bàn tay, quá dễ dàng. Xem ra, hắn chắc là đem trộm được bảo thạch nhét vào con mèo nhỏ trong bụng. Bằng không, vì sao hắn vẫn chú ý con mèo nhỏ? Hắn lần này cũng là muốn cho con mèo nhỏ quẹt làm bị thương, sau đó đem bảo thạch từ con mèo nhỏ trong bụng lấy ra. Rất nhanh, Hỉ Cọc liền đuổi tới cái này trộm bảo thạch người, hắn đang dùng tay bấm lấy con mèo nhỏ cái cổ. Chứng kiến tình cảnh này, Kỳ Cọc vô cùng sinh khí. Hắn nhớ tới chính mình, trước đây nhận được con mèo nhỏ thời điểm, cũng là lấy tay thắt cổ của nó. Lúc này, Kỳ Cọc cảm thấy, mình ban đầu phương pháp làm thật là có điểm tàn nhẫn. Kỳ Cọc lớn tiếng đối với cái này nhân loại nói ra, vội vàng đem con mèo nhỏ trả lại cho ta. Không nghĩ tới, người này chẳng những không có đem con mèo nhỏ trả lại cho Hỉ Cọc, ngược lại lớn tiếng đối với Hỉ Cọc nói rằng: "Con mèo nhỏ này chính là ta vì cái gì muốn đem nó trả lại cho ngươi? Đây là Tam Miêu." Chương 718, tìm về bảo thạch, cầu hoa tươi. Chương 718, tìm về bảo thạch, cầu hoa tươi. "Ngươi đừng nơi đây nói láo, nếu quả thật là ngươi miêu nói, ngươi sẽ không như thế thô lô đối lại nó." Trộm bảo thạch giá hỏa chứng kiến Hỉ Cọc thật chặt cùng với chính mình. Hắn lớn tiếng đối với Hỉ Cọc nói ra: "Ta cũng không có thời gian rỗi, ở chỗ này cùng ngươi hao tổn." Ngay sau đó, Gà Rèn cùng Hỏa Xạ bị hai người các nàng cũng chạy tới nơi này. Kỳ Cọc dùng tay chỉ hắn lớn tiếng nói: "Hắn là cái kia bốn cái tiểu quỷ chính giữa một cái, bảo thạch nhất định là ngươi trộm đi, ngươi đem ánh trăng trả lại cho ta." Người này chứng kiến Hỉ Cọc bọn họ đối với mình bởi tới cùng không nỡ, hắn tức giận lấy ra dao găm, sau đó lớn tiếng đối với Hỉ Cọc quát: "Được rồi, ngươi đã muốn con mèo nhỏ, như vậy ta liền cho ngươi, bất quá các ngươi muốn chỉ là miêu mà thôi." Sau khi nói xong, hắn cầm cùng với chính mình dao găm hướng về con mèo nhỏ cái bụng, liền chuẩn bị đâm tới. Chứng kiến tình cảnh này, Kỳ Cọc tức giận vận dụng lấy trong cơ thể trả cờ dạ lực lượng cường đại. Thoáng cái, liền đem côn đồ chủy thủ trong tay đả đảo trên mặt đất. Sau đó Hỉ Cọc thành công đem con mèo nhỏ đoạt trở về. Chứng kiến Hỉ Cọc quan tâm như vậy con mèo nhỏ, Gà Rèn cùng Hỏa Xạ bị hai người các nàng cũng thực sự cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá, Kỳ Cọc đã thành công, đem tên này trộm bảo thạch người đánh té trên mặt đất. Người này té trên mặt đất, chứng kiến Hỉ Cọc đã đem con mèo nhỏ đoạt trở về. Hắn nhớ đứng lên lại dãy rủa. Nào nghĩ tới Hỉ Cọc ngay sau đó lại huy động quả đấm của mình, trong nháy mắt lại đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Lúc này Hỉ Cọc cùng Hỏa Xạ bị bọn họ cũng đã biết, người này có bao nhiêu hung ác. Gà Rèn cũng phi thường tức giận nói ra, cái gia hỏa này thật là quá tàn nhẫn, dĩ nhiên đối với con mèo nhỏ làm xảy ra chuyện như vậy, đơn giản là không thể tha thứ. Đúng lúc này, an ninh đại đội người cũng chạy tới, bọn họ đem tên này trộm bảo thạch người mang đi. Lâm đi thời điểm, bọn họ đem con mèo nhỏ giao cho Hỉ Cọc. Hỉ Cọc đem con mèo nhỏ đưa đến sủng vật y viện, bác sĩ giúp đỡ con mèo nhỏ làm một cái nho nhỏ giải phẫu, sau đó đem bảo thạch lấy ra ngoài. Bác sĩ đem con mèo nhỏ ôm ra về sau, giao cho Hỉ Cọc. Sau đó đối với hắn nói ra, hắn không có chuyện gì, ngày mai thì sẽ tốt. Cảm ơn ngươi cứu ánh trăng. Hỉ Cọc ôm con mèo nhỏ ngồi ở trong rừng cây nhỏ, nào nghĩ tới đúng lúc này, từ trong rừng cây chui ra một chỉ đại miêu. Con mèo nhỏ tìm được rồi nó mụ mụ. Ánh trăng cùng nó mụ mụ cứ như vậy ly khai. Hỉ Cọc đem chuyện này nói cho Hỏa Xạ bị cùng Gà Rèn hai người các nàng. Lúc này, Hỉ Cọc đột nhiên mất đi con mèo nhỏ. Hắn dường như cảm thấy lại có điểm cảm giác mất mát. Chỉ là mấy ngày ở chung, để Hỉ Cọc đối với con mèo nhỏ có cảm tình sâu đậm. Buổi tối về đến nhà, Hỉ Cọc mở cửa thấy trống trải gian nhà. Con mèo nhỏ đã đi rồi, trời chiều rồi, Hỉ Cọc đem đèn đóng cửa chuẩn bị lên giường ngủ. Đột nhiên, hắn nghe bên ngoài có con mèo nhỏ gọi thanh âm. Hỉ Cọc chứng kiến ánh trăng dĩ nhiên đến nơi này, Hỉ Cọc nhanh chóng mở ra cửa sổ, con mèo nhỏ đi đến. Hỉ Cọc cười đối với con mèo nhỏ nói ra, ngươi là trở về chơi phải không? Được rồi, về sau ta sẽ đem cửa sổ lưu vết nước khe, ngươi tùy thời đều có thể trở về. Thực sự không nghĩ tới, Hỉ Cọc chiêu nữ hài thích, lại vẫn chiêu tiểu động vật thích đâu. Hỉ Cọc rốt cuộc thành công giúp đỡ một điển thanh tú tử, tìm về nàng đánh mất bảo thạch. Trộm bảo thạch người này cũng nhận được nên có nghiêm phạt. Cái này Thiên Sơn Aoi len lén về tới họ Đỗ Xỉ Mã nơi đó. Không nghĩ tới, Hỏa Xạ Bị cũng cùng họ Đỗ Xỉ Mã trong lúc đó có trọng yếu liên hệ. Nguyên lai Hỏa Xạ Bị là họ Đỗ Xỉ Mã phái đến Hỉ Cọc bên người. Hỏa Xạ Bị về tới họ Đỗ Xỉ Mã nơi đây, nàng đối với họ Đỗ Xỉ Mã nói ra, không biết tại sao, ta cuối cùng cảm thấy thân thể là lạ. Gần nhất phát sinh không tầm thường gì sự tình sao? Họ Đỗ Xỉ Mã lo lắng hỏi lấy. Không biết vì sao, ta gần nhất tổng nằm mộng. Ngươi là từ lúc nào bắt đầu nằm mơ đâu? Ta nhớ được là ở nhìn thấy núi nột ra ra cái kia một ngày. Vậy ngươi nằm mơ thấy cái gì chứ? Ta nằm mơ thấy, ta đệ một lần xem Hỉ Cọc bức ảnh, ngày đó tình cảnh. Rất nhanh, Hỏa Xạ Bị liền nằm trên giường, họ Rồ Sĩ Mã đối với Hỏa Xạ Bị tiến hành kiểm tra đo lường. Họ Rồ Sĩ Mã trợ thủ đối với họ Rồ Sĩ Mã nói ra, thật chẳng lẽ lại bởi vì nằm mộng mà ảnh hưởng đến thân thể sao? Họ Rồ Sĩ Mã lắc đầu nói ra, cái này cũng khó mà nói. Chuyện khi trước, đã để Hỏa Xạ Bị đã trải qua nhiều lắm, có thể đoạn trải qua này gây cho nàng nghiêm trọng tâm lý thương tổn. Mặt ngoài xem ra, nàng tuy là khôi phục, nhưng là tâm lý thương tích cũng không có khép lại, sở dĩ ta cho đến bây giờ còn là muốn phân tích Hỏa Xạ Bị đại não. Lúc này Hỉ Cọc cũng không biết Hỏa Xạ Bị là họ Đỗ Xỉ Mạn phái đi đến bên cạnh mình. Hơn nữa, Hỉ Cọc cũng không biết Hỏa Xạ Bị tới bên cạnh mình mục đích rốt cuộc là cái gì. Rất nhanh, Hỏa Xạ Bị liền tiến vào ngủ say trạng thái. Họ Đỗ Xỉ Mạn cùng hắn trợ thủ đứng ở bên cạnh nhìn lấy Hỏa Xạ Bị bộ dạng. Ngay sau đó, họ Đỗ Xỉ Mạn cùng hắn trợ thủ đi tới cổng ngủ tờ trước mặt. Từ trong máy vi tính bắt đầu điều lấy Hỏa Xạ Bị tin tức, từ nàng nhìn thấy núi nột ra ra cái kia một khắc kia sở hữu video. Nguyên lai sự tình là như vậy. Hôm nay, Hỏa Xạ Bị nhận được một cái trọng yếu nhiệm vụ, phải tìm núi nột ra ra trượng. Chương 719, hiện thực cùng một cảnh, cầu hoa tươi. Chương 719, hiện thực cùng một cảnh, cầu hoa tươi. Nàng đem núi nột ra ra bức ảnh lấy ra, giao cho Hỉ Cọc cùng Gà Rèn hai người bọn họ xem. Núi nột ra ra nhưng là đệ tam sủ chi cả. Rất nhanh, Hỉ Cọc bọn họ cứ dựa theo bức họa, tìm được rồi núi nột ra ra. núi nột ra ra cầm hỉ cộc bọn họ lấy tới bức họa, cẩn thận nhìn lấy. Đột nhiên hắn cười nói ra, ta thế nào cảm giác, tranh này giống như cùng ta vẽ không quá giống đâu. Họa xạ bị gần nhất trạng thái cũng không phải là quá tốt, nàng một cái người đứng ở bên cạnh nhìn phía xa sân mạch. Nàng ở chỗ này đỡ ra. Thế nhưng, hỉ cộc lại không có để ý họa xạ bị tình trạng. Bọn họ chủ yếu là, vì tìm được núi nột ra ra. Hiện tại bọn họ đã tìm được. Sở dĩ hỉ cộc cũng là vô cùng vui vẻ. Núi nột ra ra vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, hắn phát hiện họa xạ bị trạng thái không tốt. Hắn đặc biệt quan tâm đối với họa xạ bị nói ra, ta nhìn ngươi ý thức dường như vô cùng mê man a. Họa xạ bị thấp kém đầu, khổ sở nói ra, ý chí vật này thật là rất khó cân nhắc nha. Ngươi là đang hoài nghi mình ý chí sao? Ý chí vật này đúng là khó có thể nắm lấy, thế nhưng nàng đã sớm ở trong lúc vô tình, đối với trí nhớ của ngươi cùng ý chí sinh ra nghi vấn. Ngươi chỉ có ở càng gần gũi nhân loại thời điểm, mới có thể bắt đầu nằm động. Ta còn nghe xong núi nổ dưới lời của gia gia về sau, trong nháy mắt cũng nhớ tới hỉ cộc. Là bởi vì hỉ cộc tồn tại cùng nàng tiếp xúc, để cho nàng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đã bắt đầu lớn lên. Rất nhanh, họ rồ xì mà lại ở trên màn ảnh thấy được một ít người nhân tạo. Bọn họ cũng đang tìm núi nổ ra ra. Chứng kiến tình cảnh này, họ rồ xì mà cảm thấy vô cùng thán phục. Không nghĩ tới, núi nổ ra ra cũng sớm đã chế tạo ra người nhân tạo. Người nhân tạo chuẩn bị thương tổn cổ nổ hạ, sau đó hướng hỉ cộc khởi xướng tập kích. Nhưng là hỉ cộc ở chỗ này ngoan cường cùng những thứ này người nhân tạo tiến hành quyết đấu. Nào nghĩ tới đúng lúc này, họa xạ bị lại đem những thứ này người nhân tạo cứu lại. Hỉ cộc chứng kiến tình cảnh này về sau không dám tin tưởng. Hắn đối với họa xạ bị nói ra, họa xạ bị cùng ta cùng nhau trở về cổ nổ hạ a. Không nghĩ tới họa xạ bị dĩ nhiên đối với hỉ cộc đột nhiên phát khởi công kích, hỉ cộc cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Họ đồ sĩ mà cùng hắn trợ thủ chứng kiến tình cảnh này về sau cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là hắn trợ thủ, không nghĩ tới họa xạ bị sẽ đối với hỉ cộc khởi xướng tiến công. Thế nhưng họ đồ sĩ mà lại không có có gì ngoài ý muốn. Họ đồ sĩ mà đối với hắn trợ thủ nói ra, họa xạ bị sở dĩ làm như vậy chính là vì hấp dẫn địch nhân chú ý lực, đem sở hữu chú ý lực từ hỉ cộc trên người hấp dẫn mở cái kế. Họa xạ bị sở dĩ làm như vậy là vì đánh vào đến địch nhân nội bộ sao? Đúng. Ở họa xạ bị trong lòng, hỉ cộc tựa như hắn thái dương giống nhau tồn tại. Kỳ thực, họa xạ bị rõ ràng nghĩ ngây ngô ở đen bên người. Thế nhưng vì có thể hấp dẫn người nhân tạo chú ý lực, hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha hỉ cộc cùng những thứ này người nhân tạo đợi cùng một chỗ. Hắn cũng là vì tìm hiểu nhiều tin tức hơn. Vì vậy, họa xạ bị nội tâm cũng là vô cùng phức tạp. Họa xạ bị ở gặp phải hỉ cộc phía trước vô cùng cô độc. Hiện tại họ đồ sĩ mà xem xong rồi họa xạ bị mộng về sau, rốt cuộc biết họa xạ bị hoang mang. Họ đồ sĩ mà biết, bây giờ muốn cứu vớt họa xạ bị chính là muốn tiêu trừ họa xạ bị phía trước sở hữu ký ức. Họa xạ bị trưởng thành đến trình độ này, để cho nàng tiêu trừ trí nhớ trước kia. Mỗi cá nhân đều vô cùng khó chịu, thế nhưng vì có thể làm cho họa xạ bị còn sống sót, họ đồ sĩ mà vẫn là quyết định làm như vậy. Bởi vì này chút người nhân tạo muốn tìm một hoàn mỹ nhân loại thể, sở dĩ bọn họ nghĩ đăng nhập cô nô hạ. Họa xạ bị vì có thể trợ giúp hỉ cộc bảo trụ cô nô hạ, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép khiến cái này người nhân tạo được như ý, vì vậy nàng nhanh chóng xuất thủ, đem các loại người nhân tạo tất cả đều đánh nát. Chứng kiến họa xạ bị phương pháp làm, hỉ cộc cũng cảm thấy vô cùng thán phục. Hắn lừa dối những thứ này người nhân tạo, mới chỉ có cứu hỉ cộc. Bởi vì họa xạ bị cảm thấy hỉ cộc cùng cổ nổ hạ thôn bên trong mọi người đối nàng đều vô cùng tốt. Vì vậy nàng căn bản là không có cách đối với hỉ cộc bọn họ những người này hạ thủ. Không thể làm gì khác hơn là hướng về phía những thứ này người nhân tạo hạ thủ. Tuy là nàng đã phản bội ý chí của mình, thế nhưng nàng lại tin chắc cách làm của mình là chính xác. Ở họa xạ bị trong lòng, hỉ cộc chính là thái dương. Hỉ cộc tựa như một cái thái dương giống nhau sưởi ấm họa xạ bị. Lúc này, họ rồ xì mặt đã đem trong máy vi tính sở hữu video toàn bộ đều xem xong. Hỉ cộc bị những thứ này người nhân tạo lần nữa nhốt vào một cái cũ nát trong hang đá. Người nhân tạo đối mặt với hỉ cộc hưng phấn ở chỗ này nói: "Hỉ cộc, ngươi căn bản là không có cách chạy khỏi nơi này, bởi vì toàn bộ người trong thôn đều không biết ngươi đã đến rồi bốn nơi đây. Đồng bạn của ngươi cũng không phát hiện được vị trí của ngươi." Rất nhanh, người nhân tạo liền chắp hai tay, chuẩn bị hướng hỉ cộc khởi xướng công kích. Nào nghĩ tới, hỉ cộc nhanh chóng vận dụng trong cơ thể trả cơ dạ, hắn lập tức cắt đứt đối diện những thứ này phải thạch. Sau đó đem tất cả lực lượng tập trung ở người nhân tạo trên người. Chỉ thấy, người nhân tạo trên thân thể phát ra một đạo ánh sáng màu xanh. Thế nhưng hỉ cộc cũng là không chút do dự, một cổ lực lượng cường đại từ cánh tay hắn phun tới, nhanh chóng đem người nhân tạo cuốn ở cùng nhau. Nào nghĩ tới, người nhân tạo mở ra miệng rộng lớn tiếng nói ra, ngươi mơ tưởng chạy thoát. Chương 720, họ rồ xì mạ tác phẩm, cầu hoa tươi. Chương 720, họ rồ xì mạ tác phẩm, cầu hoa tươi. Từng khối toái thạch từ người nhân tạo trong miệng phun ra. Hắn hướng về hỉ cộc liền phun ra qua đây. Giữa lúc mọi người đều cảm thấy, hỉ cộc đã bị toái thạch mai một thời điểm. Hỉ cộc lại mãnh địa đứng lên, sau đó đem người nhân tạo vứt ra ngoài. Hiện tại chính là họa xạ bị cũng chạy tới, hắn cảm thấy là bởi vì mình nguyên nhân mới, chỉ có hại hỉ cộc. Nhưng là hỉ cộc cũng không lưu ý, lúc này, họa xạ bị đã nói cho hỉ cộc. Nàng chính là một cái người nhân tạo. Thế nhưng hỉ cộc cảm thấy giữa bọn họ tình nghĩa mới là trọng yếu nhất, bất luận họa xạ bị là một hạng người gì. Họ đồ sĩ mà cảm thấy ngoài ý muốn là, hỉ cộc lực lượng thật là quá cường đại, dĩ nhiên thành công ảnh hưởng đến họa xạ bị. Họa xạ bị rốt cuộc tỉnh, qua đây từ họ đồ sĩ mà trên giường ngồi dậy. Nhìn lấy trước mặt họ đồ sĩ mà nói ra, hết thảy đều đã kết thúc, còn có thể trị hết không? Uống cái này, thân thể của ngươi thì sẽ khôi phục, thế nhưng ngươi đại giới chính là quên mất trước đây mất đi, ngươi sẽ bỏ lỡ ký ức 12. Hoa Xạ Bị đột nhiên tỉnh lại, con mèo nhỏ tiếng kêu đem Hoa Xạ Bị đánh thức, nguyên lai mình làm một giấc mộng. Nàng không biết là thật hay giả. Lúc này, Kỳ Cục đã tại bên ngoài gõ cửa. "Uy, Hoa Xạ Bị còn chưa chịu rời giường sao?" "Mở cửa, khai môn, a, một ngày Thanh Tú Tử muốn xem con mèo nhỏ." Những thứ này dường như cũng không phải là một giấc mộng. Nguyên lai Hoa Xạ Bị là họ Đỗ Xỉ mà chế tạo một cái hài tử, sở dĩ hắn hy vọng đứa bé này có thể cách Hỉ Cục gần một chút, nàng muốn nhìn Hoa Xạ Bị trưởng thành. Nguyên lai đây là họ Đỗ Xỉ mà tác phẩm. Hết thảy đều đã quá khứ. Hoa Xạ Bị vẫn là ở lại Hỉ Cục bên người. Lúc này, Hỉ Cục cũng không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì việc này nhìn như hình như là mộng, nhưng nhìn như dường như lại là chân thật. Hôm nay, Hỉ Cục chuẩn bị đi dạo chơi ngoại thành, hắn mang theo Hoa Xạ Bị. Hoa Xạ Bị cũng cảm thấy cao hứng phi thường, có thể cùng Hỉ Cục cùng đi dạo chơi ngoại thành, hắn thật chính là vô cùng hưng phấn. Nói vô ích là cùng Hỉ Cục cùng đi dạo chơi ngoại thành, kỳ thực Hỉ Cục mục đích chủ yếu vẫn là nghĩ muốn xem nhìn một cái trong thôn trạng huống cụ thể. Bởi vì rất lâu đều không có tiến hành thị sát, hắn chuẩn bị đi đi một vòng. Hỉ Cục những thứ này thê tử nhóm cũng đều tranh nhau đòi muốn cùng Hỉ Cục đi. Bất quá Hỉ Cục lại một cái cũng không có mang. Nếu như dẫn theo bọn họ trong đó một vị, không mang theo một vị khác lời nói, cái kia bọn họ nhất định sẽ sinh khí ăn dấm chua. Vì giảm bớt giữa bọn họ mâu thuẫn, Hỉ Cục lần này chỉ dẫn theo Hoa Xạ Bị, nhưng lại mang theo gà rèn. Vì thế, Hoa Xạ Bị cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hỉ Cục nói cho tất cả thế tử. Hoa Xạ Bị lần này đi là bảo vệ hắn, sở dĩ mọi người cũng không có gì dị nghị. Dọc theo đường đi Hoa Xạ Bị vô cùng cẩn thận, chứng kiến có người khả nghi tới gần, Hoa Xạ Bị đều vô cùng thận trọng. Còn chưa đi tới thánh địa, thế nhưng trải qua một tòa đặc biệt phồn hoa thành nhỏ. Vì vậy, bọn họ chuẩn bị ở chỗ này thật tốt chơi một hồi, trên đường vô cùng phồn vinh. Nam nhân đi phía trước cũng là đặc biệt náo nhiệt, nhìn đến đây náo nhiệt như thế, Hỉ Cục càng là không bỏ đi được, hắn muốn ở chỗ này đi một vòng. Gã rèn cũng là vô cùng hưng phấn, hắn cũng đồng ý Hỉ Cục thỉnh cầu. Hỉ Cục cùng gã rèn hai người chơi được cao hứng vô cùng. Hoa Xạ Bị không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn theo hai người bọn họ, nhìn lấy hai người bọn họ ở chỗ này tận tình ngoạn như lấy, rất nhanh bọn họ đi tới một nhà đầu phi tiêu không phải là tiệm. Hỉ Cục dĩ nhiên cùng gã rèn hai người so với tay tới. Trải qua một phen so đấu về sau, hai người bọn họ dường như bất phân thắng bại. Bọn họ hầu như đều đánh thành thế hòa. Sở dĩ, Hỉ Cục cùng gã rèn hai người dường như đều hiện ra vô cùng không phục. Quyết định lại so với một hồi. Rất nhanh, Hỉ Cục từ trong túi sách của mình đổ ra một túi tiền tệ. Hắn hưng phấn đối với gã rèn nói ra, chúng ta đi phía trước cái kia một nhà ngoạn nhi a. Hoa Xạ Bị nghe được Hỉ Cục lời nói về sau, thật là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nàng lẩm bẩm lầu bầu nói, các ngươi còn muốn ngoạn nhi à? Chẳng lẽ chúng ta không đi thánh địa sao? Hỉ Cục cùng gã rèn tựa như không nghe thấy Hoa Xạ Bị nói tựa như. Giữa lúc Hỉ Cục cùng gã rèn bọn họ tiếp tục tiến lên thời điểm, từ Hỉ Cục bên cạnh vừa đi tới một cái người. Giản Vĩ Tiền móc ra hành động này, tại sao có thể lừa gạt được Hỉ Cục một bà liền tóm lấy hắn tay, sau đó nói, ở cảnh điểm người như vậy thật là không phải ít ta. Chúng ta cần phải cẩn thận một chút ta. Cái này dạng có thể thấy, lại có kẻ trộm. Nàng không nhịn được nói ra, lại có kẻ trộm. Hỉ Cục nắm lên tên trộm này thủ đoạn, sau đó nói ra, thực sự không có ý tứ, có thể giúp ta gọi một cái an ninh đại đội người đến sao? Hỉ Cục sau khi nói xong, dùng sức đem người này hướng ra phía ngoài đẩy một cái. Nhưng là tên trộm này chứng kiến Hỉ Cục buông lỏng ra chính mình tay, thừa cơ hội này, hắn nhanh chóng hướng xa xa nhanh chóng chạy ra ngoài. Không đợi Hỉ Cục đuổi theo, Hoa Xạ Bị không nhịn được. Nàng lớn tiếng nói, kẻ trộm, ngươi chạy trốn nơi đâu? Nàng vừa nói, đi sang một bên đuổi kịp kẻ trộm. Kẻ trộm ở phía trước nhanh chóng chạy vừa cười nói rằng, nhìn ngươi đi chỗ nào có thể đuổi kịp ta. Hỉ Cục cùng gã rèn hai người đứng tại chỗ, không hề động, bọn họ tin tưởng Hoa Xạ Bị cho nàng một cái cơ hội biểu hiện. Chương 721, đi đến thánh địa, cầu hoa tươi. Chương 721, đi đến thánh địa, cầu hoa tươi. Tên trộm này chạy thực sự quá nhanh, rất nhanh thì chạy vào đến rồi đoàn người. Hơn nữa đang chạy thời điểm, hắn còn lại một lần nữa thuận đi Hỉ Cục túi tiền. Hoa Xạ Bị vô cùng tức giận, vận dụng lấy trong cơ thể trả cơ dạ lực lượng. Nàng lớn tiếng nói ra, ràng buộc. Ngay sau đó, một cái hướng dây leo một dạng đồ đạc, liền đem tên trộm này thật chặt cuốn lấy. Kẻ trộm chứng kiến mình bị những thứ này vật kỳ quái cuốn đến rồi, hắn sợ đến ha to miệng, trợn to hai mắt. Đứng ở chỗ này, không ngừng kêu. Hắn nghi ngờ nói ra, đây là cái gì, đây là cái gì? Rất nhanh, Hoa Xạ Bị đem những cây mây này rút về, thế nhưng tên trộm này đứng ở chỗ này dĩ nhiên không thể động rồi. Kẻ trộm nỗ lực nghĩ hoạt động thân thể của chính mình. Thế nhưng, hắn chính là không nhúc nhích được rồi. Hắn lớn tiếng ở chỗ này hô, mau bông, bùng. Lúc này, cũng có rất nhiều người qua đây vây xem. Mọi người thấy những cây mây này công năng, rất nhiều người cũng là bị sợ hết hồn. Bọn họ không nghĩ tới, còn có người lợi hại như thế. Rất nhanh, Hoa Xạ Bị liền đem tên trộm này trộm được, sau đó đem Hỉ Cục túi tiền cầm rồi trở về. Hỉ Cục cùng gã rèn hai người chứng kiến Hoa Xạ Bị đặc biệt nghiêm túc đi trở về. Hắn cười đối với Hoa Xạ Bị nói ra, làm gì nhỉ? Khiến cho nghiêm túc như vậy, cũng không phải là cái gì đại sự. Nào nghĩ tới, Hỉ Cục lời nói, dĩ nhiên kích thích Hoa Xạ Bị, Hoa Xạ Bị phi thường tức giận nói, theo đuổi những thứ này kẻ trộm đây chính là ta sai lầm, mời nhị vị phải có điểm cảm giác nguy cơ có được hay không? Huống hồ không thể chỉ bắt lại tên móc túi cánh tay, làm như vậy thật là quá mềm lòng, nên để hắn gãy mấy cái xương, cái này dạng mới chỉ có giải hận. Hoa Xạ Bị vừa nói, một bên đem tiền túi giao cho Hỉ Cục. Đối với một cái kẻ trộm mà nói, làm sao có thể dưới ác như vậy tay đâu?
Không cần phải.
A, bất quá, ta cảm thấy nếu như gạ rèn lời nói, hắn có thể sẽ xuất thủ rất nặng. Nghe xong Hỉ Quốc lời nói về sau, hắn cũng cảm thấy vô cùng không phục, hắn nhanh chóng giải bày nói rằng, tại sao muốn nói như vậy đâu? Chẳng lẽ ta sẽ như thế hung ác sao? Bất kể nói thế nào, ta cũng là một cái nị ra nhà. Lúc này, Hỉ Quốc đối với Hỏa Xạ Bi nói ra, Hỏa Xạ Bi, ta cảm thấy ngươi nói chuyện hẳn là nói nhỏ thôi, chúng ta cũng không thể tiết lộ chúng ta thân phận à. Hỏa Xạ Bi nghe xong Hỉ Quốc lời nói về sau, lập tức ý thức được thanh âm của mình xác thực rất lớn. Bọn họ lần này là tới len lén âm thầm điều tra, thanh âm quá lớn nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người. Nàng có thể không muốn bởi vì nguyên nhân của mình bại lộ Hỉ Cộc thân phận. Nàng nhanh chóng cúi đầu đối với Hỉ Cộc nói ra, "Xin lỗi, Hỉ Cộc gạ rèn là lỗi của ta." Hỉ Cộc cũng không có trách cứ Hỏa Xạ Bi ý tứ, hắn đem túi tiền của mình giao cho Hỏa Xạ Bi, đối với Hỏa Xạ Bi nói ra, "Mở ra xem một chút đi." Hỏa Xạ Bi nhận lấy túi tiền, nghi ngờ mở ra túi tiền. Trong túi tiền có thể giả bộ cái gì chỉ có thể đựng tiền a? Hỏa Xạ Bi mở ra cái kia phút chốc, nàng lại phát hiện trong túi tiền chỉ chứa một tờ giấy, trên đó viết, lần sau ngàn vạn lần không nên lại loạn trộm đồ. Xem ra, Hỉ Cộc cũng sớm đã có chuẩn bị. Hỉ Cộc nhìn lấy Hỏa Xạ Bi vẻ mặt bộ dáng giật mình, đối nàng nói ra, đây chẳng qua là một cái dự bị túi tiền mà thôi. Hỉ Cộc cũng sớm đã tính sẵn rồi, tại dạng này náo sự nhất định sẽ có rất nhiều kẻ trộm. Sở dĩ hắn nhớ cho bọn họ học một khóa, vì vậy chuẩn bị cái này dự bị túi tiền. Không nghĩ tới, Hỏa Xạ Bi lại như vậy chăm chú. Bất quá hắn cảm thấy, Hỏa Xạ Bi cái này dạng chăm chú đúng là không có lỗi gì. Thế nhưng Hỏa Xạ Bi lấy bạo lực cái này dạng hình thức tới giải quyết vấn đề, cũng không phải là cái gì biện pháp tốt. Hỉ Cộc hết sức chăm chú đối với Hỏa Xạ Bi nói ra, "Hỏa Xạ Bi, ta cảm thấy lấy bạo lực cũng không phải có thể giải quyết toàn bộ vấn đề, cái này cũng không phải là duy nhất phương pháp. Bởi vì có thời điểm, chúng ta có thể đổi một loại phương thức, thì như ta số tiền này túi." Hỉ Cộc nhìn lấy Hỏa Xạ Bi ngây ngốc dáng vẻ, không khỏi muốn cười. Bất quá hắn cũng hiểu được, trước mắt cô gái này thật sự rất tốt giống như phi thường khả ái. Làm Hỏa Xạ Bi chứng kiến, Hỉ Cộc đưa cho mình số tiền này túi thời điểm, hắn trong nháy mắt dường như liền hiểu. Hỏa Xạ Bi không có ý tứ cúi đầu, nhìn lấy túi tiền. Nàng ngượng ngùng đối với Hỉ Cộc bọn họ nói ra, con người của ta dường như thật là có điểm quá thần kinh chất, ta thật là quá khẩn trương. Hỉ Cộc ngươi nói đúng, ở siêu cấp nhiệm vụ trước mặt, tiểu mao tặc căn bản không đáng giá nhắc tới, chúng ta đi thôi. Lúc này, Hỉ Cộc nhãn quang vô cùng kiên nghị. Hắn về phía trước nhìn lại, đối với Hỏa Xạ Bi cùng gạ rèn nói ra, chính là chỗ đó, nhất định sẽ không sai. Thế nhưng, Hỉ Cộc cùng Hỏa Xạ Bi bọn họ liền đến nơi này. Đi tới nơi này về sau, Hỉ Cộc vô cùng hưng phấn. Hỏa Xạ Bi nhìn lấy Hỉ Cộc nghiêm túc dáng vẻ, nàng đối với gạ rèn nói ra, đây chính là thánh địa trong truyền thuyết sao? Đúng, đây chính là thân mật thiên đường, là Hỉ Cộc một loại bí tịch, bằng không hắn tại sao có thể cưới được nhiều lao bà như vậy đâu phụ. Hỏa Xạ Bi nghe nói như thế về sau bất đắc dĩ nói ra, ta làm sao đều cũng theo không kịp hắn nhịp điệu đâu. Nơi đây có thể Hỉ Cộc tha thiết ước mơ địa phương, hắn tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được cái này địa phương. Chương 722, quyết định ngủ lại, cầu hoa tươi. Chương 722, quyết định ngủ lại, cầu hoa tươi. Đã tới cái này thánh địa về sau, hắn sẽ lĩnh giáo thánh địa chân đế, nói như vậy cũng sẽ tốt hơn xử lý hắn những thứ này thê tử giữa vấn đề. Đi thăm xong thánh địa về sau, Hỉ Cộc bọn họ chứng kiến sắc trời đã tối, chuẩn bị ở lại trấn nhỏ ở một đêm. Hỏa Xạ Bi nghe nói các nàng phải ở chỗ này ở lên một đêm, thực sự cảm thấy vô cùng tức giận. Vốn tưởng rằng lần này các nàng hình như là có cái gì trọng yếu nhiệm vụ, không nghĩ tới các nàng thực sự là tới nơi này nghỉ phép. Hỏa Xạ Bi nghi ngờ đối với Hỉ Cộc nói ra, chẳng lẽ các ngươi thật là khách du lịch sao? Không phải có cái gì siêu cấp nhiệm vụ sao? Hỉ Cộc cười đối với Hỏa Xạ Bi nói ra, chúng ta đúng là không có gì siêu cấp nhiệm vụ, chỉ là khách du lịch mà thôi. Hỏa Xạ Bi nghe được tin tức này về sau, cảm thấy vô cùng tiếc nuối cùng thất vọng. Hỏa Xạ Bi còn không tin tưởng chuyện này, chạm vạng thời điểm Hỉ Cộc cùng gạ rèn hai người ngồi ở trong nhà hàng ăn mấy thứ linh tinh. 713 Hỏa Xạ Bi lại vô cùng cố chấp, nàng chạy tới đối diện trên nóc nhà hắn cầm ống nhòm ở chỗ này, giám thị Hỉ Cộc cùng gạ rèn hai người bọn họ. Giữa lúc nàng ở chỗ này giám thị thời điểm, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, nàng liền phát hiện Hỉ Cộc đột nhiên không thấy. Giữa lúc Hỏa Xạ Bi ở chỗ này nghi hoặc thời điểm, nào nghĩ tới Hỉ Cộc dĩ nhiên ngồi xuống từ bên cạnh mình. Hắn cười đối với Hỏa Xạ Bi nói ra, làm sao rồi, giám thị người tư vị rất dễ chịu sao? Vẫn là xuống phía dưới cùng nhau ăn một chút gì à? Hỏa Xạ Bi thực sự bị Hỉ Cộc sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới Hỉ Cộc dĩ nhiên phát hiện chính mình. Nàng muốn cho là mình giấu rất bí ẩn đâu, hắn cũng hiểu được vô cùng xấu hổ. Hỉ Cộc cùng Hỏa Xạ Bi hai người ngồi ở chỗ này, trò chuyện rất thoải mái. Hỉ Cộc đối với Hỏa Xạ Bi nói ra, như thế nào đây? Cùng chúng ta lữ hành cảm thấy cao hơn sao? Chúng ta chuyến đi này cần 23 ngày đâu. Nghe lời này, Hỏa Xạ Bi thật là trừng lớn con mắt. Nàng kinh ngạc đối với Hỉ Cộc nói ra, cái gì? Ta làm sao nghe ngươi nói chỉ là 23 ngày mà thôi, lúc nào biến thành 23 ngày rồi hả? Ta chỉ dẫn theo hai bộ quần áo, không có mang nhiều như vậy tắm rửa y phục, ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn lấy Hỏa Xạ Bi vẻ mặt mê mang dáng vẻ, hắn cười đối với Hỏa Xạ Bi nói ra, không nên gấp gáp, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến Thang Chi Quốc, đến lúc đó, ngươi đến nơi đó có thể ngâm một chút suối nước nóng. Rất nhanh thì đến, ngày thứ nhì Hỉ Cộc Hỏa Xạ Bi còn có gạ rèn, ba người bọn họ liền đi tới Thang Chi Quốc. Bọn họ cho rằng Thang Chi Quốc vô cùng an tĩnh, nhưng là nào nghĩ tới, đến sau này, cảnh tượng của nơi này lại cùng bọn họ nghĩ hoàn toàn bất đồng. Nơi đây lại vô cùng phồn hoa, hơn nữa mỗi cá nhân trên mặt đều mang miêu cùng cầu mặt nạ. Điều này làm cho Hỉ Cộc bọn họ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, đây rốt cuộc là tình huống gì? Hắn ở chỗ này, không ngừng suy đoán Hỉ Cộc cùng Hỏa Xạ bị bọn họ cũng ở nơi đây nghị luận. Đúng lúc này, Hỉ Cộc chứng kiến ở đường phố chính giữa, vẽ một cái bạch bạch to tuyến. Chứng kiến con đường này về sau, Hỉ Cộc nhìn lấy trước mặt Hỏa Xạ bị. Hắn đối với Hỏa Xạ bị nói ra, "Hỏa Xạ bị, ngươi biết cái tuyến kia là làm gì sao?" Hỏa Xạ bị đương nhiên không biết, hắn nhìn một chút, đối với Hỉ Cộc nói rằng, "Đây chẳng qua là để ăn mừng cái gì ngày lễ mà làm, ký hiệu mà thôi a." Hỉ Cộc cười lắc đầu, đối với hắn nói ra, đây chính là đường biên giới a. Ở nhỏ trấn trên lại có con đường này. Hỉ Cộc nhìn lấy Hỏa Xạ bị tràn ngập nghi hoặc, chưa từng va chạm xã hội bộ dạng. Hỉ Cộc cười đối với hắn nói ra, đây là Hỏa Quốc cùng Than Chi Quốc giới hạn, hai cái quốc gia tuy là chỉ có một đường tia tách ra. Thế nhưng, song phương cũng đều quá cùng với chính mình sinh hoạt, không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Bất quá, gặp ngày lễ, vậy là bất đồng. Hỏa Xạ bị ngây ngốc dáng vẻ, để Hỉ Cộc cảm thấy vô cùng khả ái. Chứng kiến Hỏa Xạ bị cùng gạ rèn hai người nghe được thật tình như thế, Hỉ Cộc tiếp tục đối với hai người bọn họ giảng đạo. Ở cực kỳ lâu trước đây, cái này trấn nhỏ chẳng qua là một cái thôn trang nhỏ, có một ngày, một cái người ở trên đường đi tới. Đột nhiên, đối diện có một con tiểu cẩu, nó không ngừng hướng người qua đường này kêu. Người qua đường chứng kiến tiểu cẩu không ngừng hướng về người qua đường hắn gọi lấy, cuối cùng người qua đường ngừng lại. Bọn họ đè xuống con chó nhỏ chỉ thị, ở chỗ này bắt đầu đào, nào nghĩ tới, hắn dĩ nhiên moi ra một cô ô tuyển. Từ nay về sau, thôn này thì có ô tuyển, bởi vì có ô tuyển về sau, làng mà bắt đầu biến đến phồn hoa, cũng liền đưa tới rất nhiều người. Hơn nữa bọn họ vì kỷ niệm cái này chỉ tiểu cẩu, sở dĩ đem cẩu cũng định vì bọn họ thần quyền, bọn họ cảm thấy đây là thượng tiên phái cho bọn họ sứ giả. Vì thế, bọn họ đem thôn này đặt tên là Thang Chi Quốc. Nghe được cái này thần kỳ cố sự, Hỏa Xạ bị thực sự cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Đối diện con đường kia, cùng vừa mới bắt đầu cái kia không sai biệt lắm, cũng là ở trên đường xuất hiện một chỉ con mèo nhỏ, sở dĩ cứ như vậy đi. Hỏa Xạ bị tràn ngập nghi ngờ đối với Hỉ Cộc nói. Hỉ Cộc lắc đầu, đối với Hỏa Xạ bị nói rằng, ngươi nói không đúng, bởi vì xuất hiện vào lúc này loại thứ ba sinh vật, loại sinh vật này khoác trên người hỏa diễm, tất cả mọi người gọi hắn thần hủy diệt. Tình huống gì, chẳng lẽ còn có thần hủy diệt sao? Chương 723, giải quyết mâu thuẫn, cầu hoa tươi. Chương 723, giải quyết mâu thuẫn, cầu hoa tươi. Tiểu cầu cùng con mèo nhỏ đặt chung một chỗ hình thành mới thần minh. Có nhất phái là thư ạt ca nhìn, nhưng là có nhất phái cũng là thờ phụng con mèo nhỏ. Vì thế bọn hắn cũng đều mang bất đồng mặt nạ, để tế điện cái này trọng yếu ngày lễ. Trong thôn sở hữu đàn ông đều mặc vào chính mình phục trang, sau đó đội mặt nạ bắt đầu tiến hành quyết đấu. Hỉ Cộc chuẩn bị lưu lại đến một chút náo nhiệt, bọn họ lập tức phải bắt đầu rồi. Sở dĩ Hỉ Cộc muốn nhìn một cái, tuy là Hỏa Xạ bị không muốn tham gia, thế nhưng nàng cũng không lay chuyển được Hỉ Cộc. Nàng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cùng Hỉ Cộc, còn có gã rèn ba người bọn họ lưu lại tham quan so tài. Hỏa Xạ bị cảm thấy như vậy trận đấu thật nhảm chán a. Song Vương ở chỗ này không ngừng tranh chấp lấy. Trận đấu ở cũng không có mở thủy, nhưng là một đôi nam nữ ở nơi này bởi vì một chuyện nhỏ mà không dừng khắc khẩu. Hỏa Xạ bị đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn chán. Nàng đối với Hỉ Cộc nói ra, đây coi là chuyện gì, chút chuyện nhỏ này, bọn họ lại có thể ầm ĩ thành cái dạng này. Hiện tại, Miêu phái cùng Cẩu phái song phương tiến hành rồi quyết đấu, hơn nữa đều không ai nhường ai. Chứng kiến bọn họ xảo túi bụi, Hỏa Xạ bị cũng là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, Miêu phái cùng Cẩu phái thôn dân, dĩ nhiên đánh đến cùng một chỗ. Chứng kiến bọn họ ở chỗ này đánh lấy, Hỏa Xạ bị vô cùng sốt ruột, nàng đối với Hỉ Cộc nói rằng: "Hỉ Cộc, ta nên dùng biện pháp dạng gì tới ngăn lại bọn họ đâu?" Nhìn thấy bây giờ cục diện, Hỉ Cộc lắc đầu. Hắn cảm thấy song phương hiện tại đều vô cùng xung động, hẳn là không có biện pháp gì có thể giải quyết bây giờ rằng co. Hỉ Cộc bất đắc dĩ đối với Hỏa Xạ bị nói rằng: "Hẳn không có cái gì tốt hóa giải phương pháp, chờ các loại bọn họ đem sở có đồ vật đều phá hư hết về sau, dĩ nhiên là sẽ trở nên an tĩnh." Nghe lời này về sau, Hỏa Xạ bị càng thêm gấp gáp. Đột nhiên nghĩ đến mới vừa tiến vào đến Thang Chi Quốc thời điểm, Hỉ Cộc cùng lời hắn nói. Hỏa Xạ bị đối với Hỉ Cộc nói ra: "Hỉ Cộc, ngươi lái đã bật lửa rồi sao?" Hỉ Cộc không hề nghĩ ngợi, liền đem mình bật lửa đem ra giao cho Hỏa Xạ bị. "Cho ngươi." Hỏa Xạ bị lấy được bật lửa về sau, nhanh chóng hướng về rằng co song phương chạy tới. Hắn liều mạng đưa bật lửa ném ra ngoài, sau đó lớn tiếng nói ra: "Hỏa thuẫn!" Trên không trung liền ra phát hiện một cái siêu lớn quái vật, nó ở trong hỏa diễm thả ra năng lượng cường đại. Chẳng lẽ đây chính là Hỉ Cộc bọn họ nói thần hủy diệt sao? Con vật khổng lồ này hướng về phía sở có người nói ra: "Cẩu tộc cùng Miêu tộc nhân, ta là thần hủy diệt. Chung kết các ngươi chiến đấu a, bằng không thần minh sẽ trừng phạt ngươi ở mảnh này trên đất. Cẩu thần cùng Miêu thần nhất định phải chung nỗ lực, đừng lại cố ý phát sinh tranh đấu, nếu không, các ngươi chờ đợi chính là hủy diệt." Hỉ Cộc cùng gã rèn hai người cũng không biết chuyện gì xảy ra, chứng kiến cái này cự đại thần ở chỗ này trách cứ mọi người. Hỉ Cộc thực sự xem không nổi nữa. Lúc này, gã rèn không để ý Hỉ Cộc ngăn cản, dĩ nhiên xông về hỏa thần. Nào nghĩ tới, khí lực của hắn quá lớn, dĩ nhiên đem hai nước giữa tường thành đẩy ngã. Thôn dân chứng kiến tường thành bị đẩy ngã, trong nháy mắt cảm thấy đây là thần linh lực lượng. Xem ra, hắn cũng hy vọng hai nước có thể thật tốt đoàn kết. Mọi người đều ở chỗ này, không ngừng hoan hô. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Hỏa Xạ bị cùng Hỉ Cộc bọn họ cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Không nghĩ tới, Hỏa Xạ bị lần này dĩ nhiên lập được công. Hỉ Cộc cũng tán dương Hỏa Xạ bị. "Ai, ngươi quả thực quá tuyệt vời, thật chính là vô cùng lợi hại, thoải mái như vậy liền giải quyết rồi hai nước giữa vấn đề này đã để đối phương tranh chấp rất nhiều năm. Họa xạ bị đột nhiên cảm thấy không có ý tứ. Nàng đối với Hỉ Cộc nói ra, nhờ có, là ngươi nhắc nhở ta, ta đây cũng sẽ không nghĩ tới biết dùng cái biện pháp này. Bất quá vậy cũng phải cảm ơn gã rèn hỗ trợ à, không có hắn rút một tay, ta cũng là không làm được. Hiện tại, họa xạ bị rốt cuộc có thể thật tốt ở chỗ này tắm rửa, nàng cũng có thể thật tốt ở chỗ này ngâm một chút suối nước nóng. Thật nhiều ngày không phải tắm, cũng không thay quần áo, thực sự để họa xạ bị cảm thấy vô cùng khó chịu. Hiện tại cái này khó giải vấn đề đã được giải quyết, hắn rốt cuộc có thể hưởng thụ một chút sinh sống. Họa xạ bị trong suối nước nóng ngâm, cảm thấy đặc biệt ung dung, cũng đặc biệt thoải mái. Không nghĩ tới, Sophia cũng chạy tới nơi này. Nàng dĩ nhiên trợ giúp họa xạ bị đem y phục đưa tới. Điều này làm cho họa xạ bị cũng cảm thấy vô cùng cảm tạ. Sophia đến nơi này về sau, cũng hào hào hưởng thụ một cái nơi này ôn tuyển tắm. Hơn nữa nhiều ngày như vậy tìm không thấy Hỉ Cộc, nàng cũng thật chính là vô cùng tưởng niệm Hỉ Cộc. Họa xạ bị phi thường cảm tạ đối với Sophia nói ra, Sophia thật là cảm ơn ngươi, bằng không ta nhiều ngày như vậy đều không có y phục có thể thay đổi. Thật không có nghĩ đến, vậy mà lại đi ra nhiều ngày như vậy, sớm biết ta là hơn mang mấy bộ quần áo. Nói như vậy, mượn ngươi cơ hội này, ta cũng có thể tới tham gia lữ hành, sau đó thật tốt ngâm ôn tuyển tắm. Ta cảm thấy cao hứng phi thường, ta còn phải cảm ơn ngươi nhi, nếu không phải là cho ngươi tiện y phục, ta cũng không có cơ hội này nha. Họa xạ bị cùng Sophia ở chỗ này cao hứng ngàn. Chương 724, có ú linh sao? Cầu hoa tươi. Chương 724, có ú linh sao? Cầu hoa tươi. Giữa lúc các nàng vừa ôn, một bên ngâm ôn tuyển tắm thời điểm, bọn họ chợt nghe gà rèn tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra mọi người cũng không biết, bất quá gà rèn hình như là bị dọa đến rất thảm. Làm mọi người phát hiện hắn thời điểm, hắn đã té xỉu. Hơn nữa Hỉ Cộc cũng không biết đi nơi nào. Giữa lúc Họa Xạ bị cùng Sophia hai người ở chỗ này đàm luận thời điểm, Hỉ Cộc đột nhiên đã trở về. Hỉ Cộc không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn nghe quán trọ lao bản nói gà rèn té xỉu. Hỉ Cộc lo lắng đối với Họa Xạ bị cùng Sophia nói rằng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ta nghe quán trọ lao bản nói gà rèn té xỉu. Chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn bây giờ còn ở nơi này ngủ mê man. Hơn nữa vẫn một mực ở nơi đó đảo cổ náo quỷ. Chỉ có chờ hắn đã tỉnh, nói ra khỏi chân tướng của chuyện, chúng ta mới có thể biết hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói chính xác không phải cái này bên trong có U Linh A. Sophia vừa cười vừa nói. Lúc này, Hỉ Cộc đối với hai người bọn họ nói ra, ta cũng phát hiện trong phòng bánh màn thầu đột nhiên không thấy, sở dĩ ta mới, chỉ có, đi ra ngoài mua bánh bao. Nhưng là ta hỏi gà rèn liền nói hắn chưa từng ăn qua nha. Nghe được Hỉ Cộc lời nói về sau, Họa Xạ bị cùng Sophia hai người đột nhiên sợ đến đổi sắc mặt. Thật chẳng lẽ có U Linh sao? Bất quá trong lữ điếm xác thực là vô cùng kỳ quái, thường xuyên sẽ phát sinh quái dị tình trạng. Chứng kiến tình cảnh này, Hỉ Cộc quyết định đi thật tốt tìm hiểu một cái. Hỉ Cộc đi tới trước sân khấu, hắn đối với người bán hàng nói ra, ta muốn hỏi hỏi các ngươi nơi đây gần nhất có chuyện kỳ quái gì phát sinh sao. Người bán hàng nghe xong Hỉ Cộc lời nói về sau, vẻ mặt mẩn ra, hắn đối với Hỉ Cộc nói ra, ta không biết ý tứ của ngươi, ngươi có thể nói rõ với ta điểm chẳng sao. Ý của ta nói đúng là, các ngươi cái này trong lữ điếm có ú linh sao. Người bán hàng nghe được Hỉ Cộc lời nói về sau, khuôn mặt đều trắng ra. Hắn sợ đến có giúp ở góc nhà đối với Hỉ Cộc nói rằng, cái này ngươi cũng thấy đấy sao? Chúng ta nơi đây xác thực có rất nhiều chuyện lạ phát sinh. Hỉ Cộc nghe nói như thế về sau càng là đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, hắn nhất định phải đem chuyện này tra tinh tường. Nếu là hắn không phải tra rõ ràng nói, hắn cũng không biết gạ rèn là thế nào té xỉu. Bởi vì lúc này gạ rèn chính ở chỗ này hôn mê lấy, thực sự không biết chuyện gì xảy ra. Vì vậy, Hỉ Cộc muốn biết một chút tình huống nơi này. Ngươi cho ta cẩn thận nói một chút, ngươi đến cùng phát hiện ở đâu có tình huống? Nơi nào xuất hiện dị thường? Gian nhà nơi này bánh màn đầu không biết tại sao sẽ len lén tiêu thất, hơn nữa phòng giặt quần áo bên trong chăn không biết tại sao liền từ mặt trên rớt xuống. Thú vị là cái này ôn tuyển, đây là chiến loạn thời đại cho đại binh chữa thương địa phương, thẳng đến chiến tranh kết thúc, nơi đây biến thành thông thường ôn tuyển khách sạn. Nhưng là từ từ, khách trọ cũng là từng điểm liền chuyển ra ngoài, nhìn đến đây có ăn mặc khôi giáp u linh, cái tin đồn này tuy là bị thở bình thường, nhưng lại cử hành đại hình trừ ma nghi thức, nhưng là từ đó về sau kinh doanh liền rốt cuộc không có xảy ra vấn đề gì. Có thể sự thực là mấy ngày nay, đúng là nhất kiện chuyện lạ, tiếp lấy nhất kiện chuyện lạ. Phòng bếp thức ăn đột nhiên sẽ biến mất không thấy, còn có mấy cái khách nhân nói ở lộ thiên bãi tắm thấy được bóng người, tra xét rất lâu cũng không có tra ra cái biết tử, cho nên tới thật là tra xét rất lâu, chẳng có cái gì cả tra được. Hỉ Cộc một cái người hướng về quán trọ trong phòng đi tới. Đúng lúc này, Họa Xạ Bỉ đã đi tới. Nàng xem thấy Hỉ Cộc một cái người đã trở về, nàng đối với Hỉ Cộc nói ra, Hỉ Cộc, ngươi đem chuyện này tra thế nào? Chẳng lẽ nơi đây thật, có ú linh sao? Hắn lắc đầu, hắn cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Thế nhưng, hắn cảm thấy, sẽ không có ú linh a. Điều này sao có thể chứ? Hắn vẫn là không muốn tin tưởng, thế nhưng mọi người đều ở chỗ này cái này dạng phong truyền lấy. Nhưng là Họa Xạ Bỉ cũng vô cùng mê man. Gần nhất cái này trong quán trọ xuất hiện đủ loại chuyện kỳ quái, hơn nữa thiên nhiên bãi tắm cũng xuất hiện đủ loại chuyện kỳ quái, đây nên thế nào giải thích đâu? Hỉ Cộc đối với Họa Xạ Bỉ nói ra, chuyện này không có gì thật là kỳ quái, thức ăn có thể là một ít động vật từ trong động chui ra ngoài ăn hết, chăn cùng đệm giường rất cũng rất bình thường à, còn như lộ thiên bãi tắm bóng người có thể là hơi nước hiện tượng. Hỉ Cộc nói như ngươi vậy đúng là có điểm quá gượng ép, ta cảm thấy cũng không giống như có thể đơn giản như vậy à. Ta cảm thấy, nếu là có ú linh làm chuyện như vậy, nam, muốn vậy còn thật thú vị đâu. Hỉ Cộc cùng Họa Xạ Bỉ nói thời điểm. Đột nhiên Họa Xạ Bỉ không có đứng vững, hướng về sau ngã một cái. Không nghĩ tới, sau lưng pho tượng dường như động lên rồi. Chứng kiến tình cảnh này, thì cậu cùng Họa Xạ Bì hai người bọn họ nhanh chóng ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra. Họa Xạ Bì ngồi xổm nơi đây, chăm chú nhìn một chút, nàng nghi ngờ đối với Hỉ Cộc nói ra, đây là cái gì? Hỉ Cộc tỉ mỉ nhìn phía sau tượng đá, sau đó sờ sờ bên dưới tượng đá cái bệ. Hắn nghi ngờ đối với Họa Xạ Bì nói ra, chắc là không có cố định lại. Đúng lúc này, Hỉ Cộc đột nhiên phát hiện một cái đặc biệt vấn đề trọng yếu. Chương 725, tìm ra U Linh, cầu hoa tươi. Chương 725, tìm ra U Linh, cầu hoa tươi. Rất nhiều tượng đá phía dưới đều là một ít đầu gỗ, duy chỉ có cái tượng đá này phía dưới là tảng đá. Chứng kiến tình cảnh này, Hỉ Cộc cảm thấy chắc là tảng đá đặc biệt trầm trọng, đặc biệt không tốt hoạt động, sở dĩ còn lại mới là đầu gỗ. Trong ngay mắt, Hỉ Cộc dường như liền nghĩ đến biện pháp. Hắn cảm thấy, chuyện này hẳn là từng điểm tra. Một việc giải quyết, nói như vậy có thể đem sự tình bất thuận. Họa Xạ Bì chỉ khối này bên dưới tượng đá tảng đá. Nàng đối với Hỉ Cộc nói ra, "Hỉ Cộc, ngươi dùng ngươi trả cờ dạ cán đao khối này tảng đá mở ra, nhìn phía dưới một chút có cái gì không phải tốt sao? Chẳng lẽ là nghiêm túc sao?" "Không có, không có, ta chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi." Giữa lúc hai người bọn họ còn ở nơi này nói thời điểm, Gạ Rèn đã tỉnh lại. Hỉ Cộc cùng Họa Xạ Bì hai người bọn họ đều đi tới Gạ Rèn trước mặt. Hỉ Cộc đối với Gạ Rèn nói 12 nói, "Gạ Rèn, ngươi thực sự thấy được U Linh rồi sao?" Nghe nói như thế về sau, Gạ Rèn dưới hét lớn, "Ta không thấy được U Linh, chẳng lẽ nơi đây chuyện ma quái sao?" Gạ Rèn nhưng là sợ quỷ nhất, lá gan của hắn rất nhỏ. "Ta cảm thấy, chúng ta nơi đây cũng không khả năng xuất hiện U Linh nha, nhất định là vậy bên trong người phục vụ ở chỗ này nói lung tung." Hỉ Cộc cũng ở nơi đây nói, "Nhưng là cái kia biến mất bánh màn đầu, đã quán trọ cái kia lộ tiên bãi tắm người ở bên trong ảnh, nên giải thích thế nào đây? Hơn nữa chăn nệm người thất, cũng có U Linh ẩn hiện." Gạ Rèn nghe nói như thế về sau, thật chính là vô cùng sợ hãi. Gạ Rèn có thể không muốn đơn độc ở trong căn phòng này đợi tiếp. Hắn đối với Hỉ Cộc nói ra, "Hỉ Cộc, chúng ta cùng đi đánh bóng bàn a. Họa Xạ Bì, người đi cho chúng ta khi trọng tài." Hỉ Cộc nghe được Gạ Rèn đề nghị về sau, hắn đối với Sophia nói ra, "Sophia, bằng không ngươi và bọn họ cùng đi chơi bóng a." "Ta mới, chỉ có, không đi đâu, các ngươi đi thôi." Sophia nói đến. Không có biện pháp, Hỉ Cộc không thể làm gì khác hơn là cùng Gạ Rèn cùng đi chơi bóng. Rất nhanh bọn họ liền đi tới bóng bàn thất. Bọn họ ở chỗ này đánh một hồi. Gạ Rèn đột nhiên cảm thấy khó chịu, muốn rời khỏi Hỉ Cộc phái Họa Xạ Bì cùng hắn cùng đi trở về. Lúc này, Hỉ Cộc đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn lấy trước cửa tình trạng. Sở hữu U Linh chỉ hướng đều là trung đỉnh, vì vậy hắn cảm thấy, chuyện này nhất định có kỳ quặc. Hắn cũng hiểu được, nơi đây nhất định không có U Linh. Sở dĩ hắn cảm thấy hẳn là đem sự tình tra tin tưởng, bằng không mọi người một mực tại nơi đây lo lắng. Họa Xạ Bì mang theo Gạ Rèn, hai người bọn họ về tới quán trọ nơi ở Hỉ Cộc một thân một mình vắng vẻ xuống tới, hắn cảm thấy hắn hẳn là nghĩ biện pháp đội vàng đem U Linh vấn đề giải quyết. Coi như Gạ Rèn cùng Họa Xạ Bì hai người ly khai thời điểm, Hỉ Cộc chứng kiến trên mặt đất có một cái bóng bàn. Hắn chuẩn bị đem trên đất bóng bàn nhặt lên. Nhưng khi hắn chuẩn bị nhặt lên cầu thời điểm, đột nhiên cảm thấy bên cạnh tường dường như có gió từ nơi này thổi qua. Điều này làm cho Hỉ Cộc càng thêm tin chắc, nơi này có vấn đề. Hỉ Cộc lập tức đem khối này miếng ốp tường mở ra, phát hiện phía dưới này lại có một cái đường hầm. Thấy được cái đường hầm này, Hỉ Cộc dường như minh bạch rồi, cái này trong lữ điếm U Linh nhất định cùng cái đường hầm này có quan hệ mật thiết. Hỉ Cộc nghĩ lúc đó tra ra đi, hắn biết tối hôm nay nhất định sẽ đem U Linh tìm ra. Bất quá Hỉ Cộc tin tưởng cái U Linh này nhất định chính là một người, hắn nhất định là ở chỗ này chế tạo khủng hoảng, hù dọa lấy mọi người. Hỉ Cộc người đem hết thảy tất cả bố trí xong về sau, hắn lại tới tượng đá trước mặt. Đúng lúc này, Gạ Rèn cùng Họa Xạ Bì hai người bọn họ cũng đi qua từ nơi này. Thấy Hỉ Cộc ngồi xổm tượng đá trước mặt cẩn thận quan sát, Gạ Rèn tò mò đối với Hỉ Cộc nói ra, "Hỉ Cộc, ngươi đang làm gì?" Hỉ Cộc cười cười, đối với bọn họ nói ra, "Kế tiếp xin mời xem U Linh chân thân chứ." Gạ Rèn nghe xong Hỉ Cộc lời nói về sau, kinh ngạc đối với Hỉ Cộc nói rằng, "Hỉ Cộc, ngươi không phải ở nói đùa ta à, ta cảm thấy chuyện cười này có thể không thế nào tốt cười à." Gạ Rèn cảm thấy, Hỉ Cộc cũng sẽ không cùng hắn đùa kiểu này a. Đột nhiên Họa Xạ Bì cũng hiểu được có hứng thú. Đúng lúc này đột nhiên xuất hiện một cỗ mùi khét, hơn nữa một đoàn yên vụ dường như từ bốn phía bắt đầu tràn ngập ra. Cái này Gạ Rèn đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có vật gì rơi xuống đến rồi trên cổ của hắn, trong nháy mắt hắn sợ đến bắt đầu lạnh run. Hắn dùng dấu tay sờ trên cổ rất xuống đồ đạc, dường như giống như huyết nhất dạng, Gạ Rèn cả người dường như cũng bắt đầu run rẩy. Chứng kiến khắp nơi những thứ này đến vụ, thì Cộc chấn định nói ra, "Tới, hắn bắt đầu xuất hiện." Đúng lúc này, Gạ Rèn đặc biệt sợ hãi, nhưng là càng là nhát gan, lại càng sẽ gặp phải chuyện đáng sợ. Nào nghĩ tới, từ phía trên xà nhà, xuất hiện một bóng người. Hắn há to miệng, hướng phía Gạ Rèn, bắt đầu gào thét. Hơn nữa chân của hắn ở phía trên ôm lấy, đầu là hướng xuống dưới. Chứng kiến tình cảnh này về sau, Gạ Rèn dưới điên cuồng kêu to lên. Chẳng lẽ nơi đây thật sự có U Linh sao? Gạ Rèn bị dọa đến không biết nên làm thế nào cho phải. Nào nghĩ tới đúng lúc này, trung quanh yên vụ cũng càng lúc càng lớn. Khi cậu chứng kiến tình cảnh này, hắn cảm thấy cũng không sai biệt lắm.